Chương 72 bí cảnh khu hoạch tâm, chương 72 bí cảnh khu hoạch tâm cuối cùng, Lục Ly dừng ở một chỗ sâu thẳm trong rừng khe đá hang động trước, địa thế ẩn nấp, rêu dày đặc. Hắn lặp đi lặp lại lấy thần thức đảo qua bốn phía, xác nhận không người ẩn núp sau, mới cúi người lướt vào trong đó. Trong động ẩm thấp u ám, lại chính hợp hắn cần thiết. Hắn dựa vào vách động khoanh chân ngồi xuống, quần áo tàn phá, vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn, lại không hiện bối rối. Thể nội, quỷ cốt cái kia cố âm lãnh khí tức quỷ dị sớm đã lặng yên du tẩu toàn thân, kinh lạc ở giữa hình như có một cỗ xa lạ lực lượng chậm rãi quán chú, phản phất vật sống bình thường, ngay tại thay hắn tu bổ vết thương cùng nứt xương. Cánh tay trái nguyên bản cơ hồ vỡ vụn, da thịt cháy đen, bây giờ không ngờ một lần nữa sinh sôi ra từng sợi đỏ tươi huyết đục, vốn lượn quấn quanh tại trên mạch cốt, cực kỳ doan người. Nếu có người mắt thấy, chỉ sợ muốn đem hắn coi như yêu vật đối đãi. Sinh sôi không ngừng chi lực, Lục Ly thấp giọng tự nói, ánh mắt sâu thẳm. Hắn cưỡng ép đè lại tâm thần ba động, lật tay lấy ra Phương Lâm túi chữ vật, bắt đầu từng cái kiểm tra thực hư. Phương Lâm tuổi không lớn lắm, thân gia lại cực kỳ bất phàm, ánh sáng linh thạch trung phẩm liền có hơn 20 mai, có khắc các loại đan dược, linh thảo trồng chất như núi, đủ thấy nó nội tình chi phong phú. Lục Ly tiện tay lục xem ở giữa, mà ngay cả cái kia vây khốn hắn tiên khôn la trận cũng thình lình xuất hiện. Hắn bất động thanh sắc, đem tất cả khả nghi đồ vật cách không lấy ra, treo ở trước người, linh quang lưu chuyển, lẳng lặng trôi nổi. Hắn muốn tìm, là món kia có thể dẫn Tần Nguyên cùng Thạch Hoang cũng vì đó tranh đoạt mấu chốt đồ vật. Đến cùng là cái nào? Hắn nhìn chăm chú trước mắt phụ động một đống vật phẩm, thần sắc dần dần ngưng trọng. Đúng lúc này, Thu Nguyệt thanh âm từ trong thức hải nhàn nhạt vang lên, người bên phải nhất tấm lệnh bài kia, có chút không đúng. Phía trên mang theo cùng toàn bộ mật địa đồng nguyên cấm chế khí tức. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, ngón tay phải gảy nhẹ, chúng vật đều thu hồi, chỉ để lại khối kia nhìn như bề ngoài xấu xí lệnh bài màu xám, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người. Hắn ngưng thần nhìn kỹ. Lệnh bài phong cách cổ xưa pha tạp, cạnh góc không trọn vẹn, mặt ngoài không có chút nào linh quang phun trào, cũng không có khắc minh tiêu ký, thấy thế nào đều giống như vật tầm thường. Ngươi nói, nó cùng cái này mật địa cấm chế khí tức. Đồng Nguyên, hắn thấp giọng hỏi. Không sai. Thu Nguyệt thanh âm tại trong thức hải ung dung vang lên, ta đối với trận đạo chi pháp nghiên cứu cực sâu, loại khí tức này che giấu đến vô cùng tốt, nhưng lại không thể gạt được ta. Nó chất liệu, khí tức, phong cấm phương thức, đều là cùng nơi đây xuất từ cùng một hệ thống, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống, trong não cấp tốc quay lại. Có thể cái này mật địa tồn tại bao nhiêu năm? Bực này cấm chế đồ vật, tại sao lại xuất hiện tại Ngũ Nguyên trong tay? Lục Ly nhẹ giọng tự nói, ngữ khí càng trầm thấp, mi tâm cũng đã cao chặt. Hắn trầm mặc. Nhược chân như Thu Nguyệt lời nói, tấm lệnh bài này cùng mật địa cấm chế đồng nguyên, lại bị đưa vào cảnh này, vậy liền không chỉ là một khối vật bình thường. Nó rất có thể là một thanh chìa khóa. Một thanh có thể mở ra nơi nào đó cảnh trung cảnh chìa khóa. Nhược chân như vậy, hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt như điện, những người kia tranh đoạt, quả nhiên là nó. Hắn vô ý thức đem lệnh bài nắm trong tay, thần thức rót vào, nếm thử dò xét cấm chế trong đó đường vân, đáng tiếc lệnh bài vắng lặng không ứng. Hắn nhíu mày, ngược lại hỏi, Thu Nguyệt, vậy ngươi có thể có biện pháp bằng lệnh bài này tìm tới đạo cấm chế kia chi môn? Ngươi coi ta là thần tiên a? Thu Nguyệt lập tức cười nhạo lên tiếng, bằng một khối phá chìa khóa liền muốn ta định vị cả tòa bí cảnh cấm chế cửa vào. Ngươi đem ta muốn quá bản năng. Lục Ly lại không để ý tới nàng trêu chọc, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào viên kia lệnh bài màu xám bên trên, thần sắc càng nghiêm trọng. Đúng vậy a, mặc dù hắn trong lúc hỗn loạn lấy giả đổi thật, đã đem chìa khóa nắm trong tay. Nhưng nếu đúng như phỏng đoán lời nói, cấm chế kia đằng sau cất giấu bí cảnh chân chính tạo hóa, như vậy, đợi đến Thanh Hoang, Thần Nguyên kịp phản ứng vật này bị đánh cháo. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần canh giữ ở cửa vào, không cần nhiều lời, không cần động thủ, chỉ cần đứng ở nơi đó, chính mình cái này chìa khóa giá trị liền biến thành không nắm sát vụn. Bí cảnh cấm chế như khóa, chìa khóa mặc dù tại, lại không khóa có thể mở. Lục Ly thấp giọng thổ tức, thanh âm lạnh lẽo, không có khả năng đợi thêm nữa, nhất định phải đoạt tại bọn hắn đằng trước, tìm tới chỗ kia cửa. Hắn nhìn qua viên kia lệnh bài màu xám, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve, một lát sau, lại nói nếu ta đoán được không sai, nếu chìa khóa này cùng mật địa cấm chế đồng nguyên, chân chính cửa hẳn là ngay tại mật địa chỗ sâu nhất, mà đã là chìa khóa, nó tại ở gần khóa thời điểm, tất nhiên sẽ có phản ứng. Chỉ có thể cược điểm này. Lục Ly trầm mặc một lát, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, xâm nhập mật địa chỗ sâu, đi thử, đi cược, mà lại phải nhanh, một khắc cũng không thể trì hoãn. Các loại Thạch Hoang, Tần Nguyên lấy lại tinh thần, thế cục liền lại không bất luận cái gì chỗ trống. Nói, hắn từ Phương Lâm trong túi trữ vật, lại lấy ra một vật. Đó là một tấm nếp nhăn lại hoàn chỉnh địa đồ, vẽ đến cũng không tính chính xác, nhưng thắng ở chân thực, tiêu chú không ít yêu thú khu vực hoạt động, cũng chỉ rõ mật địa địa thế xu thế cùng một chỗ mơ hồ vực sâu phương hướng. Vật này, ngược lại là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, tự lẩm bẩm. Hắn thô sơ giản lược đảo qua địa đồ, không còn lưu thêm, đem hết thảy thu hồi, xoay người ra hang động, bóng lưng như quỷ mị giống như cấp tốc chui vào trong rừng rậm. Căn cứ Phương Lâm lưu lại địa đồ phỏng đoán, bí cảnh chỗ sâu nhất khoảng cách nơi đây, chí ít còn có nửa ngày lộ trình, đó còn là đang kéo dài chạy vội, không nớt không chỉ điều kiện tiên quyết. Bình thường tu sĩ căn bản sẽ không dạng này đi đường. Bí cảnh yêu thú mọc thành bụi, lúc nào cũng có thể gặp tập kích, cho dù là ngưng khí tầng 7 thiên tiêu, cũng sẽ lựa chọn linh lực hộ thân, từ từ tiến lên. Nhưng Lục Ly căn bản không có từ từ dự định. Hắn một bên gặm cắn cứng rắn linh mễ, một bên gắt gao nắm chặt một viên linh thạch trung phẩm, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí khôi phục. Hắn chỉ có thể nhanh. Khu vực hạch tâm tiêu ký ba đầu hoàng phẩm thượng gia yêu thú, Lục Ly trong khi đi vội thấp giọng tự nói, trong mắt lộ ra lanh mang. Cái kia ba đầu yêu thú đều là ngưng khí viên mãn thực lực, hung lệ phi phàm. Nếu nói trước đó cái kia xích kim hổ là hung thú, vậy cái này ba đầu chính là chân chính mật địa bá chủ, hy vọng có thể tránh đi bọn hắn đi. Hoàng phẩm thượng giai hoàn toàn không phải Lục Ly hiện nay có khả năng chống lại cấp độ, bởi vậy hắn chạy vội được nhanh, nhưng xưa nay không mù quáng. Trên đường mấy lần lướt qua ngay tại chém giết tu sĩ hoặc phơi thây hoang dã yêu thú hải cốt, hắn cũng không từng ngừng chân, thậm chí thần sắc chưa biến, tựa như quỷ ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Những cái kia ngay tại tìm kiếm con mồi tu sĩ chỉ cảm thấy khỏe mắt hiện lên một bóng người, khẩn trương đến cơ hồ rút kiếm xuất thủ, tưởng rằng hung thú đánh tới, quay đầu mới phát hiện người kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Càng đi mật địa chỗ sâu đi, giữa thiên địa khí tức càng dày đặc, linh khí trầm ngưng như xương, ép tới ngực khó chịu, có cây nhan sắc quỷ dị, trên dây leo ẩn ẩn có thể thấy được khô cạn vết máu cùng tàn cốt, làm cho người sợ hãi. Rốt cục, tại lại lần nữa xuyên qua một đạo đứt gãy lưng núi sau, Lục Ly bước chân chậm lại. Nơi này đã tiến nhập cái kia tam đại bá chủ yêu thú lãnh địa. Hắn chậm rãi lấy ra khối kia lệnh bài màu xám, nắm trong tay. Thần thức ngoại phóng đến cực hạn, như tơ nện giống như dày đặc bốn phía, gió thổi cỏ lay, đều là nhập cảm giác. Vùng này, cỏ cây càng cao lớn cổ lão, ánh nắng cũng không chiếu vào được, cành lá giữa khe hở rơi xuống điểm điểm thanh quang, tựa như ưu hồn nhìn chăm chú. Lục Ly nhắm mắt một lát, cảm ứng trong tay lệnh bài phải chăng có bất kỳ phản ứng, nếu thật là chìa khóa, tại ở gần cửa thời điểm, có lẽ sẽ có chỗ gì động. Chương 73 nham tức ma mạch, chương 73 nham tức ma mạch. Thạch Hoàng cùng Tần Nguyên kịch chiến đã lâu. Tần Nguyên phía sau sự án tàn binh linh thể hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ khó mà duy trì, mà Thạch Hoàng lại càng đánh càng mạnh, thiên cốt thân thể linh khí không kiệt, máu me khắp người, không biết là chính mình hay là đối thủ. Được gây ngân thương vẫn nôn hàn mang, sát cơ không giảm. Tần Nguyên linh khí đã gần đến khô kiệt, động tác bắt đầu trì trệ, mà Thạch Hoàng vẫn khí thế như hồng, một thương ép sát một thương, từng bước áp chế. Ở ngoài vòng chiến, tụ tập người càng ngày càng nhiều, trừ Đồng Hương bên ngoài, tự liệt tốt mười mấy người cũng tuần tự hiện thân. Có người dục dịch, nhưng Thạch Hoang uy thế quá thịnh, cho dù là tại trong lúc các chiến, cũng không ai dám tùy tiện nhúng tay. Tất cả mọi người tại đoán, Thạch Hoang cùng Tần Nguyên đến tuột cùng tranh là cái gì? Mật địa thí luyện, không phải chỉ chém yêu, hái cỏ đơn giản như vậy sao? Tần Nguyên trong lòng biết chính mình sắp không chịu được nữa, ánh mắt hung ác, đột nhiên ngửa đầu gầm thét, "Các vị đạo hữu, cái này mật địa chân chính tạo hóa, là cảnh trung cảnh tối thể thần tuyển. Chỗ kia cấm chế chìa khóa, bây giờ đang ở Thạch Hoang trong tay." Tiếng nói rơi xuống đất, bốn phía lập tức xôn xao. Hắn một bên ho ra máu lui lại, một bên nghiêm nghị nói, "Như thế cơ duyên, dù là hắn là thiên cốt, để hắn một người độc chiếm, các ngươi liền cam tâm? Hắn đã không chịu nổi, nếu đoạt không qua Thạch Hoàng, vậy liền đem ván này triệt để quấy nát." Lời vừa nói ra, đám người lập tức sao động. Vốn chỉ là vây xem tu sĩ, ánh mắt cùng nhau biến hóa, có chút còn không biết tối thể thần tuyển là vật gì, nhưng cũng có người thấp giọng giảng giải, suối này có thể gột rửa linh cốt, cường thân tụ linh, đối với thể tu nhất là hữu dụng. Nghe nói ngay cả tu sĩ bình thường, nếu có thể cua nhập trong đó, cũng có thể làm cho nhục thân tiến thêm một bước, mạnh hơn bình thường linh khí. Ánh mắt bắt đầu đồng loạt rơi về phía Thạch Hoàng, nhất là những cái kia nguyên bản liền đối với Thạch Hoang kiêng kỵ tự liệt những cao thủ, giờ khắc này, trong mắt bắt đầu hiện hiện tham ý trong đám người, đột nhiên có người đi ra. Cái kia thân người tài cao lớn, lưng đeo song truy, trần trụi thân trên che kín giao thoa vết thương, trong mắt lại lộ ra một loại điên cuồng ánh sáng, chính là Lục Đạo Phong thể tu, tự liệt thứ 8, được sừng cuồng đấu hạ huyết. Hắn mặc dù cùng Ngũ Nguyên cùng là Lục Đạo Phong, tự liệt cũng so với gần phía trước, nhưng bối cảnh chưa chắc có Ngũ Nguyên thâm hậu, đây là hắn lần thứ nhất biết thần tuyển chi bí. Hắn liếm môi một cái, thấp giọng nói, "Ta mặc kệ các ngươi tranh cái gì, có thể tẩy thân thể độ vận, ta muốn thử một lần." Thạch Hoang ánh mắt quét qua, không sợ, một tay nắm đoạn thương, mùi thương còn tại, thương ý chưa giảm. Đến, hắn một đích hai, không gây nửa phần phái ý trưởng thương quét ngang, lực sâu toàn trường, hạ khuyết song truy chấn địa, ba người trong nháy mắt giao phòng, khí lãng trùng thiên. Nhưng lại tại bực này trong lây công, Thạch Hoang không lùi, không tuân thủ, ngược lại thế công dần dần mãnh liệt, thương thế càng đấu càng nhanh, càng đánh càng thuận, lại giống như là từng bước thích ứng trận này vây chiến. Vây mà không chết, đệ lại kỳ phong. Giữa sân tu sĩ sắc mặt đột biến, đây chính là thiên cốt chi lực. Chiến ý bốc lên thời khắc, lại có một người đạp không mà tới. Cái kia thân người khoác màu vàng đất kiếm bào, lại không lộ chân dung, cả người bị một vòng kiếm quang bao phủ, phản phất một tôn chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo như ẩn như hiện kiếm ảnh. Hắn chưa mở miệng, vẹn vẹn bước ra một bước, liền để đoàn người yên tĩnh. Quy Vân Phong, tự liệt thứ hai, Tàng Kiếm Văn Phong. Từng là Thạch Hoang chưa hiện trước ngoại môn đứng đầu bảng, kiếm ra ý mắng, giết người tại niệm ở giữa. Hôm nay, rốt cục xuất thủ. Tàng Kiếm cũng động. Ngay cả hắn cũng muốn đoạt thần tuyển kia. Đám người xôn xao. Đây cũng không phải là một người độc chiến, là toàn bộ bí cảnh cường giả đối với thiên cốt chi tử vây giết. Theo Tàng Kiếm gia nhập, thế cục đột biến. Thạch Hoang mặc dù vẫn cường hành, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. Mấy chục giây sau, đã bị làm cho liên tiếp lui về phía sau, mũi thương đứt gãy, cả người là máu, trong miệng đỏ tươi dâng trào. Ánh mắt của hắn quét qua, lạnh lùng đảo qua dục dịch đám người, bên trong tựa hồ còn có tự liệt tốt 10 tồn tại quan sát. Giờ khắc này, hắn hiểu được, như lại không lui, liền thật muốn chết ở chỗ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn nhanh lùi lại, thanh âm trầm thấp lại lộ ra khắc cốt sát ý, cái nhục ngày hôm nay, ta Thạch Hoang nhớ kỹ, chờ ta tôi thể trở về, lại từng cái đòi lại. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như kinh lôi trốn xa. Đám người kịp phản ứng, lập tức truy sát mà đi. Mà lúc này, chân chính tay cầm chìa khóa Lục Ly, tự nhiên không biết Thạch Hoang đã cho hắn ngăn lại phong bạo, bị đám người săn bắn. Hắn chính xuyên thẳng qua tại mật địa khu vực trung tâm, không ngừng tìm kiếm chỗ khả nghi. Linh khí lưu động như có dị thường, rất có thể là cấm chế chỗ. Thu Nguyệt nhắc nhở lần nữa hắn. Lục Ly thần thức phóng tới cực hạn, Bốn phía linh khí mặc dù nồng, nhưng lưu động bình ổn, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn âm thầm cắn răng, như lại tìm không đến cửa chìa khóa rơi vào trong tay cũng không có chút ý nghĩa nào. Trên đường, hắn đã mấy lần trông thấy yêu thú hoạt động vết tích, chảo ấn, xương gãy, vết máu đều là mới, thậm chí còn có chút còn mang nhiệt ý hắn không dám mạo hiểm, tránh được nên tránh, thần thức kiềm chế đến hẹp nhất phạm vi, cả người phảng phất cùng trong rừng hòa làm một thể, tiềm hành tiến lên. Theo thời gian trôi qua, Lục Ly trong lòng dần dần chìm, như Thạch Hoang phát hiện trong túi chứa vật cũng không chìa khóa, có thể sẽ trực tiếp hướng về cấm chế trô đánh tới, không có khả năng lại kéo. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh, bắt đầu bước nhanh, thẳng hướng mật địa chỗ sâu nhất mà đi. Đột nhiên, Lục Ly bước chân dừng lại, thần thức khẽ run. Ngay tại phía trước, thiên địa linh khí lưu động xuất hiện cực kỳ nhỏ hỗn loạn. Lục Ly nheo lại mắt, trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hồ có thể xác định, nơi đó cất giấu một đạo cấm chế. Nhưng hắn chưa tới kịp tới gần, thể nội thần thức đột nhiên run lên. Một cỗ dày đặc đến cơ hồ ngưng trệ cảm giác áp bách chậm rãi trải rộng ra, phản phất sơn nhạc chậm rãi nhấp nhô, lại như manh thú ẩn vào trong rừng. Lục Ly bỗng nhiên dán nằm trên đất, ngừng thở, hai mắt gấp chằm chằm trước phương lâm khe hở. Đó là một đầu màu nâu xám yêu thú, hình thể phong dài, đầu lâu hẹp dài, hốc mắt hăm sâu, toàn thân hiện ra thô lệ nham giáp giống như hoa văn, phần bụng có chút chập trùng, chính phục tại Lâm Diệp ở giữa thấp giọng chỉ tờ. Hắn lặp đi lặp lại so với trong não trong địa đồ ba đầu bá chủ yêu thú miêu tả, rốt cục xác nhận, nham tức ma mạch. Hoàng phẩm thượng gia yêu thú, có thể so với ngưng khí viên mãn, tam đại hạch tâm yêu một trong, nhục thân có thể so với thượng phẩm linh khí, phiếu giác linh mẫn, thường lấy linh khí chấn động phân biệt vết chân người, sát tính cực nặng. Lục Ly tim đập như trống trầu, cả người lại không nhúc nhích, khí tức gáp xúc đến cực hạn. Loại yêu thú này, cảm giác khí tức năng lực viễn siêu thông thường tu sĩ, bất luận cái gì tới gần, dù là linh tức yếu ớt ba động, đều có thể bị nó phát giác, mà cái kia chính là tử cục. Lục Ly âm thầm dò xét cái kia nham tức ma mạch quận nằm phương vị, lại liếc nhìn linh khí hỗn loạn chỗ kia cấm chế chỗ. Trong lòng của hắn dần dần trầm xuống. Con yêu thú này lại vừa vặn canh giữ ở linh khí hỗn loạn chỗ ngay phía trước, phương vị trùng điệp đến cơ hồ kín kẽ, muốn từ bên cạnh vòng qua, gần như không có khả năng. Dù là hắn đem khí tức ép đến cực hạn, nhưng chỉ cần có chút lỗ hổng, nham tức ma mạch cái kia biến thái giống như năng lực nhận biết, ngay lập tức sẽ đem hắn khóa chặt. Chương 74 mùi nhử, chương 74 mùi nhử. Lục Ly chỉ có thể cưỡng chế lấy khí tức, thử nghiệm chậm rãi tới gần. Hắn lật tay lấy ra khối kia lệnh bài màu xám, nắm ở trong lòng bàn tay, đốt ngón tay hơi trắng. Mỗi đi một bước, lá rơi dưới chân đều bị hắn coi chừng lẹ qua, thậm chí không dám để cho nửa điểm linh khí tiêu tán. Phía trước, nham tức ma mạch ngọa phục trên mặt đất, thân thể khổng lồ, răng nanh nửa lộ, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt yêu bụi. Mùi máu tanh kia vị đậm đến cơ hồ có thể hôn bất tỉnh não người. Lục Ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, bước chân cũng không dừng lại. Rốt cục, tại khoảng cách con yêu thú kia không đến 10 trượng lúc, hắn cảm giác tới trong tay lệnh bài hơi chấn động một chút, giống như là có một đạo nhìn không thấy ba động tại đáp lại. Trong lòng hắn buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tìm đúng địa phương. Còn không chờ khẩu khí này nuốt tận, ánh mắt của hắn một lần nữa ngưng lại. Nham tức ma mạch liền ngăn tại chỗ kia cấm chế trước đó. Nó mặc dù nhắm mắt bất động, nhưng tứ chi khẽ nhếch, cơ bắp nâng lên như cùng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vọt lên cắn xé hết thảy tới gần người. Lục Ly nhíu mày, trong mắt lóe lên lanh ý gần không được, lại gần một bước, nó liền có thể phát hiện. Hắn ở trong lòng cấp tốc tính toán, cấp tốc kéo ra cùng nham tức ma mạch khoảng cách, tựa ở một gốc cây già đằng sau, trong đầu đã nhanh chóng đảo các loại ứng đối biện pháp. Các loại xuất sinh này chính mình rời đi, căn bản không thực tế. Hắn vừa rồi tiếp cận liền đã thấy rõ, cái kia ma mô phía trước còn tàn lấy mảng lớn máu tươi cùng chưa gặm xong cốt đủ, rõ ràng vừa săn qua ăn, hiện nay chính là nuốt tiêu hóa thời điểm. Lấy loại yêu thú này tập tính, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không lại khởi hành. Các loại càng lâu, nguy cơ cũng liền càng lớn. Lục Ly trong lòng minh bạch, cấm chế ngay tại cái kia ma mô sau lưng, nếu nó một mực bất động, chính mình căn bản không có cơ hội tới gần. Kéo càng lâu, Thánh Hoang bọn người sớm muộn sẽ chạy đến, nhất định phải để nó chủ động rời đi. Nhưng làm sao dẫn? Một mình hắn không có khả năng chính diện cùng ma mô độc thủ, có thể làm chỉ có cứ để đồ vật đi hấp dẫn nó lực chú ý. Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống, trong nào đã trồi lên mấy cái khả năng. Bước kế tiếp, muốn chọn cái thích hợp mồi nhử. Dạng gì mồi nhử phù hợp? Yêu thú, tu sĩ. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Nơi này là khu hội tâm, có thể ở phụ cận đây, không phải cực kỳ hung ác yêu thú, chính là tự liệt cực kỳ cao tu sĩ, một cái so một cái khó chơi. Hắn chậm rãi lùi lại, thân hình giấu vào rừng rậm chỗ tối, bắt đầu tìm kiếm con mồi. Lục Ly từ trước tới giờ không là cái gì nhân từ người, tại lúc cần thiết, hắn có thể tỉnh táo hạ tử thủ. Nếu là có người vừa lúc lạc đàn, thực lực bất quá cũng như vậy, vậy hắn tuyệt sẽ không do dự. Rốt cục, tại ở gần khu hoạch tâm ngoại vi thời điểm, hắn phát hiện mục tiêu. Một đầu hoàng phẩm trung gia yêu thú đang bị hai tên tuyệt tình phong đệ tử vây công. Yêu thú kia mình đầy thương tích, máu thịt bé bét, chính vào hung tính bộc phát biên giới, khí tức nóng nảy, xem xét chính là sắp liều mạng tư thế. Ngưng khí 6 tầng. Lục Ly mắt nhìn hai người tu vi, chính quan sát ở giữa, trong đó một tên đệ tử động tác hơi chậm, lại bị yêu thú kia cắn đầu vai, ngay cả xương mang thịt xé rách xuống tới, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng rừng rậm. Một người khác thừa cơ xuất thủ, một kiếm xuyên thủng yêu thú mi tâm, máu bắn tung tóe, yêu thú run rẩy mấy lần sau ầm vang ngã xuống đất, đá vụn vẩy ra bên trong, cây cỏ bị máu tươi nhuộm đỏ. Hô, cuối cùng chết. Xuất sinh này mệnh đủ cứng. Hai bóng người nửa quỳ trong vũng máu, thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là mỏi mệt cùng may mắn. Nhạc sư Minh, ngươi thương đến không nhẹ, tên kia chưa thụ thương đệ tử ánh mắt chớp động, mắt nhìn đối phương cái kia bị cắn đến máu thịt bè bét bà bay, ngựa khí lo lắng nói, chớ nóng đội lấy yêu đan, hay là trước chữa thương quan trọng. Lần thí luyện này trước, ta sai người mua được một viên chân quý hồi mệnh đan chính là vì thời khắc mấu chốt cứu mạng chi dụng. Hiện tại xem ra, là nên cho sư huynh dùng. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên hiện ra ánh sáng nhạt màu đỏ nhạt đan dược, cùng kính đưa lên. Nhạc sư huynh liền giật mình, nhìn xem viên đan dược kia, trên mặt lộ ra chần chừ, ngoài miệng lại nói, ngươi đan này, giá cả không thấp đi. Vì lần thí luyện này, bỏ ra 300 linh thạch hạ phẩm đệ tử kia cười lắc đầu, ngựa khi ôn hòa, nhưng so với sư huynh một mạng, tính không được cái gì. Nhạc sư huynh theo dõi hắn mấy hơi, cuối cùng tiếp nhận đan dược, gật đầu nói, sư đệ có lòng. Hắn ngửa đầu nuốt vào đan dược, nhắm mắt vận chuyển linh lực. Không bao lâu, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia bừng lòng. Tên đệ tử kia lúc này mới đứng lên, đi đến yêu thú trước thi thể, rút kiếm ra bên trên yêu huyết, một bên thu thập chiến lợi phẩm, một bên thản nhiên nói, "Nhạc sư huynh, trận chiến này xuống tới, ngươi xuất lực nhiều, yêu đan về ngươi, ta tự nhiên không dị nghị. Chỉ là, ngươi trận chiến này một tay tất phế, sau đó chỉ sợ cũng khó lại chém giết cường địch." Hắn dừng một chút, xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng cười nói, "Cho nên ta cảm thấy, viên yêu đan này hay là giao cho ta đến dùng, càng có thể vận tận kỳ dụng." Nhạc sư huynh mở mắt, mặt lạnh lấy, "Ngươi có ý tứ gì?" Người kia khẽ thở dài một cái, ngữ khí trở nên nhu hòa, phảng phất nói việc nhà, "Sư huynh, ngươi có biết ngươi vừa rồi nuốt vào là cái gì đan?" Hắn xích lại gần nửa bước, thấp giọng phun ra mấy chữ, "Là phệ hồn đan. Chúng độc này người, mười hơi đằng sau, ngũ tạng tận mục nát, linh căn sụp đổ, vô giải." Nhạc sư huynh chấn động mạnh một cái, sắc mặt biến đến trắng bệnh, một trận kịch liệt ho khan, thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. "Ngươi?" Hắn đưa tay chỉ hướng người kia, thanh âm phà toái, "Vì viên đan dược kia, ta bỏ ra không ít tâm huyết. Ngươi yên tâm đi thôi." Đệ tử kia cười nhẹ một tiếng, xoay người lấy xuống nhạc sư huynh bên hông túi trữ vật, lại quay người đem yêu đan từ yêu thú trong não mổ ra, thu nhập trong lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một sát na, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo khàn khàn thanh âm lạnh lùng, "Ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng nghĩ hại ta?" Phúc. Một thanh trường kiếm không có dấu hiệu nào từ hậu tâm hắn xuyên ra, huyết quang bắn tung tóe. Đệ tử kia thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình tuôn ra máu tươi, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi, "Ngươi rõ ràng ăn, làm sao có thể?" Nhạc sư huynh từ dưới đất đứng lên, vai trái còn tại dưới máu, khóe miệng lại treo một vòng cười lạnh, "Ta xác thực nuốt mất, nhưng không có nuốt, ta một mực để phòng ngươi đây." Hắn há miệng ra, phun ra viên kia dính máu đan dược, đùng rơi trên mặt đất. "Sư huynh của ngươi ta là nếm qua mấy lần thua thiệt người thành thật, nhưng còn chưa tới ngốc đến tin ngươi một viên hảo tâm đan tình trạng. Sớm biết ngươi sẽ làm thủ đoạn, cho nên ta trước diễn ngươi một lần." Nhạc sư huynh một cước đem thi thể đáng ngã lăn, lạnh lùng phun ra một câu, "Đã chết không an." Hắn cả người làm máu, vai trái sụp đổ, lại vẫn đứng yên, giống đầu từ trong đống xác chết bỏ ra tới giá cậu, trong mắt không có một tia mềm ý. Nơi xa trong bóng cây, Lục Ly lặng lặng nhìn xem. Hai người tính kế lẫn nhau, cuối cùng thiếu một tay nhạc sư huynh ngược lại sống tiếp được. Lục Ly âm thầm gật đầu, người này tâm trí không sai, đầy đủ tỉnh táo, dùng để làm mồi dụ, thật tốt phù hợp. Một lát, hắn động, không có tiếng không có hơi thở tới gần. Nhạc sư huynh vừa cảm thấy dị dạng, bỗng nhiên quay đầu, còn chưa tới kịp mở miệng, hàn quang đã chém xuống. Phúc, cánh tay kia bay lên, máu tươi phun ra. A! Nhạc sư huynh gào lên đau đớn một tiếng, lảo đảo muốn lui. Lục Ly không có để ý hắn, mà là thôn vệ một cái khác tu sĩ linh cốt chi lực sau, dùng vệ hồn thuật hủy thi diệt tích. Sau đó tiến lên một bước, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn một thanh nắm chặt hắn cổ áo, nhấc lên hắn thân thể tàn phá, giống sách tử vật một dạng. Không nói chuyện, quay người, thẳng đến mật địa hạch tâm phi tốc mà đi. Vết máu một đường bảy xuống, tàn chi lắc lư, nhạc sư huynh sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập hãi nhiên. Chương 75 địch đến chương 75 địch đến ngươi là người phương nào? Ngươi phế ta một tay, lại muốn dẫn ta đi đâu? Phi nhanh trên đường, nhạc sư huynh rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo kinh sợ cùng sợ hãi. Lục Ly không đáp, bước chân chưa ngừng. Nhạc sư huynh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tái nhợt, lại càng nghĩ càng thấy không đối. Nếu là giết người đoạt bảo, hắn đã sớm chết. Đối phương không có trước tiên hạ sát thủ, hiển nhiên là có mưu đồ. Nhưng hôm nay hắn một thân tàn tật, có thể bị hình, cũng liền chỉ còn cái mạng này. Đó chính là hắn thẻ đánh bạc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, cắn răng nói, "Đạo hữu nếu không giết ta, đó chính là có chỗ cầu. Không bằng đi thẳng vào vấn đề, nếu không ta liều mạng cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện." Lục Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ta cần ngươi dẫn đi một đầu yêu thú." "Dẫn đi?" Nhạc sư huynh sửng sốt. Lục Ly thản nhiên nói, "Ta không phong tu vì ngươi, có sống hay không, nhìn ngươi tạo hóa." Tiếng nói không nặng, lại giống hàn nhận xẹt qua cổ họng, lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống. Nhạc sư huynh thần sắc biến hóa không chừng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống. Lại hung ác người, cũng sợ chết, nhất là tại còn có một tia đường sống thời điểm. Hai người tuy có nói chuyện với nhau, bước chân nhưng thủy chung chưa ngừng. Không bao lâu, đã lại lần nữa đến nham tức ma mạch tê điện. Khi thật sự trông thấy đầu kia chiếm cư tại cấm chế trước, toàn thân xám nâu như sắt, hơi thở như sấm to lớn yêu thú lúc, nhạc sư huynh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hô hấp đều nhanh ngừng. Ngươi điên rồi đi. Ngươi để cho ta dẫn, là nó. Thanh âm hắn phát run, mắng nhanh khóc lên, vị tiểu sư đệ này, ngươi còn không bằng một kiếm giết ta, đã chết dứt khoát một chút. Lục Ly lại mặt không thay đổi lấy ra một vật, chính là từ Phương Lâm trong tay đoạt được thiên khôn la trận. Trận pháp cho ngươi, dùng tốt, chưa hẳn mất mạng. Nhạc sư huynh run rẩy nhìn xem linh trận kia, khóe miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, ngươi cho ta đồ tốt này, ta lấy cái gì tay cầm? Ngươi đem ta hai tay đều chặt. Lục Ly cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhạt tiếng nói, ý niệm không thể làm gì. Nói xong, liền không nói nữa, hắn đem nhạc sư huynh tại nơi nào đó buông xuống, thân hình lóe lên, ẩn vào một bên trong rừng rậm, khí tức hoàn toàn biến mất. Còn lại nhạc sư huynh một người, ngồi quỳ chân tại nham tức ma mạch ngoài mười trượng, sắc mặt tái xanh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn xem một bên la bàn trận pháp, bờ môi run nhẹ nhẹ, tiết hầu nhấp nô. Hắn biết, hắn hoặc là chết tại yêu thú kia trong miệng, hoặc là liều một cái mạng ra ngoài. Lần này, sống hay chết, thật sự chỉ nhìn tạo hóa. Nhạc sư huynh cắn răng, trong mắt hiện hiện kiên quyết chi sắc, đột nhiên quay người, hướng phía chỗ rừng sâu chạy như điên. Hắn biết, hắn hoặc là chết tại yêu thú kia trong miệng, hoặc là liều một cái mạng ra ngoài. Lần này, sống hay chết, thật sự chỉ nhìn tạo hóa. Cũng liền tại hắn thân ảnh thoát ra sát na, ẩn nút tại trong rừng Lục Ly rốt cuộc động. Hắn năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay nổi lên một vòng u quang, đột nhiên vạch một cái. Ám nhật thuật. Vô thanh vô tức, một đạo nhỏ như sợi tóc hôi mang từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua nham tức ma mạch kiên giáp lân giáp. Ngào. Nham tức ma mạch đột nhiên mở mắt, gầm lên giận dữ chấn động đến Lâm Diệp Hoa hoa tác hưởng. Nó thân thể cao lớn run lên bần bật, lập tức máu tươi vẩy ra, tức giận như nước thủy triều. Nó chính sự nửa mê nửa tỉnh ở giữa, bị một kích này triệt để chọc giận. Cự thú đôi mắt hiện ra xích mang, quay đầu quét qua, chỉ thấy nơi xa có một đạo máu me đầm địa, không có hai tay tu sĩ đang liều mạng chạy trốn. Đang đằng sát khí bên trong, nó cùng hống một tiếng, đột nhiên bay nào, cự khu giống như núi bật lên, chấn động đến cánh rừng nổ vang. Nhạc sư Minh Cơ hồ có thể cảm nhận được phía sau cái kia cô nóng rực huyết tinh khí tức đè xuống, chán nổi gân xanh lên, dưới chân liều mạng thi triển thân pháp phi nước lại. Dựa vào, ngươi mẹ nó là thật muốn giết ta à? Sắc mặt hắn tái nhợt, trong miệng trách mắng âm thanh đến, cũng không dám có một tia dừng lại, chỉ có thể cắn răng điên trốn. Mà trong rừng chỗ sâu, Lục Ly đã lặng yên đi vào cấm chế phụ cận, lệnh bài tại trong bàn tay hắn chấn động kịch liệt, linh khí như sợi tơ giống như lan tràn ra phía ngoài, ở trong hư không phát họa ra một đạo ẩn ẩn vòng sáng. Cơ hội chỉ ở một đường ở giữa. Sớm tại trước đó, hắn ngay tại đáy lòng thôi diễn vô số lần linh khí hỗn loạn phương vị cùng điểm rơi, giờ khắc này bước chân kết thúc, tinh chuẩn không sai. Lệnh bài vừa tế ra, quang mang lập hiện, nhưng hắn sắc mặt lại đống nhiên trầm xuống. Tia sáng này cũng không phải là trực tiếp phá tan cấm chế, mà là lấy hình vòng tròn chậm chạp quyết trường, giống như là tại một chút xíu tìm kiếm, mở ra, không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Thu Nguyệt, cái đồ chơi này làm sao chậm như vậy? Lục Ly trầm giọng nói nhỏ, trong giọng nói để ép đội vàng sao động. Ta có nói qua rất nhanh a? Thu Nguyệt thanh âm từ xương bên trong truyền ra, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Loại này nguyên thủy cấm chế, khởi động tốn thời gian vốn là trạng thái bình thường, ngươi vận khí đã không tệ. Lục Ly cắn răng, không có trả lời. Hắn quay đầu nhìn lại, nhạc sư Minh đã bị nham tức ma mạch đuổi đến phụ cận. Tên kia quả thật không đốc, kích phát Lục Ly tặng ra thiên khôn la trận, một đạo bán nguyện hình lồng ánh sáng ầm vang mở ra, đem nham tức ma mạch bao phủ trong đó. Với anh, ma mô giống giận gào thét, tại la trong trận điên cuồng va chạm, trong thời gian ngắn thế mà thật bị nhốt rồi. Lục Ly gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái này thiên khôn la trận có chút bất phàm, nhưng có địch, Lục Ly cùng cuồng bạo dưới ngũ nguyên đều không có biện pháp tùy tiện phá bỡ. Lục Ly cầu nguyện có thể nhiều vây khốn yêu thú mấy hơi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo giống như thiên băng địa liệt sắc ý từ lâm ngoại viễn chỗ gào thét mà đến. Lục Ly đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trước phương lâm một cẩm vang nổ tung, bụi đất sôi sụp, một đạo trong huyết chiến thân ảnh như là ma thần ngút trời mà đến, thương đoạn một nửa, nhưng như cũ hàn mang chói mắt. Thánh hoang, hoàng cốt tiểu nhi, dám đoạt ta tạo hóa. Hắn muốn rách cả mí mắt, cả người là máu, sau lưng lại đi theo nguyên một phiến bóng người, những cái kia lúc trước truy sát qua hắn tất cả đỉnh núi tự liệt cường giả, bây giờ lại phản truy mà đến. Mật địa cường giả ra hết, khí tức như biển gầm quần quần mà tới, lại so nham tức ma mạch càng khiến người ta kinh hồn tán đảm. Lục Ly khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, nhanh mở a hắn một tay gắt gao nắm chặt lệnh bài, tay kia bỗng nhiên ấn lên cái kia chưa hoàn toàn mở ra vòng sáng. Mở. Đầu ngón tay linh lực tuôn ra, hắn cưỡng ép lấy thần thức cùng linh khí song trọng quan chú, gắt gao đè lại trên lệnh bài vòng sáng. Cấm chế khẽ run, đang chậm rãi mở ra, nhưng vẫn cũ chỉ là quả dưa hấu lớn nhỏ lỗ tròn. Cái đồ chơi này lại không mở, ta thật muốn chết nơi này. Lục Ly cắn răng gầm nhẹ, cổ họng căng lên, mồ hôi lạnh thuận lưng trượt xuống, ướt đẫm vào áo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vòng sáng khuyết trương tốc độ, lại nhìn phía phương xa chạy nhanh đến thân ảnh, Thạch Hoàng. Cái kia thiên cốt chi tử, toàn thân đẫm máu, khí tức cuồng bạo như sấm, cưỡng ép thoát khỏi đám người truy sát, lại lấy áp đảo hết thể tốc độ vọt tới phía trước. Lại một bên, nham tức ma mạch cũng rốt cục tránh thoát thiên khôn la trận trói buộc. Nó nuốt vào nhạc sư Minh sau, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, máu tươi chưa khô răng nanh đã chuyển hướng Lục Ly, bốn vó đập mạnh, đại địa chấn động, sát cơ quần quần mà đến. Yêu thú, thiên tiêu, cấm chế hàng ba áp bách, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp tốc phán đoán. Còn cần 10 hơi mở ra, Thạch Hoang 7 hơi thở bên trong đến, yêu thú 8 hơi đánh tới, ta chỉ cần chống đỡ 3 hơi. 3 hơi là đủ rồi. Hắn không dám bại lộ vị cốt phản thôn chi lực, đó là át chủ bài cuối cùng, không thể để cho Thạch Hoang bọn người nhìn thấy. Trừ phi tử cục, không thể nào đào thoát. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem Thái Huyền ngưng khí quyết thôi phát đến cực hạn, toàn thân linh khí bắt đầu nghịch chuyển, sôi trào, bên ngoài thân nổi lên một tầng ám đạm u quang. Ma diễm vệ hồn thuật, toàn bộ triển khai. Đồng thời bắt đầu không hề cố kỵ bắt đầu lần nữa thiêu đốt thức hải bản nguyên, đây là một loại cực độ nghiền ép tự thân tiềm năng trạng thái, tức thì tăng phúc phản ứng cùng thần thức. Con ngươi của hắn đã hóa thành ám kim, gắt gao tiếp cận tới gần hai cái phương hướng, tới đi ba hơi, ta cực các ngươi làm tổn thương ta không chết. Chương 76 thần tuyển, chương 76 thần tuyển bảy hơi thở đã tới. Thánh Hoàng rốt cục giết tới. Toàn thân hắn đẫm máu, ngân thương nửa đoạn, thiên cốt quang mang từ xương cốt chỗ sâu rung động mà ra, mang theo không cách nào ngăn cản huyết mạch áp chế cùng chiến ý triều dâng, một bước đã đến, đại địa vang minh. Lục Ly nhíu mắt. Giờ khắc này, tất cả đường lui đứt đoạn. Thánh Hoàng không nói nhảm, đưa tay chính là một thương quét ngang. Bành! Lục Ly sớm đã đề phòng, dưới chân đạp một cái, thân hình mãnh liệt bên cạnh, cánh tay trái hoành cản, Hàn Nguyệt Phi kiếm từ trong tay áo bay ra, linh quang tăng gọn, đụng vào thương mang. Hàn Nguyệt Phi kiếm âm vang rung động, bị trực tiếp tung bay. Ngân thương dư thế không giảm, đâm vào Lục Ly đầu bay, cả người hắn bay ngược mà ra, nửa bên xương vai vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi của phún. Tê, Lục Ly cắn răng xoay người, trong mắt nhưng không có mảy may thoái ý, ngược lại lạnh hơn. Thánh Hoàng ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là tầng năm có thể ngăn lại một kích này, dưới chân hắn đập mạnh, lại lần nữa vọt tới. Lục Ly lại đột nhiên một trường gỗ, cả người linh lực di chuyển, ma diễm như gió, trong nháy mắt hóa ra một đạo hắc viêm chi vong. Ma diễm phệ hồn thuật bật hết hỏa lực, hỏa vong nổ tung, hư ảnh lưu động, Thánh Hoàng bị ngăn cản một cái chớp mắt. Xuống một khắc, Lục Ly nửa quỳ mặt đất, trở tay đem bay trở về Hàn Nguyệt Phi kiếm giữ trong tay, hóa chỉ là lưỡi đao, đâm về Thánh Hoàng hạ bản. Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng, thiên cốt chi lực vận chuyển, cường ngạnh chặn lại, kiếm quang bị chấn lệch, vẫn mạch phá hắn bên chân huyết đủ. Thánh Hoàng ánh mắt rốt cục lạnh, ngươi dám đả thương ta? Ngân thương nhất chuyển, phá không mà tới, thẳng đến Lục Ly cổ họng. Lục Ly sớm có nhận thấy, đột nhiên lấy mình, nhưng vẫn bị thương mang sát qua dưới xương sườn, huyết quang nổ tung, cả người bị chấn động đến bay tứ tung mấy trượng, nửa quỳ rơi xuống đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu, lại gắt gao chống đỡ, không có lui nửa bước. Hắn biết, giờ khắc này, lui một bước chính là chết. Đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp bắn nổ thú giống. Một đạo khổng lồ bóng đen xé rách lâm hải, tựa như một ngọn núi đột nhiên đè xuống, nham tức ma mạch giết tới. Nó quanh người huyết khí sôi trào, phản phất nuốt sơn phệ nhạc giống như lập ra, sắc bén răng nanh thẳng đến Lục Ly. Trong chớp mắt, Lục Ly đã mất đường lui. Miệng to như chậu máu kia đã cắn hắn cánh tay trái, cái này cánh tay trái trước đó bị Tần Nguyên trọng thương cơ hồ đứt gãy, bây giờ chưa khôi phục. Nô. Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lại không hoảng sợ, chỉ có lạnh quyết. Phúc. Hàn quang lóe lên, hắn trở tay một kiếm, ngạnh sinh sinh đem cánh tay trái chặt đứt. Máu tươi phun ra, hắn lại không có chút nào chần chờ, thân hình thoát một cái, đột nhiên hướng cái kia chưa hoàn toàn mở ra cấm chế vòng sáng đánh tới. Nhưng giờ phút này, Thánh Hoàng cũng giết tới. Thiên cốt chi lực của tới, hắn ngân thương phá không, lại lần nữa cùng đâm Lục Ly hậu tâm. Ngay tại một chớp mắt kia, nham tức ma mạch thân hình bạo sông, cùng Thạch Hoang thân hình chính diện đụng vào. Bèn, hai cỗ có thể xưng ngưng khí cực đỉnh lực lượng giữa không trung giao thoa, tiếng vang chấn động sơn lâm. Thạch Hoang thân hình trì trệ, hơi nhướng mày, bị ép nghiêng người né tránh, mà cái kia ma mô lại bị chọc giận, trực tiếp quay đầu bổ nhào Thạch Hoang. Một cái chớp mắt này khẽ hở, Lục Ly không có lãng phí mảy may. Hắn cơ hồ là quần quật lấy nhào vào trong vòng sáng, máu tươi tự đoạn cánh tay chỗ tuôn ra, nhưng ánh mắt băng lãnh như sắt. Linh quang phun trào một khắc này, hắn trở tay đem lệnh bài thu hồi. Khí tức cả người lập tức từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Hoàng cốt, Thánh Hoàng muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía sông ngang mà đến nham tức ma mạch. Bèn, nham tức ma mạch nổi giận gầm lên một tiếng, bị trực tiếp đẩy lui một trượng có hơn, mảng lớn cây khô bẻ gãy. Hắn một thanh vọt tới cấm chế trước, ý đồ mạnh mẽ xuống tới, nhưng vòng sáng tại mất đi lệnh bài chỉ dẫn sau, linh quang phong tỏa, bền bị không thể phá. Mặc hắn tiên cốt thân thể, linh lực sôi trào, cũng như lâm vào một khối vô hình tường đồng phía trên. Thánh Hoàng giận quá thành cười, khoe miệng rắc một vòng dữ tợn đường cong, cương nha cơ hồ cắn nát. Ngươi cho rằng trốn vào đi liền an toàn? Môn này luôn có mở ra thời điểm. Hắn bước ra một bước, khí tức sôi trào, trên thân tiên cốt hoa văn như ánh sáng hiện hiện, phong mang tất lộ. Hắn xoay người, ánh mắt chậm rãi quét về phía bốn phía, những cái kia đi theo mà đến tu sĩ, giờ phút này đã dần dần dừng bước, cảnh giác nhìn về phía hắn, nhưng lại chưa lập tức xuất thủ. Thánh Hoàng từng chưa nói ra, thanh âm lạnh tận xương thủy, ta nói sớm, chìa khóa không tại trên người của ta. Chỉ là chẳng biết lúc nào, tiểu nhi này thay xà đổi cột, đem các ngươi đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại, các ngươi tin tưởng? Hắn toàn thân nhuốm máu, thân ảnh nhưng như cũ như núi, một cỗ bức người tức giận ở trong không khí nổ tung, khiến người ta run sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cấm chế kia vòng sáng, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Trận chiến này, hắn ngạnh kháng mấy vị cường địch, đỉnh lấy thiên cốt tên chém giết đến tận đây, nguyên lai tưởng rằng cơ duyên trong tầm tay, lại bị cái kia vô thanh vô tức hoàng cốt tiểu tử lặng yên cướp đi. Khá lắm tâm cơ thâm trầm tạm trùng hắn thấp giọng cắn răng, nắm đấm bóp ken két rung động, ta Thạch Hoàng dùng hết thảy, đổ thành thay hắn cản đao hoàn trùng. Vòng sáng hợp lại, thiên địa đột biến. Lục Ly cơ hồ là bị quăng nhập mảnh này lạ lẫm không gian. Vũ Tạng Lục Phủ phảng phất lật quấy cùng một chỗ, đau đến trước mắt hắn tối sầm, suýt nữa đứng không vững. Hắn quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở, huyết thủy thuận cầm nhỏ xuống, cánh tay trái chỗ chỉ còn lại một đoạn đứt gãy, da thịt cháy đen, bạch cốt âm u tại quỷ dị nhúc đích. Hắn tự tay chém xuống cánh tay trái của mình. Quỷ cốt lực lượng bắt đầu tự hành vận chuyển, khí tức màu đen tựa như tơ mỏng giống như cuốn lên đứt gãy, đem tuôn ra máu tươi phong kín, ngay cả cảm giác đau cũng bị sự oxy hóa. Lục Ly cúi đầu nhìn xem vai trái của chính mình, cả khối xương cốt liên quan thịt cùng một chỗ chém rụng, tàn bưng có chút rung động, phảng phất còn lưu lại rung động. Hắn không xác định, cái tay này còn có hay không khả năng mọc trở lại. Chỉ cần xương còn tại, liền có thể trùng sinh, hắn thì thào một tiếng, trong mắt hiện hiện một tia âm hàn, nhưng lần này, ngay cả xương cũng bị mất. Quỷ cốt chi lực tuy mạnh, cũng vô pháp chống giống tạo vật. Như tay này thật phế đi, vậy hắn sau đó tất cả thuật pháp, chiến đấu thói quen đều được một lần nữa thích ứng. Nhưng hắn còn sống. Chẳng những trốn qua Thạch Hoàng, cũng tránh đi nham tức ma mạch, còn đoạt tại tất cả mọi người đằng trước, xâm nhập chỗ này vị cảnh trung cảnh. Lục Ly nhìn về phía bốn phía, hô hấp chưa bình ổn, nhưng ánh mắt đã khôi phục băng lãnh thanh minh. Giờ phút này không phải may mắn thời điểm, cũng không phải sụp đổ thời điểm. Hắn còn sống. Vậy liền, còn có cơ hội. Lục Ly ép buộc chính mình bình phục hô hấp, thần thức chậm rãi tràn ra, bắt đầu dò xét bốn phía. Đập vào mắt chỗ, một mảnh sương mù màu vàng nhạt chậm rãi chạy xuôi, linh khí đậm đến gần như hóa lỏng, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên dính đặc. Hắn nếm thử hít một hơi, lập tức cảm thấy thể nội kinh mạch chấn động, phảng phất có ngàn vạn châm nhỏ đâm vào, mỗi một tấc máu thịt đều cùng reo vang. Phía trước cách đó không xa, chính giữa, một vũng màu vàng nước suối lặng lặng chảy xuôi, tựa như lưu ly hóa thành, mặt nước bình tĩnh không lay động, lại liên tục không ngừng tản ra linh khí, cơ hồ giống như là thủy triều khuyết tán toàn bộ không gian. "Tiểu tử, vận khí không tệ a." Thu Nguyệt thanh âm rốt cục băng lên, trong nhẹ nhàng mang theo vẻ kích động, thứ này hẳn là trong truyền thuyết thần tuyển một trong. Nàng dừng một chút, giống như là tự nói giống như cười nhẹ, "Xách, tôi thể, tẩy cốt, ngưng thần ba hiệu hợp nhất, thật cho ngươi đủ phải." Chương 77 quỷ cốt dị biến, chương 77 quỷ cốt dị biến Lục Ly sức sở, thần tuyển. Hắn tu đạo thời gian ngắn ngủi, mặc dù không dám vọng đàm luận kiến thức, nhưng cũng biết trước mắt cái này suối tuyệt không phải phàm vật. Thu Nguyệt ngữ khí trầm trọng, lại mang theo một loại xác định trầm tĩnh, thần tuyển này chính là thiên địa sinh ra, cũng không phải là nhân lực đáng làm. Như vậy linh vật, tuyệt không phải thường vật có thể so sánh. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng bí cảnh này phong bế nhiều năm, theo lý thuyết linh khí nên sớm đã khô kiệt, như thế nào ngược lại nồng đậm như vậy? Bây giờ nhìn thấy cái này suối, ta hiểu được. Lúc trước luyện chế này mật địa đại năng, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hắn phong bế nơi đây, thiết hạ cấm chế dày đặc, có lẽ mục đích thực sự, mà là cái này suối xây lên. Suối này mới là toàn bộ mật địa hải tâm. Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa nhiều lời, liền nếm thử lấy thần thức dò xét suối bên trong huyền bí. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày bỗng nhiên nhăn. Thần thức vừa chạm vào suối sương mù, tựa như châu đất xuống biển, không gây nửa điểm phản hồi. Cái này sương mù Lục Ly thấp giọng thì thào, có thể thôn thần biết. Hắn nắm chặt trong tay Hàn Nguyệt phi kiếm, bước chân thả cực nhẹ, từ từ tới gần cái kia hồ suối biên giới. Hắn từ trước tới giờ không lỗ mãng, dù là trước mắt là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, chỉ cần chưa từng xác minh lai lịch, liền tuyệt không tùy tiện bước chân. Hàn Nguyệt nơi tay, linh lực chậm rãi vận chuyển, mũi kiếm chỉ xéo phía trước, vận sức chờ phát động. Một bước, hắn chậm rãi tới gần, sương mù màu vàng lặng yên quấn quanh ở thân, phản phất tiên địa linh ý tự hành nên đón. Lục Ly cũng không lui lại, ngược lại ngừng thở, đem tự thân khí tức ép đến cực hạn, mặc cho sương mù kia vờn quanh quần thân, lặng lặng đứng ở suối trước. Hắn cúi đầu, Hàn Nguyệt nơi tay, mũi kiếm gảy nhẹ, một đạo hóng ánh suối châu sôi nổi mà lên, treo ở không trung có chút rung động, linh khí nội luận, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Lục Ly ngưng thần nhìn kỹ, một lát sau thu hồi Hàn Nguyệt, đem cái kia suối châu chậm rãi đặt lòng bàn tay. Một hơi nữa, nước suối rót vào làn da, một cỗ trong băng lãnh mang theo nóng rực lực lượng trong nháy mắt quyết tán, như hàn xương cùng liệt diễm cùng tồn tại, tại huyết nhục gân cốt bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, rõ ràng trái ngược, lại kỳ dị dung hợp là một. Lục Ly nhíu mày, chợt con ngươi hơi co lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nước suối này ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến thân thể của hắn, huyết nhục tại hơi dung, gân cốt tại tái tạo, tính cả linh lực trong cơ thể vận chuyển, giống như bị một lần nữa trải bớt, gột rửa. Cái này suối có thể cải tạo nhục thân hắn thấp giọng thì thào. Thần sắc một đẩy, Lục Ly lập tức minh bạch, đây là ẩn chứa cực mạnh nhục thân cải tạo chi lực thần tuyển. Trong cơ thể hắn thái âm ngưng khí quyết vốn là đối với nhục thân rèn luyện có cực cao yêu cầu, nếu có thể nhờ vào đó suối chi lực tiến một bước tinh tiến, nhất định có thể bước vào cấp độ càng sâu. Bên ngoài, Thánh Hoang bọn người còn tại rình mò, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, chắc chắn lại hãm tử cục, nếu không thừa dịp này cơ duyên tăng thực lực lên, sinh cơ xa đời. Hắn ánh mắt trầm xuống, trong một cái tát ngưng tụ mấy đạo ám nhật thuật, chìm vào đáy suối, linh khí khuấy động ở giữa không thấy bất luận cái gì dị biến, xác nhận không độc vô hại. Lục Ly lại không chần chờ, thoát thân vào nước, xuyên vào thần tuyển. Nước suối sơ thể, trong chốc lát, băng hỏa giao hòa, nóng lạnh cũng đến. Thể nội như hám băng ngục, lại như đốt người liệt diễm, song trọng cực đoan giao thoa giao thế, nước suối phảng phất có ý thức giống như, chui vào lỗ chân lông của hắn, cọ rửa vết đục, trùng kích xương cốt, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều tại rất nhỏ rung động, như bị thiên truy bách luyện, một chút xíu tái tạo, chết xuất. Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, lại gắt gao cắn răng, dáng chống đỡ không động. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi một lần đau đớn đằng sau, gân cốt liền càng thêm ngưng thực, cơ bắp càng căng cứng. Phản phất một bộ bị thiên địa tự tay rèn luyện chiến khu, ngay tại từ từ thành hình. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, thể nội linh khí tại thời khắc này quần quật như nước thủy triều. Lục Ly lập tức thôi động thái âm ngưng khí quyết, chỉ thấy thiên địa linh khí như bị bừng tỉnh, âm vang chấn động, nhưng vẫn đi hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng, từ trong suối nước cầm vang rót vào trong cơ thể hắn. Một khắc này, kinh mạch của hắn như muốn căng nước, nhưng cũng tại cưỡng ép khai thác phía dưới cấp tốc kéo dài tới mở rộng. Ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, linh khí chồng chất như núi. Oeng. Lục Ly thể nội chấn động mạnh một cái, như sấm bên tai. Ngưng khí tầng 5, phá 6 tầng, thành. Nồng đậm linh quang từ bên ngoài thân bốc hơi mà lên, từng vòng gợn sóng linh lực quyết tán ra, ngay cả nước suối đều nổi lên ánh sáng nhạt, phản phất tại gieo hò kẻ sông vào này tẩy lễ thành công. Lục Ly chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, tâm thần run lên, chậm nhịn không được lộ ra một vòng khó được vui mừng, thần tuyệt tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy thần vật, nếu có thể ngày đêm ngâm tu luyện, chẳng lẽ không phải làm ít công to, tu hành như bay. Hắn không tự chủ được nhìn về phía trong suối nước, trong mắt lóe lên một tia chấp niệm cùng dục vọng, nếu là suối này, có thể mang đi, sẽ như thế nào? ngươi còn muốn đem suối này mang đi? Thu Nguyệt cười nhạo lên tiếng, trong giọng nói mang theo một loại không cách nào che giấu niềm ai, tiểu tử, luyện chế này mật địa đại năng, đều chỉ có thể tại nước suối nguyên bản tồn tại địa phương đến luyện chế bí cảnh. Ngươi cho rằng, ngươi bằng tu vi hiện tại, có thể mang đi thiên địa này căn nguyên? Lục Ly lại không để ý tới nàng nữa, ánh mắt của hắn lần nữa trầm tĩnh lại. Nơi đây là cảnh trung cảnh, phong bế ngăn cách, cho dù quỷ cốt dị động, cũng sẽ không kinh động ngoại nhân, lại thần tuyển bực này thiên tài địa bảo, có lẽ chính là quỷ cốt có thể thôn phệ, dung hợp mấu chốt đột phá khẩu. Lục Ly ngồi xếp bằng, chậm rãi mở ra cánh tay trái, chỗ kia nguyên bản bị chém đứt chỗ, sớm bị quỷ cốt chi lực phong bế vết thương, chỉ để lại một đoạn xám trắng mắt cát, như ẩn như hiện đường vân màu đen chính ẩn nút trong đó, như rắn ngủ giống như ẩn nút. Hắn hít sâu một hơi, ý niệm khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, quỷ cốt chi lực lặng yên phun trào, như một đầu ưu ảnh, từ chỗ cụt tay chậm rãi nô ra, lặng yên không một tiếng động gần sát nước suối mặt ngoài. Đùng. Ngay tại ưu ảnh kia đụng chạm nước suối sát na, toàn bộ thần tuyển đột nhiên chấn động, sương mù màu vàng đột nhiên kịch liệt quay cuồng, như là mặt nước sét đánh, trong nháy mắt nhấc lên y mắng phong bạo, một cỗ linh lực kinh người nghịch sông mà ra, quay một tiếng đập vào Lục Ly trên thân. Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị chấn động đến lùi lại mấy trượng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, quỷ cốt chi lực lại phản phất bị áp chế một cái chớp mắt, ẩn ẩn bắt đầu sao động bất an. Ân. Thu Nguyệt cái kia luôn luôn trêu tức thanh âm cũng đọc lại, trở nên hiếm thấy nghiêm túc, nó thế mà bị nước suối này phản vệ. Lục Ly mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, gắt gao nhìn chằm chằm nước suối, sau một lúc lâu, hắn nhưng lại đã lui tránh, ngược lại ánh mắt trầm hơn. Không phải phản vệ, là trò nhau. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tỉnh táo. Nước suối này linh tính quá tinh khiết, ủy cốt lực lượng bản nguyên quá tà. Nhưng ủy cốt cũng không lui lại. Nó đang thử thăm dò, dây dưa, tiêu mất, an mòn. Nước suối cũng tại chống cự, mà tại giữa hai bên trong lúc giằng co, một đạo nhàn nhạt ngân ấn, lặng yên tại Lục Ly chô cụt tay ngưng ra một chút hình thức ban đầu. Đây không phải là huyết đục, cũng không phải cốt đục trùng sinh, đó là một loại nào đó tân sinh quỷ cốt kết cấu. Nó tại dựng lại. Lục Ly đột nhiên ý thức được, đây có lẽ là chính mình tay cụt mọc lại duy nhất cơ hội. Chương 78 điên cuồng chương 78 điên cuồng linh tuyển sơ cùng quỷ cốt tiếp xúc lúc, vẫn chỉ là ôn hòa bài xích, phản phất linh tính bản năng kháng cự một loại nào đó không hợp nhau khí tức. Có thể theo thời gian trôi qua, cái kia cố tối tâm khí tức càng âm trầm nặng nề, phản phất từ cửu u trong vực sâu chậm rãi dâng lên, mang theo hủ hóa, thủy diệt, vặn vẹo bản chất. Ngay tại Lục Ly xương gãy chỗ, một tiết hoàn toàn mới cẳng tay lại lặng yên sinh ra. Toàn thân đen như mực, mặt ngoài hiện đầy như kinh mạch giống như tự sinh phủ văn hoa văn, không ngừng phun ra nuốt vào hắc vụ. Nó không phải tái sinh huyết cốt, mà là từ quỷ cốt chi nguyên diện hóa ra dị cốt, mang theo không thuộc về nhân tộc đáng sợ hình thái. Mà liên tại cái kia quỷ dị xương mới thành hình trong nháy mắt, cả thanh thần tuyển đột nhiên sôi trào, linh dịch quay cuồng, xương mù luân vũ, mặt suối trong nháy mắt sụp đổ, bị hút tới. Cái kia quỷ cốt sinh ra u cánh tay như một ngụm vô hình bực sâu, đột nhiên khiên động toàn bộ thần tuyển, tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, chỉ tướng nước suối điên cuồng thu nạp vào đi. Toàn bộ không gian phảng phất bị quỷ lực quấy, linh tuyển dưới đáy, cái kia quanh năm phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, duy trì thần tuyển không khô tuyển nhãn cũng bắt đầu rung động, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Thu Nguyệt thanh âm rốt cục mất khống chế, mang theo không để nén được kinh hãi. Ngươi đang làm cái gì? Đây chính là miệng thần tuyển. Ngươi thế mà tại nuốt nó nguồn suối. Nàng giờ khắc này là thật kinh ngạc. Cái này đã không phải sử dụng, mà là cưỡng đoạt bản nguyên. Lục Ly cũng đã nghe không được. Cả người hắn quỳ rạp trên đất, toàn thân huyết đục từng khúc vỡ ra, làn da vỡ nát, tinh huyết cuốn ngược, thân hình cơ hồ trở nên mơ hồ. Cái kia quỷ cốt không chỉ ở thôn phệ nước suối, mà ngay cả hắn tự thân huyết khí cùng hồn ý cũng cùng nhau kéo vào luyện hóa trong vòng xoáy. Đó căn bản không phải tu luyện, đây là một trận nghịch mệnh chi luyện. A a a. Lục Ly rốt cục phát ra một tiếng gào lên đau đớn, tiết hầu đều bị xé nứt giống như khàn giọng, trong thanh âm hòa với bọt máu cùng thần thức nóng nảy. Hắn 13 tuổi trên khuôn mặt, tại giờ phút này nứt ra đạo đạo quỷ văn vết rách, như quỷ thần mở mắt, cực kỳ kinh người. Trên bầu trời, linh truyền đã không còn ôn nhuận, ngược lại biến thành một đạo chảy ngược xuống linh dịch vòi rồng, quán thông thiên địa, đục vào cái kia hắc cốt chi cánh tay. Toàn bộ không gian đều tại rung động, mà đáy suối, cái kia ngủ say bất động tuyệt nhãn cũng rốt cục bị cuốn vào trong đối kháng tâm. Một đen một vàng, hai đạo vòng xoáy ầm vang đụng nhau, phát ra không phải tiếng vang, mà là thiên địa sụp đổ giống như oanh minh cảm giác, phản phất toàn bộ bí cảnh đều bị xé nứt mở một cái khe. Miệng thần tuyển tại quỷ cốt xé rách bên dưới, rốt cục bắt đầu rung lỏng. Đạo kia ngủ say vạn năm linh tuyển bản nguyên, tại giờ khắc này như gặp phải nổ rễ chi ếch, bắt đầu một chút xíu hướng lấy Lục Ly tân sinh lũ cánh tay chậm rãi hoạt động. Nó còn tại kháng cự, rung động vầng sáng màu vàng, phóng xuất ra mênh mông linh lực, muốn thoát đi cái kia tối tâm chi cốt lực hút. Có thể quỷ cốt thôn vệ lại là đến từ một loại nào đó không nhìn quy tắc đầu nguồn, mang theo tuyệt đối đoạt mệnh ý chí. Mà giờ khắc này Lục Ly sớm đã sắp mất đi trí giác, đau nhức kịch liệt, xé rách, linh lực va chạm, hồn thức nói nói, mỗi một giây lát đều tại đem hắn đẩy hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn lại gắt gao cắn chặt răng quan, không nhắm mắt, không hôn mê, không ngã xuống. Hắn biết chỉ cần hắn vừa mất đi ý thức, hai cỗ lực lượng kia liền sẽ đem hắn trực tiếp vỡ ra đến lúc đó, nhục thân, thần thức, huyết hồn, toàn bộ hóa thành bùn nát, không có khả năng ngừng. Trong mắt hắn hiện lên điên cuồng hỏa diễm, biết rõ chính mình là cái kia bị tốn đoạn dâm dạng, lại vẫn từng bước một hướng phía luyện ngục chỗ sâu tới gần. Nước suối đã khô, dưới đáy hiện lộ ra tầng tầng quái thạch, gầy trơ xương như lao, lanh quang u tùm. Chính giữa, chính là vậy còn tại kịch liệt dây rủa tuyển nhãn hạch tâm, một vòng kim mang đang cùng tối tâm lực lượng từ đấu, tựa như thiên đạo cùng vực sâu đấu sức. Lục Ly không chần chờ, hắn bỏ qua. Một tấc máu thịt bé bét, Đáy suối quái thạch ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm, mỗi một khối đều có thể so với tôi lửa tinh thiết, ngay cả linh khí cũng có thể phá nứt. Lục Ly lằn ra, cơ bắp tại đụng chạm bên trong không ngừng bị cắt ra, máu tươi giống nhuộm đỏ đáy suối thủy mạch, chảy đầy đất. Nhưng hắn không có lùi. Cho dù phía trước cây kia gai sắc màu đen trực chỉ tim gan, hắn cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại nửa hơi. Lập tức cắn răng quyết tâm, cưỡng ép để cái kia gai sắc xuyên qua thân thể. Ách a! Tiếng gầm xé rách huyết hầu, khan giọng một ngạn, giống một đầu sắp chết dã thú sau cùng gào thét. Máu tươi dâng trào, thấm đầy một bụng, nhưng hắn không có quay người, không có nghiêng đầu, thậm chí ngay cả một tia dư thừa động tác đều không có. Bởi vì hắn biết, hắn hiện tại đã mất đường lui, cũng không cho phép bất luận cái gì trên chết. Hắn rõ ràng, giờ phút này thân thể của hắn đã bị quỷ cốt chi lực cùng linh tuyển kháng lực xé rách đến cực hạn, căn bản là không có cách trèo chống phức tạp động tác. Như hành động thiếu suy nghĩ, ý đồ bên cạnh rời hoặc đi vòng, có chút trì hoãn, tuyển nhãn kia bản nguyên liền sẽ từ lòng đất triệt để thoát dần. Giờ khắc này, thời gian, lực lượng, phương hướng, tất cả đều chỉ có một cái tuyển hạng, thẳng đi. Hắn ánh mắt, so bất cứ lúc nào đều thanh minh. Hắn không phải đang chạy trối chết, cũng không phải đang liều mạng, mà là từng bước một, bò hướng mạng hắn bên trong nhất định đoạt lấy tạo hóa. Quỷ cốt chi lực chưa bao giờ cúi đầu, nó đang liều mạng thôn vệ, Lục Ly cũng sẽ không khuất phục. Hắn hiện tại làm là dùng huyết nhục là thuyền, đem quỷ cốt đẩy hướng cái kia sau cùng điểm cuối cùng, để nó chân chính đụng vào cái kia đạo tuyển nhãn, hoàn thành cuối cùng thôn vệ. Thu Nguyệt cũng bị Lục Ly cái này một cỗ điên kình kinh hãi. Nàng khi còn sống quen biết bao người, gặp qua cầu sinh như chó, cũng đã gặp điên cuồng chịu chết, nhưng giống như vậy một thiếu niên, đối với mình hung ác đến gần như tàn nhẫn, lại tỉnh táo đến gần như vô tình. Dù là vết thương vắt ngang thân thể, dù là linh thức đã vỡ thành loạt tuyến, hắn đều không lùi một bước. Xách. Nàng khẽ thở dài một tiếng, thanh âm thấp đủ cho vài không thể nghe thấy. Kẻ này ý niệm chi kiên, lại có này quỷ cốt, không hổ là chân chính tu tiên hạt giống tốt. Nàng nguyên lại muốn thêm mấy chữ, lại cuối cùng không nói ra miệng. Chỉ là đáng tiếc, cái này năm chữ, như gió lạnh giống như rừng ở răng môi, nuốt vào hư vô. Mà Lục Ly, chính lấy huyết nục chi khu, bò sát tại cái kia che kín gai sắt đáy suối, ngắn ngủi mấy trượng, lại phảng phất vào năm. Mỗi bò một bước, toàn thân hắn đều sẽ run rẩy kịch liệt một lần, mỗi tiến lên trước một bước, cái kia xuyên qua bụng thân thể gai sắc liền lại thâm sâu khảm một tấc. Đau nhức, chẳng biết lúc nào, đã đau đến vô tri vô giác, chỉ có chấp niệm chống đỡ hắn bỏ, muốn bắt lại nó. Dù là máu tận xương vỡ, hắn liền hô hấp đều ép thành trầm mặc, duy nhất còn có là cặp kia rót đầy máu tươi cùng điên cuồng con mắt, nhìn thẳng tuyển nhãn bản nguyên, một cái chớp mắt không rời. Ngay một khắc này, quỷ cốt cũng động. Nó phảng phất đã nhận ra chủ nhân chấp niệm, cảm ứng được cái kia chụp tấp tới gần thần tuyển nguyên hạch. Toàn bộ u cánh tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt ngoài lưu động phù văn màu đen như nghĩ triều giống như điên cuồng du tẩu, thôn phệ chi lực tại một cái chớp mắt này như núi lửa dâng trào. Tạch 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 khớp xương nổ tung giống như khẽ kêu tại đáy suối vang lên, đây không phải là Lục Ly thân thể đang động, mà là toàn bộ cảnh trung cảnh tại lay động. Hai cỗ vốn không ứng cùng tồn tại thiên địa chi lực, giờ phút này triệt để xé mở sau cùng giới hạn. Đáy suối quái thạch đi mắng vỡ vụn, trong hư không cuốn lên vô số linh quang loạn lưu, cả vùng không gian như bị một tấm bàn tay vô hình quấy thành hỗn độn. Sau đó, đột phải, chính là như vậy một cái chớp mắt, Lục Ly tối tăm cánh tay, chạm đến đoàn kia xoay tròn không nghỉ màu vàng tuyển nhãn. Không có lôi đỉnh, không có tiếng vang, thậm chí không có bất kỳ cái gì linh khí bạo tạc. Nhưng lại tại lúc này, hết thảy cũng thay đổi. Quỷ cốt phát ra một tiếng trầm thấp đến cực hạn hú gọi, đó là một loại từ thời gian trong khe hở truyền ra chân âm, như là vạn cổ trước đó u hồn bị tỉnh lại. Thân tuyên tuyển nhãn kịch liệt rung động, kim quang cấp tốc cảm đạm, phản phất tại bị cưỡng ép kéo vào hắc nguyên. Mà Lục Ly trực tiếp tại đụng vào trong nháy mắt, toàn thân huyết nhục lần nữa nổ tung, như vải vóc giống như từng tấc xé rách, hóa thành huyết vụ. Hắn lại ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, vẫn mở to cặp kia sắp bể nát con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sắp bị nuốt hết thần tuyển nguyên hạch. Muốn bắt lại nó. Đây hết thảy, nhất định phải giá trị. Chương 79 tái sinh máu thịt, chương 79 tái sinh máu thịt tuyển nhãn, bị u cánh tay thôn vệ sát na, Lục Ly toàn thân xương cốt bỗng nhiên nổ vang. Cạch cạch cạch, đây không phải là đứt gãy, mà là một loại nào đó cấp độ càng sâu tái tạo. Nhưng mà một hơi nữa, nguyên bản cuồng bạo xé rách đau nhức kịch liệt, bỗng nhiên lắng lại. Một cỗ ôn nhuận, trong suốt, nhưng lại ẩn chứa mênh mông sinh cơ lực lượng, chậm rãi tại thể nội lưu chuyển ra. Tựa như nước suối nhỏ xuống khô cạn hoang thổ, sinh ra mầm non, sinh mệnh lực lại bắt đầu về tuôn ra. Lục Ly giật mình, nhịp tim một cái chớp mắt mất khống chế, nhưng rất nhanh, hắn ổn định tâm thần. Hắn biết chính mình còn sống. Cánh tay trái của hắn, do cái kia tối tăm vị cốt sinh ra hoàn toàn mới cánh tay, đen như mực như sơn, khớp xương ở giữa càng như ngầm hiện hữu linh tuyển chảy xuôi. Mà kinh người nhất là trong lòng bàn tay, viên kia thần tuyển tuyển nhãn, không ngờ bước vàng khảm nạm trên đó. Nó lặng lặng ngủ say, lại tự nhiên sinh ra thu nạp thiên địa huyền diệu vận luật, linh khí từ hư không mà đến. Xuyên qua lòng bàn tay tuyển nhãn, bị tự động chiết xuất, hóa thành cực hạn tinh túy linh dịch, xuôi theo u cánh tay lưu chuyển đến toàn thân, cuối cùng rót vào đan điền. Đây là một tòa tùy thân linh tuyển, càng là một bộ thiên địa linh mạch giống như tu luyện chi thể. Lục Ly tâm thần chấn động, hắn hiểu được, từ nay về sau, dù là hắn không hề làm gì, thiên địa linh khí cũng sẽ liên tục không ngừng bị tuyển nhãn hút vào thể nội, tự động luyện hóa, tẩm bổ thân hồn. Tốc độ tu luyện của hắn chính là di vãng mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Thu Nguyệt nhịn không được thấp giọng thì thào, mang theo sinh sôi không ngừng, lại có thể cưỡng ép thôn vệ thiên địa. Cái này quỷ cốt, đến cùng là cái gì? Mặc dù có được quỷ cốt nhiều năm, nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa thực sự hiểu rõ qua khối xương này. Nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng, giống như là giữa thiên địa hai loại cực đoan nhất thuộc tính, trùng sinh cùng hủy diệt, ở bộ này trong thân thể cùng tồn tại. Mà Lục Ly đã một lần nữa nhắm mắt, ngồi xuống nhập định. Hô hấp của hắn dần dần bình ổn, khí huyết như lô. Thể nội linh truyền quần quần không dứt, trả lại toàn thân cốt đủ, làm người khác chú ý nhất là đầu kia u cánh tay, nguyên bản đen kịt quỷ cốt phía trên, lại từ từ sinh ra từng sợi huyết đủ. Cái kia huyết đục không giống với thường nhân chữa trị lúc đột ngột cùng bài dị, mà là dịu dàng ngoan ngoãn, tự nhiên tại mặt ngoài xương cốt sinh sôi, sinh trưởng, trục tầng bao trùm. Tơ máu, da thịt, màng xương, như tạo vật tái diễn. Tuy chậm, nhưng từng bước rõ ràng. Đây hết thảy, không thể tưởng tượng, lại chân thực đến kinh tâm động phách. Thu Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia dần dần trở lại như cũ cánh tay, nội tâm khó mà bình tĩnh, hắn thiếu thốn tay trái. Ngay tại trở về không lấy linh dược, không dựa vào trời tài, chỉ bằng quỷ cốt cùng thần tuyển, tự sinh. Linh tuyển đã khô, tuyển nhãn hóa nhập quỷ cốt, hóa thành hắn cánh tay trái bản nguyên. Linh khí trong thiên địa, bởi vì linh tuyển cùng tuyển nhãn thiếu thốn, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Trận này đắm chìm im ắng tiến hành, không có lôi đỉnh, không có minh minh, nhưng Thu Nguyệt nhưng trong lòng dâng lên một tia thâm trầm dự cảm, nếu là tiếp tục nữa, trong vài năm, bên trong đem không có nhiều như vậy tươi tốt linh thảo, đem không thích hợp yêu thú sinh trưởng. Nơi đây sẽ triệt để khô kiệt, biến thành phế cảnh. Có thể Lục Ly cũng không thèm để ý, hắn nhắm mắt nhập định, toàn thân huyết nhục dần dần khôi phục, linh khí tại thể nội tuần hoàn như nước thủy triều, căn bản chưa thụ ngoại giới linh khí suy giảm ảnh hưởng. Quỷ cốt cánh tay trái hóa thành một phương tự thành tuần hoàn tiểu thiên địa. Sau 7 ngày, Lục Ly chậm rãi mở mắt ra. Cánh tay trái huyết nhục đã hoàn toàn trùng sinh, đường cong cùng người thường không khác, lại càng ẩn ẩn có một loại khó mà hình dung sắc bén cảm giác, phản phất đây không phải là cánh tay, mà là một thanh bị nhục thể bao khỏa binh khí. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Thể nội linh khí đã vững chắc tại ngưng khí 6 tầng hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn có trùng kích tầng thứ 7 dấu hiệu. Hắn thỏa mãn phun ra một ngụm trọc khí, nhưng mi tâm nhưng không có lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ngày đó ta tay cụt, tại trước mắt bao người, trông thấy người của ta nhiều lắm. Trong lòng của hắn hiện ra từng cái thân ảnh, tự liệt thứ nhất, Thiên Quốc Thạch Hoàng, tự liệt thứ 6, Tần Nguyên. Lục Đạo Phong cái kia thân hình khôi vĩ tự liệt thứ 8, lưng meo sóng truy, trong mắt tàn quang như sói, Uy Vân Phong vị kia người khoác màu vàng đất kiếm bảo, thân ảnh vĩnh viễn che giấu tại trong kiếm quang tự liệt thứ 2. Mỗi một người đều là tông môn trọng điểm chú ý ngoại môn tiên tiêu. Mỗi một người, nếu đem tay cụt tái sinh sự tình truyền ra, đều chính là tai họa điểm xuất phát. Không thể để cho bọn hắn sống mà đi ra bí cảnh. Lục Ly rủ xuống mi mắt, ánh mắt lại lạnh đến như lưỡi dao ra khỏi vỏ, toàn bộ chu sát. Đây là ta sống đi xuống duy nhất khả năng. Chỉ là không biết, Thánh Hoang phải chăng vẫn như cũ giữ ở ngoài cửa. Lục Ly rõ ràng nhớ kỹ, tại bước vào cảnh trung cảnh trước, Thánh Hoang từng hờ hững lời nói, sẽ ở lối ra chờ hắn. Như người kia thật một mực canh giữ ở bên ngoài, vậy hắn muốn mượn chỗ tối dần dần đánh chết kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại. Lục Ly thực lực bây giờ mặc dù rất có tăng lên, nhưng cũng sẽ không tự đại đến một người đồng thời đối đầu nhiều như vậy tự liệt top 10, càng không muốn ưu tiên đối đầu Thạch Hoang quái vật này, nếu là không có khả năng trong nháy mắt cầm xuống, rất khó không làm cho chú ý của những người khác. Thu Nguyệt lại cười khẽ một tiếng, thanh âm thâm thẳm đung đưa, tại trong thức hải vang lên, ngươi cũng là không cần quá lo lắng. Nay cảnh trung cảnh, cũng không phải cái đơn thuần bí cảnh, đi vào dễ dàng, ra ngoài cũng không phải đường cũ trở về. Lục Ly lông mày nhíu lại, ngươi nói là lối ra là ngẫu nhiên điểm rơi. Không sai. Thu Nguyệt lo lắng nói, người bế quan tu luyện mấy ngày này, ta một mực tại quan sát cảnh này, linh khí lưu chuyển cùng biên giới ba động, hẳn là có năm thành năm chắc. Cửa ra này điểm rơi, là ngẫu nhiên, sẽ không trở xuống cửa vào, nhưng cũng sẽ không chệ hướng khu hoạch tâm qua xa. Năm thành. Lục Ly chậm rãi gật đầu, trong mắt suy nghĩ cuộn cuộn. Mặc dù không tuyệt đối, nhưng cái tỷ lệ này đã không tính thấp. Chỉ cần hắn lặng yên không tiếng động ra cảnh trung cảnh, vậy hắn liền vẫn có cơ hội, tại thí luyện kết thúc trước, đem mấy vị kia chứng kiến hắn tay cụt tu sĩ từng cái xóa đi, một cái cũng không thể lưu lại. Chỉ có tất cả người chứng kiến chết hết, hắn cái này tay cụt mọc lại bí mật, cảnh trung cảnh linh truyền bí mật, mới vĩnh viễn không cần bại lộ. Hắn rủ xuống mắt túi đầu, đưa tay đem ống tay áo sửa sang lại, đem cái kia do quỷ cốt tái tạo, tái sinh huyết đục cánh tay, chậm rãi giấu vào trong tay áo. Động tác tự nhiên đến phảng phất chỉ là theo bản năng điều chỉnh. Giờ khắc này, hắn lần nữa hóa thành cái kia tay cụt mà vào cảnh trung cảnh không chọn bên người. Hết thể như trước, mà trong tay áo chi cánh tay cũng đã rực rỡ hẳn lên, hắc cốt sinh huyết, linh truyền gửi hơi thở, như là một thanh trầm mặc lưỡi dao, đang lặng lặng chờ đợi rút ra một chớp mắt kia. Đi thôi. Lục Ly tát, lấy ra khối kia có chút hiện ra linh văn thí luyện lệnh bài. Linh quang lóe lên, lệnh bài kịch chấn, lập tức tràn ra một vòng dạng gợn sóng linh văn. Chỉ một lát sau, toàn bộ cảnh trung cảnh bắt đầu có chút chấn động, không gian lặng yên và mèo, hình như có một tầng nhìn không thấy màn ánh sáng từ lòng đất dâng lên, chậm rãi hiện ra một đạo xoay tròn không gian vòng sáng. Lục Ly nhìn chăm chú trong đó. Đó là một mảnh hoàn toàn trước đó chưa từng đi qua bí cảnh nơi nào đó, dây leo che lấp mặt trời, mơ hồ còn có yêu thú gào thét từ đằng xa truyền đến, cũng không phải là nhập cảnh chỗ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác sau đè xuống thoải mái. Xem ra, sắp thực không phải từ đường cũ ra ngoài. Lục Ly không do dự, chỉ là chậm rãi nhấc chân, đi vào vòng sáng kia. Quang mang nuốt hết thân ảnh. Chương 80 đoạt đan, chương 80 đoạt đan bí cảnh hạch tâm biên giới, ba tên tu sĩ chính vây giết một đầu hoàng phẩm trung gia yêu thú. Đó là một đầu yêu lang, toàn thân nhuốm máu, động tác chậm chạp, hiển nhiên sắp không chịu được nữa. Ba người phối hợp chặt chẽ, thế công áp bách, một nam một nữ phối hợp kiểm chế, một người khác thì từ cánh bên không ngừng tiêu hao. Mấy hơi sau, yêu lang đột nhiên bổ nhào về phía trước, lại rơi không. Nữ tử thân ảnh từ mặt bên lướt đi, một kiếm bổ nghiêng, kiếm quang rơi chỗ, xương cổ vỡ vụn. yêu lang cổ họng nổ tung một mảnh huyết vụ, khổng lồ thân hình tùy theo ầm vang ngã xuống đất. Kết thúc nữ tử thu kiếm, thần sát tỉnh áo. Hai tên nam tu lập tức xông tới, khắp khuôn mặt là không thể che hết vui mừng. Một đao này quá nhanh, Lâm sư tỷ xuất thủ chính là ổn người cao gầy vừa cười vừa nói, vừa rồi ta còn muốn lấy vây quanh sau lưng nó đi đâu, kết quả ngươi bên này dưới một đao đi, ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có cho nó. Đúng vậy a, một người khác cũng cười nói, ta vừa ngưng kiếm khí, kết quả sư tỷ trực tiếp đem nó giết hầu chém, hai ta đơn thuần tham gia náo nhiệt. Nữ tử thần sắc không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, nhiều nói không cần nói. Viên yêu đan này về ta, linh thảo các ngươi cầm. Còn tiếp theo yêu đan lại từ các ngươi phần. Đi, không có ý kiến người cao gầy liền vội vàng gật đầu, sư tỷ xuất lực lớn nhất, dạng này phân mới hợp lý. Chúng ta có thể đi đến nơi này, toàn bộ nhờ sư tỷ mang theo, không cho ngươi yêu đan cho ai, một người khác cũng tranh thủ thời gian nói tiếp. Hai người động tác thuần thục, một cái đi thải linh cỏ, một cái lấy ra yêu đan, dùng túi da thú tốt, hai tay đưa cho nàng. Nhìn viên yêu đan này, chất lượng không sai nam tử nói, sói này sợ là tu đến đỉnh phong biên giới, nếu không phải chúng ta ba người liên thủ, thật đúng là không dễ giết. Lâm sư tỷ tiếp nhận yêu đan, tùy ý mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Lại giết vài đầu, 20 vị trí đầu còn kém không nhiều lắm, nàng nhìn về phía phương xa, thanh âm thấp chút, hạch tâm vài con bá chủ kia không phải chúng ta có thể đụng. Tự liệt gần phía trước cao thủ đều ở trung ương săn bắn cái kia ba đầu cao gia yêu thú, biên giới này khu vực, ngược lại là không nhìn thấy cao thủ gì. Chân chính khu hạch tâm chúng ta nào dám đi qua người cao gầy lắc đầu, ngoại vi những này trung gia yêu thú liền rất tốt, vững vàng cầm đan mới là chính đạo. Nói cho cùng chúng ta còn phải còn sống ra ngoài một người khác phụ họa, có thể đi vào 20 vị trí đầu cố nhiên tốt, nhưng muốn chết ở bên trong, đó mới là trò cười. Ba người vừa mới chuẩn bị hướng xuống một chỗ chuyển di, đột nhiên, trong rừng vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm không nặng, lại không hiểu làm cho lòng người nhảy xếp chặt. Một bóng người chậm rãi hiện thân hình cao lớn, thần tình trên mặt lãnh đạm, ánh mắt lăng lệ. Hắn đứng vững cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua ba người, giống như là đang nhìn một trận chưa xong đùa giỡn. Lâm sư tỉ nhíu mày, ngữ khí chìm chút, hạ quyết. Chính là người kia tiếng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu lại lộ ra cố không thể nghi ngờ lành ý, ta không muốn động thủ, liền đơn giản điểm. Đem các ngươi trong tay yêu đan ngoan ngoãn giao ra. Không khí lập tức cứng đờ. Người cao gầy phản ứng nhanh nhất, biến sắc, trầm giọng hỏi, "Hạ Huyết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta bên này ba người, thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đè ép được?" Hạ Huyết không để ý tới hắn, ánh mắt rơi thẳng tại Lâm Vãn Nguyệt trên thân, trong mắt lộ ra trần trụi ước định ý vị, "Lâm Vãn Nguyệt, thực lực của ngươi không tệ, có thể đi vào trước 30 nữ tử không nhiều. Tội gì cùng hai tên phế vật này xen lẫn trong một chỗ, lãng phí cơ hội." Hắn nói, chỉ bên hông mình biển kia lóe xích quang lệnh bài, "Ta là tự liệt thứ 8. Ngươi như cùng ta, cái này bí cảnh ngoại vây, hai người chúng ta quét ngang." Yêu đan chưa đều, 20 vị trí đầu ta bảo đảm ngươi một bộ. Về phần bọn hắn hai cái, hắn khỏe mắt hơi nghiêng, mang ra mấy phần kinh miệt, sâu kiến mà thôi, tại trong bí cảnh này, chính là cho chúng ta những người này trợ thủ, ngày nào chết đều không có người nhớ kỹ danh tự. Lâm Vãn Nguyệt thần sắc khẽ biến, ánh mắt đảo qua sau lưng hai người. Nàng là số 29, hai người kia bất quá hơn 80 vị, tu vi cũng liền miễn cưỡng tính trung thượng. Đối với Hạ Khuyết tới nói, xác thực không đủ gây sợ. Sư tỷ, người cao gầy hạ giọng, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Người này nhìn xem nói năng thô lỗ, kỳ thật rất âm hiểm. Đi theo hắn chính là bị khi đau xứ. Đúng a sư tỷ, chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, trên đường đi chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa bịp à? Một người khác cũng liền lui về phía sau, lặng lẽ đưa tay sờ về phía bên hông pháp khí, mặt mũi tràn đầy cảnh giới. Hạ Khuyết cười lạnh một tiếng, hơi lườm bọn hắn, ngựa khí hơi hận, hai cái ngay cả danh tự đều không có người nhớ ra hỏa, cũng xứng đàm luận cùng một chỗ. Hạ Khuyết ngựa khí không nặng, nhưng từng chữ chú tâm. Lâm Vãn Nguyệt không làm đáp lại, ngón tay cũng đã lặng yên giam ở trên chuôi kiếm, ánh mắt dao động. Tại ba người ở giữa có chút chấn động, thần sắc tỉnh táo, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia phán đoán cùng chần chờ. Nàng trầm âm thanh mở miệng, ngữ khí như cũ bình thản, "Hạ sư minh thực lực mạnh mẽ, vì sao không đi tranh đoạt cái kia ba đầu hạch tâm bá chủ? Ngược lại xuất hiện tại chúng ta loại này ngoại vi trên địa bàn, cùng chúng ta đoạt cái này trung đê gia yêu thú." Hạ Khuyết giống như đã sớm chuẩn bị, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, ngữ khí lời nhác, lại lộ ra một cố không nói ra được cảm giác áp bách, hạch tâm ba đầu yêu thú, một đầu nham tức ma mạch đã bị thạch hoàng đám tên điên kia đổ, động tĩnh to lớn, nửa cái bí cảnh đều nghe được. Còn thứ hai, bị Văn Phong Đồng Hương những người này để mắt tới, bọn hắn thật không đơn giản. Ta mặc dù không sợ, nhưng cũng lười đi dính vào. Về phần cuối cùng một đầu thôi, hắn ngựa khí một trận, nhếch miệng lên, tự liệt gần phía trước mấy tên đã sớm mai phục, những người kia đều không phải là đèn đã cạn dầu. Liên đệ bọn hắn cho cắn chó đi thôi. Hắn giang tay ra, ta mặc dù đứng hàng thứ 8, cũng không phải không có đầu góc đi đối cứng loại kia đội hình. Ta Hạ Khuyết là đến tiến 20 vị trí đầu, không phải bồi người mạo hiểm. Ngoại vi thu yêu đàn, mới là ổn pháp. Nói đến đây, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Lâm Vãn Nguyệt trên thân, ngựa khí cũng thấp chút. Chỉ là sớm đi thời điểm bởi vì một ít chuyện, làm trễ mãi không ít thời gian, mới lạc hậu hơn người. Bây giờ muốn bổ tiến độ, tự nhiên được nhanh một chút. Hắn hướng Lâm Vãn Nguyệt có chút một chỉ, lại lướt qua sau lưng nàng hai tên nam tu, ngươi như nguyện ý, đem bọn hắn trên tay thu hoạch yêu đan cho ta, hai chúng ta liên thủ, chia ra hành động, cái này ngoại vi khu vực ai có thể cản chúng ta. Người ta 20 vị trí đầu, vững vàng. Ngữ khí của hắn không có cơ bức, ngược lại mang theo chủng thay ngươi dự định thông dong. Có thể cái kia thông dong phía sau, rõ ràng mang theo cho ngươi lối thoát không thể nghi ngờ. Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc một lát, ánh mắt tại Hạ Khuyết trên thân dò xét một cái trước mắt, rốt cục chậm rãi mở miệng, "Ngươi đây là mời chào hay là uy hiếp?" Hạ Quyết cười, ánh mắt bất động, ngữ khí bình thản bên trong lộ ra giọng niệm ai, thế nào lại là uy hiếp? Ta chỉ là cho ngươi một lựa chọn. Hợp tác, dù sao cũng so đổ máu tới có lời. Lâm Vãn Nguyệt không có trả lời, chỉ là chậm rãi hít sâu một hơi, ngữ khí lại càng ngày càng kiên định. Từ nhập tông đến nay, ta mặc dù chưa từng đi ra cái gì danh tiếng, cũng chưa từng tại trong thí luyện nổ đến thứ nhất, nhưng ta Lâm Vãn Nguyệt, một đường đi đến hôm nay, chưa bao giờ vứt bỏ qua một cái đồng đội. Nàng nhấc lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng Hạ Quyết, ánh mắt không còn do dự, hôm nay cũng sẽ không. Hạ Quyết nụ cười trên mặt trì trệ, lập tức biến thành xâm nhiên cười lạnh, hai tay chậm rãi mở ra, tốt, 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 rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hán thoại âm rơi xuống, huyết khí ầm vang nổ tung. Một chớp mắt kia, thiên địa phảng phất đều chỉ một phần. Hạ Quyết thể nội linh lực sôi trào, áo bào không gió mà bay, màu đỏ sẫm linh khí giống như thực chất, cùng bạo tuôn ra, giống như một đầu khát máu yêu thú vận sức chờ phát động. Ba người trong lòng cùng chấn động, dù là đã sớm chuẩn bị, giờ phút này cũng cảm nhận được một loại khó mà chống lại cảm giác áp bách, đây không phải là đơn thuần tu vi chênh lệch, mà là thời khắc sinh tử uy hiếp. Chương 81 thủ bước chính nghĩa. Chương 81 thủ bước chính nghĩa. Hạ Quyết bước ra một bước, đại địa vang minh, dưới chân bụi đất nổ lên. Khí huyết như diễm, toàn thân tản mát ra gần như thực chất uy áp. Lâm Vãn Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhảy lên, trường kiếm pha không mà ra, dẫn đầu lên tiếp. Phía sau nàng hai tên nam tu cũng không dám lãnh đạm, riêng phần mình lấy ra linh khí, một trái một phải phối hợp bập đánh, ba người cấp tốc thành trận, công thủ liên động, sát khí đập vào mặt. Hạ Quyết hừ lạnh một tiếng, đối mặt ba người vây công lại không có chút nào thỏa ý, hai tay chấn động, xích hồng linh khí nổ tung, như sóng máu quay cuồng. Hắn đấm ra một quyền, chính diện đụng vào Lâm Vãn Nguyệt mũi kiếm. Phanh! Tia lửa tung tóe, lưỡi kiếm rung động, Lâm Vãn Nguyệt thân hình thoát một cái, bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, dưới chân bạch ra hai đạo khe ránh. Hạ Quyết lại không nhúc nhích tí nào. Người này căn bản không phải người, người cao gầy sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem chính mình hạ phẩm linh khí chém vào Hạ Quyết trên thân lúc, chỉ phát ra khi một tiếng vang trầm, ngay cả da đều không có phá, ngược lại là linh khí phát ra từng đợt gào thét, cơ hồ muốn vỡ nát. Ta pháp thuật đều đánh vào trên người hắn, giống rơi vào trong nước một dạng không có phản ứng, một người khác cũng luống cuống, trong tay pháp quyết liên tiếp biến hóa, lại ngay cả Hạ Quyết hộ thể linh khí cũng không từng dung chuyển. Ý miệng. Lâm Vãn Nguyệt lạnh giọng quát khẽ, trong mắt chiến ý chưa tán, hắn tuy mạnh, nhưng không phải vô địch, tỉnh táo lại, tìm cơ hội phá phòng, hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng khẳng định cũng có sơ hở. Lời tuy như vậy, nàng cầm kiếm tay lại càng phát ra căng lên. Đối phương thể phách có thể so với yêu thú, quyền cước ở giữa bộc phát ra lực đạo thậm chí để nàng càng tay run lên, vừa mới một kích kia thiếu chút nữa để nàng thổ huyết bay ngược. Ba người lại lần nữa liên thủ, quay chung quanh Hạ Quyết phát động thế công. Lâm Vãn Nguyệt chủ công, hai người thì không ngừng thi triển thuật pháp nhiễu địch, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Có thể Hạ Quyết thế công quá nhanh, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo nặng nghề âm bạo, giống lôi đỉnh đá rơi nhập vào vòng chiến. Người cao gầy vừa mới tới gần, liền bị hắn một khuỷu tay đẩy lui, miệng mũi tuôn máu, nửa quỳ trên mặt đất. Một người khác né tránh không kịp, đầu vai trúng một quyền, trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng gãy vài gốc nhánh cây, lan ra mấy trượng mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả pháp khí đều thoát tay. Lâm Vãn Nguyệt một người dáng chống đỡ, kiếm quang bay múa, khó khăn lắm ngăn trở Hạ Quyết liên hoàn trọng kích. Nhưng nàng cũng bắt đầu không ngừng lùi lại, sợi tóc lộn xộn, hộ thể linh quang liên tiếp ảm đạm, khí tức dần dần hỗn loạn. Ở ngoài vòng chiến, hai tên nam tu hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy giật mình ý cùng chần chờ. Sư tỷ, chúng ta căn bản giúp không được gì, tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Người cao gầy thấp giọng nói, trong mắt sợ hãi lan tràn, nàng có thể cản một hồi, chúng ta thừa dịp hiện tại còn chạy trốn được. Có thể, thật muốn bước xuống nàng, chúng ta chết mới ngu xuẩn nhất. Nàng đều nhanh không chống nổi, còn có thể cứu chúng ta. Một người khác sắc mặt dãy rủa, nhưng cuối cùng không có lại nói tiếp. Hai người chậm rãi lui về phía sau, lặng yên thu hồi pháp khí, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, trốn trong rừng. Mà giờ khắc này, Lâm Vãn Nguyệt một tiếng bước lui Hạ Quyết, vừa định để nhị nhân chuẩn bị, lại đống nhiên dừng lại, sau lưng giống. Nàng dư quang quét qua, chỉ gặp trong rừng bóng cây lay nhẹ, đâu còn có cái kia hai cái sư đệ thân ảnh. Lâm Vãn Nguyệt trong mắt lướt qua một vòng lạnh ý, khóe miệng lại lộ ra một tia tự rêu đường cong. A, nàng thấp giọng cười một tiếng, nhẹ vài không thể nghe thấy. Ta chưa từng từ bỏ hai người các ngươi ngược lại là trước từ bỏ ta. Nàng thanh âm không cao, lại lộ ra một cố không nói ra được đắng chắc cùng cố lãnh. Hạ Quyết nghe vậy, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Ha 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 ha. Đây chính là ngươi nói chưa bao giờ vứt bỏ qua đồng đội. Hắn tiếng cười lạnh lẽo, trong mắt đều là đùa cợt, người hai tên phế vật kia sư đệ ngược lại là rất thông minh, xem xét không đối quay đầu liền chạy, ngay cả câu nói nhảm cũng không lưu lại. Ngươi ngược lại tốt, quyết chống cái gì tình nghĩa sống được như cái trò cười. Hắn từng bước một tới gần, thanh âm càng lạnh lùng, sớm đi thời điểm ta cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý. Hiện tại tốt, tả hưu bất quá vừa chết. Bất quá cũng tốt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tham lam không che giấu được, trên người ngươi đồ vật, nghĩ đến so cái kia hai cái ngay cả danh tự đều không có người nhớ kỹ phế vật phải hơn rất nhiều. Ngươi tại ngoại vi chém giết lâu như vậy, chắc hẳn cũng không ít yêu đan. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Vãn Nguyệt cầm thật chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng dương mắt nhìn lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quyết, cũng đã không còn vừa rồi thanh lãnh, chỉ còn lại mọi bệnh cùng phẫn nộ hỗn hợp. Nàng từng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên trì, không bức bỏ đồng bạn, tại hiện thực trước mặt bị hung hăng trả đạp thành bùn. Tất cả nhiệt huyết, tín niệm, lời thề, tại Hạ Quyết cười lạnh cùng đồng đội bóng lưng bên dưới, từng cái sụp đổ. Nàng chống đỡ kiếm đứng đấy, ánh mắt rông mấy hơi, ý thức như là bị xé mở vết nứt bố, trong lúc mơ hồ, có chút phủ đuổi hình ảnh hiện lên ở não hải. Hồi nhỏ Lâm Văn Nguyệt đi chân đất, đứng tại đường núi cuối cùng, nhìn xem phương xa hai đạo nhân ảnh chậm rãi trở về. Đó là cha mẹ của nàng. Phụ thân là du hiệp, mẫu thân cũng là kiếm khách, xuất thân lạnh xuống, lại tâm hoài hạo nhiên. Bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng phong quan, cũng không chịu vào miếu, chỉ tin một câu, gặp chuyện bất bình, xuất thủ chính là. Bọn hắn giết qua làm hại một phương ác quan, cũng thay thôn trang đòi lại bị cưỡng chiếm nguồn nước. Không ai trả cho bọn họ tiền tài, cũng không có người cho bọn hắn cao vị, bọn hắn lại vui vẻ chịu đựng. Lâm Vãn Nguyệt lần thứ nhất trông thấy người chết, là nàng 7 tuổi năm đó. Phụ thân ở trước mặt nàng chém một tên quan binh, chỉ vì người kia đánh gãy một tên lão hổ chân, còn cười nói nàng vận mệnh đã như vậy. Đêm hôm ấy, nàng khóc đến lợi hại. Có thể phụ thân lại chỉ là sờ lên tóc của nàng, nói, "Sáng tháng, người à, phải có ranh giới cuối cùng. Mẹ ngươi là vì câu nói này theo ta đi. Ngươi như cũng đồng ý, về sau cũng đi đường này." Một đêm kia, Lâm Vãn Nguyệt không tiếp tục khóc. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, mẹ đứng tại dưới ánh trăng, con kiếm, nói khẽ, "Nếu là sợ chết, vậy liền cả đời đừng cầm kiếm. Có thể ngươi đã cầm lên nó, cũng đừng sợ đứng ra." Nàng ánh mắt một trận, thân thể nhẹ nhàng rung động xuống. Huyền Tiên môn thí luyện, tông môn công pháp, linh thạch dụ hoặc. Những năm này tu đạo chi lộ càng chạy càng xa, nàng cho là mình đã sớm đem mảnh kia giang hồ nhét vào sau lưng. Có thể cho đến giờ phút này, đối mặt Hạ Khuyết cười lạnh cùng đồng đội dùng bỏ, nàng mới bỗng nhiên minh bạch, chính mình sở dĩ không muốn bỏ xuống bất luận kẻ nào, không phải xuất phát từ ngu xuẩn, là bởi vì nàng chưa bao giờ thay đổi. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ năm đó trong đêm, trong tay phụ thân dỉ máu trường đao, còn có mẹ quay người lúc câu kia nhàn nhạt nói: "Ngươi như tán đồng, về sau cũng đi đường này." "Ta chính là đi ở trên con đường này." Người a, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Đáy mắt đạm đạm không thấy, thay vào đó là một loại rõ ràng phá toái lại như cũ kiên định ánh sáng. Nàng đem kiếm đưa ngang trước người, thanh âm thấp chút, lại đặc biệt rõ ràng: "Ta sẽ không hối hận." Hạ Khuyết từng bước ép sát, huyết khí như nước thủy triều, khí tức bức người. Lâm Vãn Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, mỗi cản một chiêu, thân hình liền lay một cái, bước chân trục tốc lui lại. Ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trường kiếm trong tay sớm đã nhuộm đỏ, cơ hồ nắm bất ổn. Nàng cắn răng trèo chống, mỗi một lần huy kiếm đều giống như tại móc sạch chính mình. Có thể áp lực kia quá nặng, giống một ngọn núi, nặng nề đè ép lòng của nàng phổi cùng xương cốt. Ngươi bộ dáng này, còn nói gì tín nhiệm? Hạ Khuyết cười lạnh, bộ pháp không nhanh không chậm, lại từng khúc đè xuống, còn không bằng quỳ xuống đến nhận lầm, ta có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Lâm Vãn Nguyệt chưa ứng, máu từ khóe miệng nhỏ xuống, nhỏ tại trên mặt đất, một giọt, hai giọt, giống như là thúc dục cái gì chìm phong nhiều năm đồ vật. Trong thoáng chốc, trước mắt nàng hiện ra một màn. Không đối, không phải ảo giác, đó là ký ức chỗ sâu, bị tận lực lãng quên một trận ác mộng. Đêm đó, nàng mới 8 tuổi. Phụ thân mang theo nàng cùng mẫu thân trốn vào một mảnh phế thôn, phía sau là truy sát mà đến tu sĩ. Nàng khi đó tuổi nhỏ, chỉ nhớ do phụ thân luôn luôn oai hùng, hành hiệp trượng nghĩa, từ trước tới giờ không cúi đầu. Có thể đêm đó, nàng lại tận mắt thấy phụ thân tại tên tu sĩ kia trước mặt, đê mi thuận nhãn, ngựa khí hèn mọn nói định mà nói, thậm chí ngay cả quỷ mang cười. Nữ nhân này là thê tử của ta, dáng điệu không tệ, nguyện hiến cho thượng nhân giải lao, chỉ cầu thả ta một mạng. Mẫu thân của nàng đứng ở một bên, giữ im lặng, chỉ là cúi đầu không nói, giống như là sớm đã minh bạch đây hết thảy. Tên tu sĩ kia cười, thu mẫu thân, phất phất tay. Phụ thân vội vàng tạ ơn, liên tục dập đầu. Trên mặt đất đều là cho bụi cùng máu, hắn thái dương cọ phá cũng không dám xoa. Nàng sợ choáng váng, tại chỗ khóc ngất đi. Tỉnh nữa lúc đến, hết thảy đều khôi phục như thường. Phụ thân tao nhã nho nhã, mẫu thân ý cười ôn hòa, bọn hắn nắm tay của nàng, như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là cơn ác mộng bọn hắn nói, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Lại về sau, có người từ Huyền Tiên môn mà đến, nói nàng thiên phú không tồi, muốn dẫn nàng đi tu hành. Nàng khi đó còn tuổi nhỏ, chỉ nhớ do phụ thân sờ lấy tóc nàng nói, đi thôi, người ở đó không khi dễ người chính nghĩa. Nàng vẫn nhớ câu nói này. Nàng cũng vẫn cho là đêm đó ký ức chỉ là mộng. Chỉ là mộng, đúng không? Thân thể nàng run lên, suýt nữa bị Hạ Khuyết một trường đánh bay ra ngoài. Có thể nàng dáng chống đỡ lấy, phun ra một ngụm máu, vẫn như cũ đứng vững. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt lại lâm vào một loại hỗn loạn dãy rủa. Đi qua tín ngưỡng, đi qua kiên trì, những cái kia nàng tưởng rằng chính nghĩa lý do đồ vật bắt đầu rung lòng, vỡ ra, sụp đổ. Nàng muốn phủ nhận, muốn đem trí nhớ kia nhét về mộng cảnh chỗ sâu. Nhưng này một màn quá rõ ràng, phản phất thời gian tự mình đến xé mở ngụy trang vết thương. Nàng run giọng tự nói một câu, là mộng. Nhất định là mộng. Hạ Khuyết nghe được, nhíu mày cười một tiếng, ngươi nói cái gì? Nàng không có lại trả lời, chỉ là ánh mắt một trận tan rã, thân ảnh cũng lung lay sắp đổ. Nhưng nàng vẫn chưa đổ. Nàng đứng đấy, đứng trong vũng máu, cũng đứng tại chính mình cả đời chấp niệm sụp đổ miệng. Nàng chỗ dựa vào, không chỉ là kiếm, càng là phần kia tự cho là đúng chính nghĩa kiên trì. Nhưng nếu ngay cả ban sơ tín niệm đều có thể là giả, cái kia, nàng đến cùng là ai? Đúng lúc này, hư không bắt đầu rung chuyển, một cái vòng sáng chậm rãi hiện hiện, linh quang lưu chuyển, không gian nổi lên bận sóng. Hạ Khuyết động tác ngừng một lát, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng giữa không trung, sắc mặt trầm xuống, vầng sáng này. Lâm Vãn Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa ánh sáng. Một hơi nữa, trong vòng sáng một bóng người chậm rãi bước ra, áo bào phần phật, thần sắc băng lãnh. Chương 82 giết Hạ Khuyết, chương 82 giết Hạ Khuyết là tiểu tử kia. Đi vào cảnh trung cảnh một cái kia. Hạ Khuyết ánh mắt ngưng tụ, lập tức trong mắt lóe lên một vòng ngoại ý muốn cùng cung hỉ. Hắn nhận ra người tới. A, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tham lam cùng tính toán. Miếng lệnh bài kia, ngay tại thiếu niên kia trong tay. Có thể từ cảnh trung cảnh còn sống đi ra, vốn là mang ý nghĩa tiểu tử này thu được chỗ tốt rất lớn. Nếu là đem nó chém giết, lệnh bài, cơ duyên, chẳng phải là tận về chính mình tất cả. Xem ra ta không có lưu tại khu hội tâm, ngược lại là ta đi đúng rồi một bước đường. Hắn liếm môi một cái, trong mắt nổi lên nồng đậm sát ý. Lâm Vãn Nguyệt cũng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thiếu niên tuổi rất trẻ, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh lãnh, một cánh tay rũ xuống trong tay áo, nhìn xem phảng phất là cái người tàn tật. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia cố từ trên người hắn phát ra khí tức làm cho lòng người bên trong căng lên, giống như là mưa gió sắp đến. Càng quan trọng hơn là, Hạ Khuyết toàn bộ lực chú ý, khi nhìn đến thiếu niên kia đằng sau, trong nháy mắt liền từ trên người nặng rời. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng dãy rủa, đây là trốn cơ hội tốt, nhưng nàng cuối cùng không thể quay người. Lâm Vãn Nguyệt giáng chống đỡ lấy đứng người lên, nhìn qua thiếu niên kia thân ảnh, rốt cục lớn tiếng hô lên, "Sư đệ, coi chừng, Hạ Khuyết để mắt tới ngươi." "Hạ Khuyết?" Lục Ly bước chân dừng lại, trước mắt hai người này tranh đấu không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn định trực tiếp rời đi, có thể một tiếng này nhắc nhở để hắn lông mày khẽ động, quay đầu nhìn lại. Một đạo màu đỏ lệnh bài, dưới ánh mặt trời lung lay nhoáng một cái. Tự liệt thứ 8. Lục Ly ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức chậm rãi nheo lại mắt. Hắn nhìn thấy Hạ Khuyết, cũng nhận ra cái kia lóe xích quang thân phận bài, tự liệt thứ 8. Đó là hắn nhập cảnh trung cảnh trước người chứng kiến. Khoe miệng của hắn chậm rãi giơ lên, dáng tươi cười nhàn nhạt, lại cất giấu một tia băng lãnh tàn nhẫn. Xem ra, vận khí không tệ. Lời còn chưa dứt, hắn đã bỗng nhiên xuất thủ. Cả người bỗng nhiên nhảy lên, phản phất hóa thành một đạo đột nhiên nổi lên tiềm điện, như mưa rào đánh giết mà đến. Một vòng hàn mang trong tay áo chém ra, Hàn Nguyệt. Hạ Khuyết chưa khởi hành, chỉ thấy thiếu niên kia bỗng nhiên đánh tới, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thân hình vô ý thức xê dịch. Ân. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại sẽ chủ động xuất kích, mà lại nhanh đến mức như vậy không hợp tói thường. Vinh Phong đột nhiên gần, hắn gầm thét một tiếng, nhấc cánh tay đón đỡ, lại chỉ cảm thấy một cỗ gần như không thuộc về ngưng khí cảnh bạo liệt lực đạo mãnh liệt ép mà đến. Linh khí nổ tung bên trong, Hạ Khuyết rốt cục thấy rõ trên người thiếu niên khí tức. Ngưng khí 6 tầng đỉnh phong. Hắn nhớ tinh tưởng, 7 ngày trước, kẻ này bất quá tầng 5 tu vi. Bây giờ mới mấy ngày thời gian, không ngờ bước đến 6 tầng viên mãn. "Tiểu tử, nạp mạng đi." Hạ Khuyết trong mắt sát ý bộc phát, cực nóng như lửa, trong thanh âm tràn đầy dữ tợn cùng tham lam. Hắn đã nhận định kẻ này thân dấu tạo hóa, tất có kinh người cơ duyên. Nhưng Lục Ly không đáp, cánh tay trái rủ xuống, lòng bàn tay cất giấu cái kia đạo tuyển nhãn, ngay tại vô thanh vô tức thôn nạp lấy chúng quanh thiên địa linh khí, giống như sâu thẳm giếng ngầm, hấp thu không chỉ. Linh khí như nước thủy triều, mãnh liệt rót vào thể nội. Đó là thường nhân khó mà với tới tinh thuần linh khí, đã lặng yên tại Lục Ly thể nội xúc lên dòng lũ. Hắn không có vội vã một kích chí mạng, mà là tại áp chế, thăm dò, giống như là manh thu mới từ trong lồng giam đi ra trận chiến đầu tiên, hắn cần thời gian thích ứng ngưng khí 6 tầng lực lượng, bị linh tuyển tịnh hóa sau linh khí. Hàn Nguyệt Phi kiếm như bóng với hình, tại Hạ Khuyết quanh thân không ngừng du tẩu đâm xuyên, mỗi một kích đều hiểm lại càng hiểm, chiêu chiêu cắt thịt xương gãy, nhưng lại đều tại chưa hết toàn lực ở giữa dừng lại. Hạ Khuyết càng đánh càng kinh. Thiếu niên này mặc dù chỉ có ngưng khí 6 tầng khí tức, nhưng bộc phát ra chiến lược hơn xa tu sĩ cùng giai, hắn đứng hàng tự liệt thứ 8, tự hỏi tại ngưng khí tầng 7 đều có thể xưng đỉnh tiêm, lại bắt không được một cái chỉ là 6 tầng tu sĩ. Nhất là thanh phi kiếm kia, nhìn qua giống như là không chọn vẹn linh khí, thân kiếm mang theo vết rạn, lại mau đến đáng sợ, lực đạo như nộ lòng, phong duệ đến gần như thượng phẩm. Tiểu tử này căn bản không có đem ta để vào mắt. Hắn cắn răng gầm thét, vừa muốn hét lớn, lại đột nhiên sững sờ, thiếu niên kia lại bỗng nhiên thu hồi phi kiếm. Một cánh tay nhấc lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên đánh tới, quyền phong gào thét, khí huyết như sơn nhạc cát đỉnh, thẳng tắp đánh phía Hạ Khuyết mặt. Ngươi lại dám cùng Lục Đạo Phong người liều nhục thân? Hạ Khuyết rốt cục đổi sắc mặt. Hắn trong nháy mắt không phân rõ, thiếu niên này đến tột cùng là điên rồi, hay là tự tin tới cực điểm. Nhưng khi nắm đấm kia tới gần, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ chính diện nghiền ép mà đến, giống như là một đầu mất khống chế man thú đánh vỡ sân môn, căn bản ngăn không được. Hắn vội vàng nâng cánh tay đó đỡ, trong nháy mắt đó, xương cốt phảng phất đều muốn vỡ ra. Phanh! Quyền cùng cánh tay dao, lột ngạt như sấm, Hạ Khuyết cả người bay rất ra ngoài, hai chân trên mặt đất vạch ra thật dài vết tích, dưới gối đá vụn băng liệt, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Ánh mắt của hắn rốt cục thay đổi, từ chấn kinh đến sợ hãi. Đây không phải một cái bình thường ngưng khí 6 tầng thiếu niên, lực lượng nhục thân này, đơn giản mạnh ngoại hạng. Tiểu tử này, là quái vật sao? Hạ Khuyết trong lòng cuộn loạn. Mà bên kia, Lục Ly chậm rãi thu quyền, ánh mắt buông xuống, khóe miệng ôm lấy một tia bình tĩnh độ cong. Một cái kia, cơ hồ đã là hắn đối với nhục thân mới cực hạn thăm dò. Hắn đã xác nhận, tại bị tôi thể linh tuyển cải tạo đằng sau, nhục thân của mình cường độ, so nhập cảnh trước chí ít mạnh hơn gấp 3 trở lên, xương cốt mật độ, khí huyết hoạt tính, cơ hồ mỗi một chỗ đều rực rỡ trùng sinh. Mà cái này linh tuyển, giờ phút này liền giấu ở cánh tay trái của hắn bên trong. Cái kia nhỏ không thể thấy tuyển nhãn, không những ở thời khắc cho hắn trả lại thiên địa linh khí, còn tại âm thầm tiếp tục rèn luyện hắn gân cốt huyết nục, để hắn mỗi một hơi thở đều đang mạnh lên. Không sai. Lục Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại từ trong ra ngoài lạnh nhạt. Loại này thân thể mới giống như là có thể giết người thân thể. Xác nhận thể nội linh khí rồi rào trình độ cùng nhục thân cực hạn cường độ, hắn lại không giữ lại, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, như núi áp đỉnh. Hắn động, thân hình lóe lên, tựa như tiềm điện phách điện, quyền phong như mưa rào đánh xuống, không lưu tình chút nào. Hàn Nguyệt kiếm cũng theo đó cùng nhau tế ra, quanh quẩn trên không trung du tẩu, thỉnh thoảng vạch ra u lanh kiếm mang, phong tỏa Hạ Khuyết né tránh đường lui. Hạ Khuyết rốt cục luống cuống. Hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến tử vong khí tức, không phải tiềm ẩn, không phải khả năng, mà là gần trong gang tấc, từng bước ép sát hiện thực. Chờ chút, sư đệ, chấm đã, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hạ Khuyết rốt cục luống cuống, một bên hốt hoảng ngăn cản, một bên ngữ điệu phá toái gấp rút hô, ta vừa rồi chỉ là nói nhảm. Đồng môn ở giữa, làm gì hạ tử thủ? Ngươi, ngươi tỉnh táo, chúng ta có thể hợp tác. Hắn từng bước lui lại, ánh mắt bối rối, thậm chí ngay cả lời đều mang tới cầu khẩn. Ngươi mới từ cảnh trung cảnh đi ra, Thánh Hoang bọn hắn sớm muộn sẽ tới tìm ngươi, ta có thể giúp ngươi cản. Người ta liên thủ, toàn bộ bí cảnh ngoại vây không người có thể địch. Ta rời khỏi tranh đấu. Yêu đan, linh khí, điểm công hiến, tất cả đều về ngươi. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có một đôi lạnh nhạt như sương mắt. Lục Ly không nói gì, chỉ là từng bước tới gần. Quyền thế của hắn chìm như sương nhạt, lãnh lược xương nhận, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Hạ Khuyết trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Nguyệt kiếm bỗng nhiên lướt đi. Kiếm quang lóe lên, mang theo một sợi hơi lạnh thấu xương, từ Hạ Khuyết đầu vai chặt nghiêng mà qua, huyết quang chợt hiện. A! Hạ Khuyết đau kêu thành tiếng, toàn bộ cánh tay cơ hồ bị sinh sinh chém đứt, máu tươi tuôn ra. Ánh mắt của hắn hoàn toàn méo mó, trong ánh mắt rốt cục hiện ra tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn không còn ngụy trang, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bức ta. Đã như vậy ngươi cũng đừng sống. Có thể hàng tự liệt thứ 8, ngươi cho rằng ta thật chỉ là mã phu. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, khí huyết quay cuồng, bắp thịt toàn thân phồng lên như nham thạch tách ra, khớp xương bạo hưởng, cả người lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Lục đạo phong bí thuật, Liệp Kim Bá Thể Quyết. Thời gian ngắn thiêu đốt bản nguyên, cưỡng ép bay vụt nhục thân cực hạn, dùng cái này đổi lấy nghịch chuyển chiến cuộc lực lượng. Lục Ly thần sắc vi ngưng, ánh mắt lại vẫn bình tĩnh như nước. Thuật này hắn từng gặp Ngũ Nguyên sử dụng tới, một mực thời khắc đề phòng. Nhưng là Hạ Khuyết chưa trước tiên dùng, Lục Ly làm sao lại cho hắn lại thi triển cơ hội? Sau một khắc, hắn cánh tay trái tay áo vênh nổ tung, nương theo lấy đạo ẩn kia giấu linh tuyển tuyển nhãn lực lượng bộc phát, một quyền đột nhiên oanh ra. Một quyền kia bọc lấy quần quần khí huyết, lực thấu thiên quân. Hạ Khuyết chưa hoàn thành biến thân, liền cảm thấy lồng ngực một trận lạnh buốt. Lục Ly quyền phòng đã phá vỡ hắn có thể so với linh khí cơ bắp, một kích xuyên thủng tim, năm ngón tay cầm nhảy lên trái tim. Hạ Khuyết con ngươi cực chấn, há mồm muốn nói, lại chỉ phun ra một ngụm nhiệt huyết, bình một tiếng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Thuật còn chưa thành, tâm đã vỡ. Lá bài tẩy của hắn, cuối cùng ngay cả dùng ra cơ hội đều không có. Chương 83 Hậu Thiên Lô đỉnh, chương 83 Hậu Thiên Lô đỉnh, bị cốt thôn phệ chi lực cầm vàng phong thích, Hạ Khuyết thể nội viên kia huyền cốt chi linh trong nháy mắt vỡ nát, linh tính bị thôn phệ hầu như không còn. Lục Ly thể nội hoàng cốt kim văn tùy theo lại nồng đậm một phần, vô hạn tới gần huyền cốt cấp độ. Hạ Khuyết thi thể chưa ngã xuống đất, hắn đã lấy tay vỡ xuống nó túi trữ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma diễm vệ hồn thuật thôi động, một đoàn sám đen chi hỏa y mang giấy lên, Hạ Khuyết thân thể tại trong ánh lửa cấp tốc cháy khô, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, ngay cả một tia hồn phách cũng không lưu lại. Lâm Vãn Nguyệt giật mình, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn xem đây hết thảy, cơ hồ quên hô hấp. Đây chính là tự liệt thứ 8, ngưng khí tầng 7, lục đạo phong xuất thân thiên tiêu. Vậy mà, bị cái này không lớn thiếu niên dứt khoát chém giết, mà hắn bất quá mới ngưng khí 6 tầng. Nàng rốt cục bắt đầu một lần nữa xem kỹ thiếu niên kia, niên kỷ bất quá 14-15 tuổi, ánh mắt băng lãnh, sắc ý lạnh thấu xương. Hắn ngay từ đầu lúc xuất hiện đầu kia tay cụt nguyên lai chỉ là nguy trang, trong chiến đấu lại ẩn ẩn chủ đạo toàn cục, cơ hội chưa lộ sơ hở. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao muốn ẩn giấu tu vi? Vì sao không lưu người sống? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tràn vào trong đầu, hắn có thể hay không? Ngay cả ta cũng muốn giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ngẩng đầu, chính đụng vào thiếu niên kia ánh mắt. Đó là một đạo vô tình, lạnh lẽo, như lưỡi dao giống như ánh mắt. Trong mắt, sắc cơ chợt lóe lên. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng đột nhiên siết chặt, cơ hồ là bản năng thay đổi phương hướng, linh lực tăng vọt, phi tốc lướt về phía chỗ rừng sâu. Gia hỏa này căn bản không phải nhân từ nương tay chủ, hắn muốn giết ta. Nàng không do dự nữa, quay người mà chạy, không có kết cấu gì, chỉ cầu một cái sống. Nàng biết, Hạ Khuyết chết, thậm chí chưa kịp thở một hơi. Mình nếu là chậm nửa bước, kết cục sẽ chỉ một dạng. Có thể Lục Ly bây giờ tốc độ, nhục thân, linh khí, sớm đã viễn siêu cùng giai. Nàng vừa lướt đi mấy bước, sau lưng một trận gió âm thanh đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người đã như quỷ mị giống như ngăn ở phía trước, Hàn Nguyệt kiếm quang lạnh như sương, trực chỉ cổ họng. Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt thổi biến, ngay cả dừng lại cũng không kịp, trơ mắt nhìn xem đạo kiếm quang kia kích xạ mà đến. Hắn muốn giết nàng. Nàng nhìn thấy Lục Ly ánh mắt, lạnh nhạt, bình tĩnh, thậm chí không có chút nào cảm xúc. Thấy hắn giết Hạ Khuyết, nhất định phải chết. Hàn Nguyệt đã gần sát cổ họng, nàng thậm chí có thể cảm thấy kiếm khí cắt đứt không khí đâm nhói cảm giác. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo quen thuộc thanh âm nữ tử tại Lục Ly trong đầu vang lên, "Lục Ly, đừng giết nàng này." "Nàng?" "Hữu dụng." Lục Ly cổ tay hơi ngừng lại, mũi kiếm lật ra. Hàn Nguyệt từ Lâm Vãn Nguyệt đầu vai đâm xuyên mà qua, máu tươi dâng trào, thiếu nữ thân hình một cái lảo đảo, quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Nàng không chết, nhưng cũng cơ hồ nửa chân đạp đến tiến vào âm gian. Hắn chậm rãi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm cái kia chưa tỉnh hồn thiếu nữ, thanh âm thấp lạnh như đao. Nàng có làm được cái gì? Hắn không quay đầu lại, nhưng trong ánh mắt đã là cảnh giới. Thu Nguyệt, từ trước tới giờ không từng vì người bên ngoài mở miệng. Nàng lạnh, hung ác, tuyệt, ngay cả mạng hắn treo một đường lúc, cũng chưa từng có nửa phần thương hại, bây giờ lại vì một cái vốn không quen biết nữ tử lối ra cản kiếm. Quỷ cốt bên trong, Thu Nguyệt khép cười một tiếng, mang theo vài phần khó lường ý vị, ngựa khí chậm chạp, lại không chút nào mập mờ, nàng này là một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi hình người bảo dược. Thân thể của nàng bị người cưỡng ép khắc dấu qua, cốt tủy cùng hồn phách ở giữa, có người lấy quỷ pháp chú hạ bị ấn, huyết nhục vận chuyển mất tự nhiên, linh khí lưu chuyển mang theo yếu ớt lộn xộn vết tích. Lục Ly lông mày nhíu lại. Thu Nguyệt tiếp tục nói, đây không phải bình thường tu sĩ nên có thân thể. Loại vết tích này, ta tại một ít cấm lô chi thuật tàn thiên bên trong gặp qua. Nói một cách khác, nàng là bị người luyện được hậu thiên lô đỉnh. Lục Ly trong mắt lóe lên một tia lanh ý, chậm rãi nói, ngày kia tạo đỉnh. Thu Nguyệt cười nhạo một tiếng, không sai. Đoán chừng nàng này từ tu đạo hôm đó lên liền bị ác độc người khắc xuống cấm lô chi thuật, chỉ chờ ngắt lấy ngày. Có thể lưu lại loại thủ đoạn này người, tuyệt không phải vô danh tiểu bối. Lục Ly cụp xuống mi mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Vãn Nguyệt trên thân. Thiếu nữ bưng bít lấy bả vai, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, chật vật quỳ rạp xuống đất, bờ môi tái nhợt, lại gắt gao cắn răng, một câu cũng không chịu cầu xin tha thứ. Nàng không biết vì sao chính mình trốn không thoát, cũng không hiểu vì sao thiếu niên này sẽ dừng tay. Nhưng nàng rõ ràng, ánh mắt kia không có nửa phần thương hại, chỉ là tại cân nhắc là giết hay là lưu. Lục Ly đứng tại nàng phía trước, mặt không biểu tình, ánh mắt thâm trầm. Hắn tại tỉnh táo cân nhắc. Đây không phải phổ thông thuật song tu. Đây là một bộ bị người nuôi ra lô đỉnh, như là ôn dưỡng linh thảo bình thường, thở nhỏ gieo xuống cấm ấn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thể chất của nàng, chỉ đợi ngày sau ngắt lấy thu hoạch, nuốt nó khí huyết tinh hoa. Mà chân chính đáng sợ, xưa nay không là lô đỉnh bản thân, mà là phía sau cái kia từ một nơi bí mật gần đó trải lưới tay. Nhưng vào lúc này, quỷ cốt bên trong, Thu Nguyệt thanh âm chậm rãi vang lên, vẫn như cũ lạnh như vậy tĩnh mà hờ hững, nghe ta, Lục Ly. Để nàng giao ra hồn huyết. Ngữ khí của nàng phảng phất tại trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình, lạnh đến giống băng, lại mang theo làm cho người không cách nào coi nhẹ dụ hoặc, ngươi bây giờ không phải giết nàng, nắm trong tay trước, chờ ngươi giết hết còn lại những người kia, lại đến ngắt lấy. Loại này ngày kia dưỡng thành lô đỉnh, bị bí thuật tố qua căn cốt cùng hồn phách, hiệu dụng hơn xa bình thường song tu, thải bổ sau có thể cấp tốc bay vụ tu vi, chí ít có thể giúp ngươi phá một cái tiểu cảnh giới. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang các loại Lục Ly tỉnh táo tiêu hóa, lập tức lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng đạm mạc, về phần sau lưng nàng người, không cần phải lo lắng. Ngươi bây giờ thân ở mật địa bên trong, mật địa giết chóc không ngừng, chết cá nhân rất bình thường, chỉ cần động thủ đủ lấn ngấp, không ai sẽ biết là ngươi làm. Lục Ly không đáp. Hắn đấy mắt hiện hiện một tia u quang. Hắn không tin được Thu Nguyệt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Thu Nguyệt cấp thiết như vậy để hắn lưu lại nàng này phía sau, tất nhiên có mưu đồ khác. Nhưng nếu nàng nói là sự thật, lô đỉnh này đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu tạo hóa. Bất quá đó cũng không phải Lục Ly lưu lại nàng này chân chính nguyên nhân, Lục Ly càng muốn biết đến là Thu Nguyệt cử động lần này mục đích thực sự là cái gì. Thu Nguyệt một mực liền cây gai một dạng đâm vào bên người. Hắn có dự cảm, nàng muốn bắt đầu hành động. Nàng chân chính bắt đầu hành động thời điểm, đồng dạng chính là nàng lộ ra sơ hở thời điểm. Hắn cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ, lạnh lùng mở miệng, giao ra hồn huyết, thà cho ngươi khỏi chết. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, con ngươi thích chặt, giống như là rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Thân thể của nàng khẽ run lên, bờ môi giật giật, lại không có thể phát ra âm thanh. Nguyên lai, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha nàng, chỉ là dự định khống chế nàng hồn huyết. Nhục nhã, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả đều xông lên đầu. Nàng cơ hồ muốn rút kiếm tự vẫn, nhưng lại tinh tường nhìn thấy thiếu niên cặp kia hờ hững mắt, băng lãnh, trầm tĩnh, sát ý chưa tán, không có một tia dao động. Hắn không phải uy hiếp ta, hắn là thật sẽ giết ta. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng một mảnh mờ mịt, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, bây giờ còn muốn đem sinh tử giao cho cái này chỉ gặp qua một mặt lạ lâm thiếu niên, có thể nào chơ chẽn, có thể nào không giận. Nhưng cuối cùng, nàng cuối cùng vẫn là cúi thấp đầu xuống. Dãy rùa một lát sau, nàng từ từ nhắm hai mắt, đem một chút hồn huyết ngưng tụ thành, trong lòng bàn tay run rẩy đưa tới. Thấp giọng như muỗi bo bè, lại mang theo quyết tuyệt. Cho ngươi. Chương 84 người sau lưng chương 84 người sau lưng Lục Ly đầu ngón tay nhẹ nhàng dẫn một cái, điểm này hồn huyết liền hóa thành một sợi đỏ nhạt sương mù, bay vào trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được cùng thiếu nữ ở giữa liên hệ, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, đối phương hồn phách liền sẽ như đàn đứt dây giống như cho bụi, vô luận khoảng cách bao xa, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình, nhưng ấy lòng lại hiện lên một tia phức tạp. Hắn chợt nhớ tới chính mình cái kia đạo hồn huyết, bây giờ vẫn giữ tại đồng hương trong tay. Mặc dù thiếu nữ kia hiện tại đối với hắn thái độ hòa hoãn, vẫn từng vì hắn xuất thủ, có thể cuối cùng, cái kia đạo hồn huyết như đâm vào hầu, không đoạt lại, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Lục Ly thu hồi tâm niệm, túi đầu lật sách lên hạ khuyết túi chữ vật. Gia hỏa này làm thể tu, quả nhiên thân gia đơn sơ rất. Linh thạch trung phẩm giải rác mười mấy mai, linh khí cơ hồ không có, ngược lại là mấy bình dùng cho tôi thể đáng dược, sau đó chính là lần này bí cảnh thu hoạch yêu đan cùng linh thảo. Nhưng là có mấy món không đáng chú ý áo bào đen, bị tùy y đoàn thành một đoàn nhét vào nơi nhỏ lánh. Lục Ly hơi nhíu mày, tiện tay cầm lên một kiện áo bào đen. Đầu ngón tay khẽ vuốt phía dưới, linh khí khẽ nhúc nhích. Áo bào đen cũng không cao dài, nhiều lắm là hoàng phẩm trung hạng, nhưng lại ẩn ẩn mang theo che đậy thần thức cấm văn, khí tức lưu chuyển cực kỳ yếu ớt, nếu không tra xét rõ ràng, rất khó phát giác ảo diệu trong đó. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút. Nàng này mệnh, hắn mặc dù tạm thời lưu lại, nhưng nếu thân phận bị người nhận ra, bị sau lưng nó nuôi lâu người truy tra đi lên, thế tất liên lụy to lớn. Vô luận nàng có biết không, loại người này có thể đem một người sống luyện thành lô đỉnh, tuyệt không phải người lương thiện. Lục Ly không muốn phức tạp. Hắn đem áo bào đen quăng tới, ngựa khí bình tĩnh, lại lộ ra không được xía vào mệnh lệnh, mặc vào cái này, theo ta đi. Lâm Vãn Nguyệt run lên một cái trước mắt, vô ý thức tiếp nhận món kia áo bào đen. Nàng nhìn thoáng qua thiếu niên lãnh đạm bóng lưng, không có hỏi nhiều, cũng không dám hỏi. Vết thương còn tại đổ máu, bả vai rất đau, có thể nàng biết, mệnh còn tại, đã là may mắn. Nàng cúi đầu mặc vào áo bào đen, cả người bị ám sắc vài áo bao khỏa, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, khí tức bị ép đến thấp nhất. Lục Ly cũng phủ thêm một kiệt khác, linh khí dẫn một cái, áo bào đen từ vai mà rơi, và áo không gió từ hợp, trong nháy mắt liền che khuất toàn thân. Hai bóng người sánh vai không vào rừng biển sâu chỗ. Một lát sau, quỷ cốt bên trong truyền đến thu nguyệt thanh âm, hiếm thấy mang theo một tia nhắc nhở. Lục Ly, ngươi tốt nhất đối với nàng tốt một chút. Lô đỉnh thải bổ chi thuật, nếu là có thể song phương tình nguyện, mới có thể đem linh lực thải bổ đến cực hạn. Nếu là cưỡng ép cắt đoạn, ngược lại sẽ để hiệu quả giảm mạnh. Lục Ly bước chân dừng lại, tình nguyện. Ngươi cho rằng ai sẽ cam tâm tình nguyện làm một cái lô đỉnh? Lời nói này đến băng lãnh, giống như là đang cười, lại như đang giễu cợt. Nhưng ý cười chưa kịp đáy mắt, trong mắt của hắn lại lướt qua một tia nghi ngờ. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thu Nguyệt, cho tới bây giờ đều khát máu tàn nhẫn, thì nộ vô thường. Có thể tối nay, nàng lại hai lần là cái này Lâm Vãn Nguyệt mở miệng cầu tình. Đầu tiên là khuyên hắn lưu nàng lại mệnh, bây giờ lại khuyên hắn thiện đãi nàng. Không hợp với lẽ thường. Như đồ gì? Lục Ly ở trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt nhưng thủy chung lãnh đạm như thường. Hắn càng phát ra vững tin, thiếu nữ này tầm quan trọng, khả năng xa không chỉ là lô đỉnh đơn giản như vậy, nàng có lẽ đối với Thu Nguyệt có tác dụng gì, lại có lẽ nàng là cái nào đó càng đại kế hơn vẽ bên trong quân cờ. Lục Ly không có vết trần, cũng không có bộc lộ ra mảy may dị sắc. Hắn chỉ là yên lặng ở trong lòng lập xuống suy nghĩ, như Thu Nguyệt động nghiệp, hoặc nàng này khác thường, giết chi, không lưu tình. Thu Nguyệt câu nói kia, từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn quen quẩn, thuật này cần song phương tự nguyện, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Không phải cưỡng ép cắt đoạn, cũng không phải nhất thời cao hứng. Lan ôi! Nàng cực khả năng sớm đã bị nhân chủng hạ cấm lô chi thuật không phải một sớm một chiều, mà là từ nhỏ, thậm chí từ nhập môn trước liền bị khắc xuống. Đây không phải săn giết, là chăn ôi. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ lại càng rõ ràng. Như thuật này thở nhỏ gieo xuống, người giật dây này nhất định chịu được tính tình, giấu được phong mang. Hắn không có vội vã ngắt lấy, mà là từng bước một các loại, đợi nàng tuổi tác phát triển, tu vi sơ thành, đợi nàng tình cảm bắt đầu sinh, tâm phòng buông xuống. Mà tự nguyện chính là sau cùng thu hoạch thời cơ. Muốn nàng tự nguyện, có hai loại phương pháp, hoặc là nàng người tín nhiệm nhất, hoặc là nàng nhất cảm mến người. Vừa nghĩ đến đây, Lục Ly trong lòng phát lạnh. Hắn nhìn qua cái kia thân hình khẽ run thiếu nữ, đột nhiên ý thức được, nàng cực khả năng cũng không phát giác chính mình đang bị bôi. Thậm chí, nàng khả năng còn tại mong mọi người nào đó đáp lại. Người kia nhất định ngay tại Huyền Tiên môn bên trong. Lục Ly khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh. Thủ đoạn âm độc như vậy, đã thương người thì cũng thôi đi, còn muốn thương tâm. Từ nhỏ chủ thuật, chiếm được phương tâm, chậm đợi ngắt lấy. Tâm tư như vậy ác độc người, nếu thật giấu ở Huyền Tiên môn bên trong, không chỉ có thể sợ, càng là buồn nôn. Lâm Hải sâu thẳm, hai người sánh vai hành động, tĩnh mịch tí mắng. Lục Ly bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí trầm thấp, phảng phất tự nói, lại phảng phất tùy ý hỏi, ngươi đoán, ta sau đó dự định giết ai? Lâm Vãn Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lục Ly không có chờ nàng trả lời, chỉ là chậm rãi nói, tự liệt thứ 6, Tần Nguyên. Lâm Vãn Nguyệt khẽ cau mày, dường như không ngờ tới hắn biết chút cái tên này, không khỏi mở miệng, ngươi cùng hắn cũng có thủ. Lục Ly ngữ khí bình thản, đã từng ra tay với ta qua. Lâm Vãn Nguyệt không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Tần Nguyên mặc dù tại tự liệt top 10, nhưng cùng Hạ Khuyết không sai biệt lắm, tu vi vững chắc, thủ đoạn tay động, nếu nói Lục Ly có thể chém Hạ Khuyết, tự nhiên cũng có cơ hội giết Tần Nguyên. Lục Ly khẽ miệng trao lên, hắn là ta tất sát cái thứ hai. Cái thứ nhất đâu? Lâm Vãn Nguyệt hỏi lại. Đã chết. Lục Ly lạnh nhạt trả lời. Thiếu nữ hô hấp trì trệ, nhớ tới Hạ Khuyết tử trạng, trong lòng không hiểu phát lạnh. Thiếu niên này là thật giết. Cái thứ ba Lục Ly ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng, thạch hoang. Lâm Vãn Nguyệt bước chân dừng lại, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, lập tức suy cười ra tiếng, mang theo không che giấu chút nào niềm ai, ngươi điên rồi. Ngươi cho rằng ngươi giết Hạ Khuyết, liền có thể giết thạch hoang? Đây chính là thiên cốt thân thể, toàn bộ Huyền Tiên môn công nhận thiên kiêu số 1, ba cái Hạ Khuyết đều không đủ hắn giết. Lục Ly thản nhiên nói, giết thạch hoang, ta có 60 chắc chắn. Thanh âm rất nhẹ, lại lạnh đến giống băng. Lâm Vãn Nguyệt đáy mắt điểm này ý cười lập tức ngưng kết, lông mày chậm rãi nhíu lên, tựa hồ đang phán đoán hắn đến cùng phải hay không đáng có lác. Nhưng thiếu niên trong mắt không có một tia hư giả, loại kia đạm mạc đến cực hạn thông dong, để nàng bắt đầu chần chờ. Gia hỏa này, thật sự có át chủ bài gì? Cái thứ tư Lục Ly ngữ khí đột nhiên chậm chút, giống như là hữu ý vô ý, văn phòng. Nghe được cái tên này, Lâm Vãn Nguyệt thân thể rõ ràng run lên một cái. Mặc dù nàng cực lực che giấu, nhưng bả vai cái kia rất nhỏ khẽ động, lại không trốn qua Lục Ly con mắt. Hắn không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là cười như không cười nhìn nàng một cái. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu xuống, vung thong mi mắt, nửa ngày không có lên tiếng. Lục Ly lại tại trong lòng cười lạnh một tiếng, tìm được. Phản ứng của nàng so với hắn dự đoán còn muốn rõ ràng. Bả vai run rẩy, đáy mắt ba quang không yên tĩnh. Quả nhiên, là Văn Phong. Thạch Hoang nhập môn trước, Huyền Tiên môn thế hệ tuổi trẻ từng đẩy Văn Phong là ngoại môn đệ nhất nhân. Hắn một thân kiếm bảo, kiếm ảnh không rời, lãnh ngạo kiệm lời, lại thường xuyên tại mọi người nguy cấp lúc vừa đúng hiện thân cứu người. Có một lần, Quy Vân Phong đệ tử bị yêu thú vây giết, hắn độc thân một kiếm phá xâm nhập đàn thú, đem người cứu ra, còn để lại một câu, người cầm kiếm, khi hộ kẻ yếu. Câu nói kia bị về sau đệ tử truyền là giai thoại, thậm chí bị khắc ở Huyền Tiên môn ngoại môn kiếm đường trên tấm bia đá. Hắn tựa như là từ trong kiếm phổ đi ra chính đạo kiếm tu điển hình, khí khái cao tuyệt, lăng hàn độc hành. Cũng bởi vậy, càng là như vậy quang mang chói mắt hình tượng, càng dễ dàng tại phía sau hắn giấu lại sắc bén gai độc. Lục Ly nhìn xem nàng, đống nhiên cười. Người ưa thích hắn? hắn ngữ khí không mặn không nhạt, thậm chí mang theo một tia chế nhạo ý vị. Lâm Vãn Nguyệt không có đáp lại, chỉ là có chút gục đầu xuống, trong tay áo hai tay nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng. Nhưng này một cái chớp mắt sóng mắt lưu chuyển, cũng đã cho Lục Ly đáp án. Hắn cười như không cười nhìn xem nàng, thần sắc bên trong không có đùa cợt, cũng không có thương hại, chỉ có nhàn nhạt lanh ý cùng xác nhận. Nàng không biết mình bị lợi dụng. Nàng càng không biết, cái kia trong nội tâm nàng kiếm tiên khả năng sớm đã đem nàng coi như một gốc đợi thu hoạch lô đỉnh. Lục Ly nhẹ nhàng thở hát ra, thấp giọng nói, "Ngươi a, thật đúng là ánh mắt độc đáo." Chương 85 Văn Phong, chương 85 Văn Phong, nếu là suy đoán trở thành sự thật, lấy Văn Phong trước mắt tuổi tác cùng bối phận, ngược lại không quá có thể là người thi thuật. Có thể từ nhỏ đã âm thầm tại trong cơ thể nàng gieo xuống cấm lô thuật cũng kiên nhận chờ đợi nàng dần dần thành thục, hơn phân nửa là Văn Phong phía sau trường bối, hoặc là nó sư môn, người trong tộc. Bọn hắn vì để cho gia tộc Thiên Kiêu Văn Phong tương lai tu vi tiến nhanh, không tiếc sớm bố cục, đưa nàng coi là hậu thiên lô đỉnh ôn dưỡng, an bài Văn Phong một chút xíu tới gần nàng, bắt được lòng của nàng, để cho nàng tại không có chút nào phòng bị bên trong cam tâm dâng ra tất cả. Thủ đoạn như thế, mới chính thức được xưng tụng tàn nhẫn. Mà Văn Phong thì là mặt cười phía dưới lưỡi dao, là gốc kia lô đỉnh hoàn mỹ nhất người thu hoạch. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Lục Ly suy đoán. Hắn không có chứng cứ, chỉ là từ dấu vết để lại cùng Lâm Vãn Nguyệt trong sự phản ứng từng bước suy đoán. Phía sau có lẽ còn có càng sâu điều bí ẩn, có lẽ còn có so Văn Phong càng bí ẩn hấp thụ nút trong bóng tối. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Vãn Nguyệt hơi nhướng mày, theo dõi hắn, ngữ khí càng lạnh lẽo cứng rắn, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, sát tâm ngược lại là đủ nặng. Hạ Khuyết mặc dù bị ngươi giết, có thể ngươi ngay cả Văn Phong, Thạch Hoang đều muốn giết, ngươi cũng đã biết bọn hắn là nhân vật nào. Trong giọng nói của nàng đã mang tới một tia chỉ trích, ngươi có thể giết Hạ Khuyết, không có nghĩa là ngươi liền có thể giết tất cả mọi người. Bọn hắn là chân chính thiên kiêu, không phải những người khác có thể so sánh. Lục Ly lại chỉ là cười cười, ánh mắt nhàn nhạt, khóe miệng hơi nhíu, giống như là căn bản không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng. Không thử một chút, làm sao biết đâu? Giọng nói kia không hùng hổ dọa người, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run xác định, phản phất hắn không phải tại đáp lại, mà là tại trần thuật một cái sắp chuyện phát sinh thực. Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt cứng đờ, ngựa khí lập tức lạnh xuống, ta khuyên ngươi một câu, thu ta hồn huyết, không có nghĩa là ta liền sẽ giúp ngươi xuất thủ. Nàng từng chưa nói ra, cắn răng nói, nghe rõ ràng, cho dù chết, ta cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Lục Ly nghe vậy chỉ là chậm rãi nâng lên con ngươi, ánh mắt có chút lạnh lẽo, mang theo chút nghĩa mai cùng ý lạnh, đừng nói cái gì bọn hắn. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, hơi hợt mở miệng, ngươi căn bản không quan tâm người khác, ngươi chỉ là không muốn ta giết Văn Phong thôi. Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy thân hình chấn động, giống như là bị cái gì độn khí trùng điệp gõ một chút, đáy lòng bí mật không có chút nào che lấp bại lộ tại trước mắt. Nàng há to miệng, lại không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, nàng chỗ nào quan tâm Thạch Hoàng, Tần Nguyên những người này có thể hay không chết. Nàng quan tâm, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người mà thôi. Có thể nàng muốn cho là chính mình ngụy trang rất khá, rõ ràng đem Văn Phong giấu ở một đống người trong danh tự cùng một chỗ nói, không nghĩ tới, lại bị cái này nhìn tuổi còn nhỏ thiếu niên một chút khám phá. Nàng cảm giác hô hấp cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, trên mặt hiện ra một tia không che giấu được chật vật cùng xấu hổ. Ngươi đến cùng bọn hắn có cái gì thâm cừu đại hận, không phải giết đến sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Nàng cắn răng, hết sức ổn định cảm xúc, thanh âm lại như cũ có chút phát run. Giờ phút này, loại này không quan hệ thực lực, chỉ là đơn thuần bị triệt để nhìn thấu cảm giác, để nàng phi thường không thoải mái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tuổi so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên, ánh mắt có thể lạnh lùng đến loại trình độ này, phảng phất ngay cả mình tâm tư đều thành trong bàn tay hắn đồ chơi bình thường. Lục Ly nhưng như cũng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn qua nàng. Lâm Vãn Nguyệt cũng nhịn không được nữa, đột nhiên mở miệng, ngựa khí trở nên kiên quyết mà vội vàng, ngươi cũng đã biết Văn Phong là ai. Nàng hít một hơi thật sâu, giống như là cố gắng bình phục tâm tình kích động, thanh âm dần dần trở nên trầm ổn mà hữu lực, đó là đệ tử ngoại môn trong lòng kiếm tiên. 3 năm trước đây ngoại môn thí luyện, hắn bất quá ngưng khí 6 tầng, lại dứt khoát báo danh tham dự. Bằng tư chất của hắn, nguyên bản tấn thăng nội môn căn bản không nói chơi, nhưng hắn lại vì cứu đồng đội, từ bỏ tấn thăng cơ hội. Nàng ánh mắt dần dần sáng lên, mang theo hồi ức cùng khó mà che giấu kính ngưỡng. Lúc đó một đám Quy Vân Phong đệ tử tham công liều lĩnh, nội nhập mật địa chỗ sâu yêu thú xào huyệt, bị mấy chục con yêu thú vây khốn, sinh tử thở hơi cuối cùng. Văn Phong nghe thấy tiếng cầu cứu sau, căn bản không có nửa điểm do dự, một thân một mình xông vào yêu triều bên trong, suốt cả đêm chưa từng lui lại nửa bước. Kiếm quang của hắn xuyên qua cả tòa sơn cốc, từ hoàng hôn đến lê minh, chưa bao giờ dập tắt một lát. Thí luyện kết thúc, hắn đã toàn thân đẫm máu, theo trong thí luyện những người khác khẩu thuật, hắn một mình chống đỡ yêu thú suốt cả đêm, cuối cùng cứu mười mấy tên Quy Vân Phong đệ tử tính mệnh, liên trưởng lão đều từng trước mặt mọi người cảm thán, nếu không có Văn Phong, một nhóm kia Quy Vân Phong đệ tử ngoại môn tất nhiên toàn quân bị diệt. Lâm Vãn Nguyệt ngừng một chút, tiếp tục nói, 2 năm trước, còn có một vị Quy Vân Phong nữ đệ tử, bởi vì cự tuyệt một tên ngoại môn sư huynh truy cầu, bị nó mượn giao đấu danh nghĩa cưỡng ép bức hiếp, trọng thương ngã xuống đất, không người dám ra mặt cho nàng. Văn Phong tại chỗ đứng dậy, lấy sức một mình làm cho tên sư huynh kia trước mặt mọi người nhận lầm, cũng tự mình đem vị nữ đệ tử kia đưa đi y địa cắt. Vì việc này, hắn cùng tên sư huynh kia kết xuống tử thủ, nhiều lần bị trả thù, nhưng hắn từ trước tới giờ không lùi bước, cũng chưa từng phản nàn một câu, từ đầu đến cuối trông coi trong lòng chính đạo cùng công nghĩa. Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một loại gần như tín ngưỡng giống như sùng kính, thanh âm cũng càng thêm kiên định, chính là bởi vì những sự tình này, tất cả đệ tử ngoại môn nâng lên hắn, không có một cái nào không tán một câu chính đạo kiếm tiên. Hắn làm việc quang minh lỗi lạc, kiếm ý như gió như tuyết, chân chính xứng với kiếm tiên hai chữ. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lục Ly, thanh âm căng lên, mang theo một tia không cách nào che giấu kích động cùng phẫn nộ, người như vậy mới thật sự là đáng giá tôn kính tồn tại. Mà ngươi, dựa vào cái gì đi giết hắn? Ngươi lại có cái gì tư cách làm bẩn hắn? Giờ khắc này, Lâm Vãn Nguyệt triệt để buông xuống tất cả nguy trang, rốt cục không che giấu nữa chính mình chân thực cảm xúc, cũng không còn dùng bọn hắn hai chữ che lấp trong lòng chân chính ý đồ, mà là không giữ lại chút nào, dùng hết toàn lực vì Văn Phong cãi lại lấy. Kiếm tiên. Lục Ly đáy mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt giễu cợt, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thương hại. Nếu có một ngày, ngươi thật biết trong miệng ngươi kiếm tiên cùng sau lưng của hắn những người kia, đối với ngươi làm cái gì, ngươi còn có thể kiên định như vậy cho là hắn thuần khiết không tì vết sao? Hắn đương nhiên sẽ không như vậy trực tiếp vạch trần. Dù sao, hậu thiên lô đỉnh thân phận một khi bị lâm thủng, đối với Văn Phong, đối với Lâm Văn Nguyệt, thậm chí đối với hắn chính mình mà nói, đều không có chỗ tốt gì. Hắn chậm rãi thu lại trong mắt cảm xúc, trên mặt lần nữa khôi phục thành bình tĩnh mà lạnh nhạt bộ dáng, chỉ là chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, thanh âm trở nên có chút hăng hái, vậy nếu như ta giết hắn đâu? Lục Ly dừng bước lại, quay người nhìn xem nàng, ánh mắt như đầm sâu giống như không thấy gợn sóng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể nguyện cùng ta. Ngươi? Nổi giận, ủy khuất, khó nói lên lời bi phẫn đồng thời xông lên đầu, nàng cơ hồ là run rẩy thanh âm, cắn răng thấp giọng nói, si tâm vọng tưởng. Ngươi căn bản không giết được hắn, 100 cái ngươi cũng không giết được hắn. Thiếu nữ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ quật cường cùng quyết tuyệt, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nói từng chữ từng câu, ta không cho phép ngươi đối phó hắn. Muốn giết hắn, ngươi trước hết giết ta đi. Chương 86 điều khiển Lục Ly nhìn xem nàng kiên định đôi mắt, đuôi lông mày hơi nhíu, ngựa khí cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi mềm xuống tới, ta sẽ không giết ngươi. Ta nếu thật muốn giết ngươi, sớm tại một kiếm kia ra tay lúc, ngươi đã là một bộ thi thể. Hắn thản nhiên nói, ta lưu ngươi một mạng, không phải là bởi vì mềm lòng, cũng không phải đối với ngươi hữu tình. Ta giết Văn Phong, đồng dạng cũng là tại cứu ngươi. Hiện tại chúng ta là trên một con thuyền châu chấu. Lâm Vãn Nguyệt mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cứu ta? Vậy ngươi nên đưa ta hồn huyết, cũng nên thả ta đi, lại càng không nên. Đối với Văn Phong nổi sát tâm, trong mắt của nàng hiện lên phẫn nộ, nhưng phần tức giận này lại mang theo suy yếu cùng luống cuống. Lục Ly cũng không bị tâm tình của nàng kéo theo, thanh âm tiếp tục trầm thấp mà lãnh đạm nói, ngươi trong suy nghĩ Văn Phong là kiếm tiên, là chính đạo, nhưng hắn bộ dáng kia, bất quá là hắn muốn để cho ngươi nhìn thấy giả tượng thôi. Ngươi chỉ gặp qua hắn trước mặt mọi người cứu người dáng vẻ, lại chưa từng gặp qua hắn vụng trộm vì bảo vật giết người diệt khẩu tàn nhẫn. Lục Ly khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại càng sắc bén, ngươi chỉ là không muốn đi xem thôi. Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt một tia hỗn loạn lóe lên liền biến mất, lại vẫn gắt gao cắn răng, không có khả năng. Ngươi nói hiệu nói bượng, Văn Phong tuyệt đối không phải ngươi nói loại người này, có đúng không? Lục Ly thản nhiên nói, vậy ta hỏi ngươi một sự kiện. Thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống, như mưa đêm gõ tâm giống như thẩm thấu xương người, ngươi đang tu luyện lúc, có thể từng cảm giác được thể nội linh khí không giải thích được biến mất, phản phất bị thứ gì lặng lẽ nuốt đi một bộ phận. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên ngơ ngẩn, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là nàng chôn giấu sâu nhất bí mật, ngay cả chính nàng đều không thể giải thích dị tượng. Từ đạp vào con đường tu luyện ngày đầu tiên lên, nàng liền thường xuyên cảm giác linh khí ngăn nước, kinh mạch ngẫu nhiên dốc tuyết, phản phất bị vô hình đồ vật bắt đi bình thường. Nàng cho là mình trời sinh có tật, thường cầu vấn qua trúc cơ trưởng lão mà không hiểu được, nhưng mà tất cả mọi người nói nàng không có vấn đề gì cả. Nhưng từ không có người biết, cũng tuyệt không có khả năng có người biết. Nàng vô ý thức lui lại một bước, thanh âm khẽ run, ngươi là thế nào biết đến? Lục Ly nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không mang theo một tia cảm xúc, lại giống một thanh lưỡi dao, vô tình lột ra nàng tất cả phòng bị cùng ngụy trang. Ngươi hồi tưởng một chút cùng Văn Phong trung đụng những chi tiết kia đi, kỳ thật luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Lâm Vãn Nguyệt khuôn mặt dần dần hiện vẻ thống khổ, trong đầu những cái kia bị nàng sơ sót chi tiết dần dần rõ ràng. Văn Phong cùng nàng quan hệ một mực tại dưới mặt đất, Văn Phong đã từng hứa hẹn tương lai sẽ để cho thân phận của nàng nổi lên mặt nước. Có thể nàng lại nhớ kỹ, có khi Văn Phong nhìn xem ánh mắt của nàng, không hề giống nhìn xem một cái người yêu, mà càng giống là đang nhìn một kiện bảo vật chân quý. Ánh mắt kia không có tình ý ôn nhu, mà là mang theo một loại quỷ dị mà mịt mờ tham lam. Lâm Vãn Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện ra đã từng khốn nhiễu nàng cái kia liên quan tới phụ mẫu ác mộng, thân thể một trận run rẩy, nhịn không được thất thanh nói, không có khả năng. Lục Ly biết phòng tuyến tâm lý của nàng bắt đầu dao động, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm như bóng đêm, thanh âm cũng biến thành càng thêm kiên định cùng trầm thấp, ngươi nên may mắn bây giờ cùng ta, nếu không có ta để lộ đây hết thảy, ngươi có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết chính mình sống được đến cỡ nào thật đáng buồn. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, ánh mắt triệt để chuyển sang lạnh lẽo, gằn từng chữ, nếu ta không cứu ngươi, ngươi sớm muộn sẽ chết tại Văn Phong trên tay. Lục Ly nhìn xem nàng kinh nghi bất định thần sắc, ngựa khí càng thêm tỉnh táo, ta Lục Ly, mặc dù không phải cái gì nhân từ nương tay chính nhân quân tử, nhưng ta cũng không phải giấu đầu lộ đôi tiểu nhân. Ta giết bọn họ, chỉ vì bọn hắn đang chết. Ta là đang cứu ta chính mình, đồng dạng cũng là tại cứu ngươi. Văn Phong trong lòng nàng sớm đã thâm căn cố đế, muốn động lắc loại tín nhiệm này, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, từng bước xâm chiếm tín nhiệm của nàng căn cơ. Nói cho cùng, đây cũng là một trận cảm xúc điều khiển đánh cờ, đánh trước phá nàng đối với qua lại nhận biết, lại một chút xíu tái tạo tín nhiệm của nàng. Chỉ có trước phá hủy, nàng mới có thể dao động, chỉ có dao động mới có thể bị cải biến. Lục Ly thận trọng từng bước, ngay cả trong cơ thể nàng linh khí lưu trôi qua dị tượng, cũng chỉ là hời hợt chạm đến là thôi. Hắn không đổi, tất cả tiết ấu đều tại trong trường khống của hắn. Chân chính phá phòng, không phải hiện tại, mà là tại hắn ở trước mặt nàng, giết Văn Phong một khắc này, đem bộ kia quang minh kiếm tiên mặt nạ xé thành mảnh nhỏ, đó mới là triệt để phá hủy nàng tín nhiệm thời cơ. Giết Văn Phong vốn là hắn sau đó phải làm sự tình, đây hết thảy bố cục bất quá là tiện tay mà làm. Về phần Lô Đỉnh này mà nói, với hắn mà nói kỳ thật không quan trọng gì. Hắn hiện tại có linh tuyển tại thân, tốc độ tu luyện vốn là hơn xa thường nhân, thêm một cái Lô Đỉnh thiếu một cái cũng sẽ không cải biến quá nhiều. Mục đích thực sự là Thu Nguyệt. Hắn cố ý đem Lâm Vãn Nguyệt đặt vào khống chế, nhìn như ham nó Lô Đỉnh chi dụng, kỳ thực diễn cho Thu Nguyệt nhìn, để cho cái kia giấu ở quỷ cốt bên trong tàn hồn buông lòng cảnh giác. Một khi Thu Nguyệt lộ ra chân chính răng nanh, thiếu nữ này tình cảm chưa hẳn không thể trở thành một thanh đâm ngược Thu Nguyệt lưỡi dao. Cảm xúc phía dưới người thường thường dễ dàng nhất bị thao túng. Hắn nhớ rõ Thu Nguyệt đoạt xá đại ca thời điểm chính là đại ca tình cảm cứu được hắn một mạng. Hắn không tin Thu Nguyệt không nhu đồ, hắn cũng từ trước tới giờ không tin tình cảm không có chút giá trị. Lục Ly xưa nay đã như vậy, trong lòng hiểu rõ, trên mặt không gợn sóng. Đoạn đường này đi tới, hắn làm mỗi một sự kiện từ trước tới giờ không xuất phát từ nhất thời chi nộ, cũng không phải cái gì đánh nhau vì thể diện. Mỗi một cái quyết đoán đều là tầm tầm cân nhắc sau lấy hay bỏ. Hắn biết mình bên người còn lấy không phải một cái phổ thông quỷ cốt, mà là một đạo tham lam lại âm hiểm tàn hồn. Thu Nguyệt mỗi một câu nói, mỗi một cái trầm mặc, mỗi một lần thờ ơ lạnh nhạt, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở, cũng dưới đáy lòng lặp đi lặp lại nhấm ướt. Nàng từ trước tới giờ không đơn giản, nàng cũng sẽ không cam tâm. Cầu được, giấu sâu mới là vương đạo. Lâm Vãn Nguyệt yên tĩnh trở lại, nàng càng ngày càng ít, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Đã từng ngạo khí cùng dáng chống đỡ, tại trong trầm mặc bị một chút xíu đập vụn. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì chính mình sẽ rơi xuống một bước này, cũng nói không rõ Lục Ly trên thân đến tột cùng là cái gì, để nàng không cách nào nhìn đấu. Nàng lại không dám đi nghĩ lại Văn Phong sự tình, cái kia nàng coi là ánh sáng người, tựa hồ thật cất giấu không muốn người biết bóng đen. Mà lúc này, Lục Ly bước chân lại chưa từng dừng lại. Con thứ hai khu hoạch tâm bá chủ, Liệt Thiên Ma Vượng. Hắn đã nghe ngóng rõ ràng, Văn Phong, Đồng Hương bọn người chính là coi đây là mục tiêu. Lâm Vãn Nguyệt tự nhiên cũng biết điều này có ý vị gì, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Ngươi thật dự định đi tranh? Không phải tranh là giết?" Lục Ly ngữ khí lãnh đạm, không có chút cảm xúc nào gợn sóng. Hai người người khoác áo bào đen, khí tức phong liễm, đi tại rừng rậm ở giữa, trên đường chợt có tu sĩ vội vàng lướt qua, lại đều xa xa né tránh, mảnh khu vực này đã càng phát ra nguy hiểm, không ai nguyện ý phức tạp, lại không người dám tùy tiện tới gần hai cái thấy không rõ nội tình người áo đen. Xuyên qua một mảnh dây leo quấn quanh thung lũng, phía trước chính là một chỗ khe nứt giống như đầm sâu, vừa gầm thanh âm lúc cần lúc hiện, trong không khí tràn đầy nóng bỏng cùng sao động linh áp. Lục Ly dừng bước, xa xa nhìn qua phương xa cái kia một mảnh khói bụi dần dần lên chiến trường, nói khẽ, "Đến." Chương 87 Tam đại trận doanh, chương 87 Tam đại trận doanh Liệt Thiên Ma Vượng, làm bí cảnh khu vực hạch tâm tam đại bá chủ một trong, có được gần như ngưng khí đỉnh phong thực lực kinh khủng. Những năm qua bí cảnh thí luyện, tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ lựa chọn dừng bước tại ngoại vi, săn bắn trung giai yêu thú để cầu ổn thỏa tấn cấp, cơ hồ không người dám can đảm bước chân hạch tâm, càng không nói đến khiêu chiến tam đại bá chủ. Có thể năm nay khác biệt, đệ tử hạch tâm Thiên Cốt Thạch Hoàng, đệ tử nội môn Địa Cốt Đồng Hương song song hạ tràng, hạng nhất ban thưởng thỉnh lình hàng gia trúc cơ đan bực này lịch thiên kỳ dược. Như đến đan này, liền có hy vọng bước ra cái kia mấu chốt nhất một bước, bước vào trúc cơ chi cảnh. Bực này tạo hóa, vốn là đệ tử nội môn mới có thể tranh đoạt, chưa bao giờ trao quyền cho cấp dưới đến huyễn tiên ngoại môn, lại tại giờ phút này phá lệ thả ra, lập tức dẫn tới áp chế tu vi đã lâu đỉnh tiêm ngoại môn tu sĩ nhao nhao xuất động. Ngay cả ngoại môn đệ nhất nhân, Tàng Kiếm Văn Phòng, cũng không thể không tự mình xuất thủ. Như muốn đoạt giải nhất, chỉ dựa vào đánh giết trung gia yêu thú đã mất khả năng, chỉ có bước chân hạch tâm, chém xuống bá chủ. Nhưng mà, cho dù là Thạch Hoang nhân vật bực này, đối mặt hạch tâm bá chủ cũng không tất thắng chi nắm. Thế là, tam đại liên minh tùy theo thành hình, riêng phần mình để mắt tới một đầu bá chủ yêu thú, âm thầm triển khai chủ tính. Đầu tiên liên minh, lấy Thạch Hoang cùng tự liệt thứ 6 tần nguyên làm hạch tâm tạo thành. Hai người nguyên bản còn từng ra tay đánh nhau, lần này lại không hiểu tiêu tan hiểm khích lúc trước, đặt thành ngắn ngủi đồng minh, triệu tập một đám ngưng khí tầng 7 trở lên tu sĩ, trực chỉ nham tức ma mạch. Bọn hắn cùng nham tức ma mạch ác chiến một ngày một đêm, trong lúc đó hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cuối cùng thành công đem nó chém giết. Yêu đang thuộc về Thạch Hoang, trong lãnh địa hạch tâm linh thảo thuộc về tần nguyên, hai người cơ hồ không chút huyền niệm địa tỏa định 20 vị trí đầu ghế. Theo bọn hắn tu sĩ, cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Thứ hai liên minh thì do Tàng Kiếm Văn Phong cùng Đồng Hương liên thủ tổ kiến. Tục truyền lần này là Văn Phong chủ động tìm tới cửa, hai người âm thầm đạt thành một loại giao dịch. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu chính là Liệt Thiên Ma Vượng. Vượng này tính tình bạo ngược, lực lượng kinh người, càng trưởng ngự hiếm thấy sóng âm chấn hồn bí thuật, có thể xưng tam đại bá chủ bên trong khó đối phó nhất một vị. Vì thế, hai người lôi kéo được mấy tên tự liệt cao thủ, sớm bày trận bố trí mai phục, triệu tập độc phủ cấm chế, lợi thế một trận chiến bắt vua. Thứ ba liên minh thì do Vô Tình Phong Xương Nhan sư tỷ thủ lĩnh, nàng là tự liệt thứ tư, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, luôn luôn không thích kết minh, lần này lại phá lệ triệu tập đông đảo cường giả, mục tiêu trực chỉ mắt vàng xích diễm mãng. Mãng xà này chính là hỏa linh dị chủng, độ tốc cực nhanh, tự ý nuốt diễm rít gào hồn chi thuật, rất khó vây giết. Xương Nhan nhất hệ sớm bố trí xuống hỏa hệ trận pháp, muốn lấy lửa chế lửa, tuyệt sát tại trong vòng một kích. Đến tận đây, bí cảnh chỗ sâu phong vân khuấy động, ba bên liên minh tranh phong tranh giành, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia ba đầu khủng bố yêu thú phía trên. Ai có thể nhổ đến thứ nhất, vấn đỉnh thứ nhất, sẽ quyết định lần này bí cảnh thí luyện chân chính chỗ thể. Giờ phút này, Văn Phong cùng Đồng Hương doanh địa tạm thời bên trong. Văn Phong rút đi kiếm bảo, chậm rãi thu liễm quanh thân kiếm khí, lộ ra một bộ nho nhã ôn nhuận công tử bộ dáng, tuấn lãng gương mặt tại đống lửa chiếu rọi, lộ ra càng phát ra ôn hòa thân cận. Một tên tự liệt thứ 13 tu sĩ tiến lên, có chút không người nói, Văn Phong sư minh, Đồng Hương sư tỷ, vây bắt trận pháp đã bố trí thỏa đáng, theo ta thấy, chúng ta hay là nhanh chóng động thủ thì tốt hơn. Thánh Hoàng bên kia đã săn giết nham tức ma mạch, khó đảm bảo hắn sẽ không để mắt tới chúng ta nơi này, chúng ta cần sớm tính toán mới là. Văn Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm như mưa thuận gió hòa giống như nhu hòa, không thấy chút nào bối rối, không cần sốt ruột, chúng ta vừa ra tay này, nhất định phải là vạn vô nhất thất. Thánh Hoàng bên kia, ngươi không cần lo lắng, trước mắt hắn chính canh giữ ở nơi nào đó, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi nơi đó. Nói ở đây, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, ngựa khí hơi có vẻ nghiêm trọng, ngược lại là Tần Nguyên, đã thức tỉnh sự án tàn bình cường hãn bực này bảo thể đằng sau, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ có chỉ là tự liệt thứ 6, hắn ngược lại là rất có thể nhúng tay hành động của chúng ta. Điểm này, các ngươi phải tất yếu đặc biệt lưu ý. Văn Phong nâng lên Thạch Hoàng canh giữ ở nơi nào đó thời điểm, Đồng Hương đôi lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái, nhưng lại cấp tốc khôi phục như thường, thần sắc lãnh đạm trầm mặc không nói. Tự liệt thứ 13 tu sĩ được chỉ thị, khẽ không người, lập tức lui ra. Bọn người đi xa, Đồng Hương mới lãnh đạm mở miệng, ngươi xác định tiến vào cảnh trung cảnh người là Lục Ly. Hắn làm sao có thể làm đến? Văn Phong xoay người, bên môi treo một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với Đồng Hương vấn đề sớm có đoán trước, đúng là hắn. Cái này Lục Ly tâm trí phi phạm, mặc dù thực lực của hắn bình thường, nhưng là hắn đầu tiên là âm thầm đổi Phương Lâm túi chữ vật, sau đó lại bình tĩnh thoát thân, loại tâm cơ này thủ đoạn không tầm thường. Hắn dừng một chút, mang theo hài hước nhìn qua Đồng Hương, ngươi nô bộc này có thể cũng không đơn giản à? Đồng Hương mặt mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, nếu thật là hắn, cũng thực là làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá ngươi ta đã sớm nói xong, trận chiến này sau khi kết thúc, ngươi muốn giúp ta ngăn trở Thạch Hoàng, cứu Lục Ly. Lục Ly đối với ta còn chỗ hữu dụng, không thể chết ở chỗ này. Văn Phong ngữ khí ôn hòa bên trong mang theo chắc chắn, cười nói, đây là tự nhiên. Chân chính mật địa tạo hóa, vốn là nên thuộc về các ngươi những này chân chính tiên tri tiêu tử. Về phần Lục Ly thôi, cuối cùng chỉ là nô bộc của ngươi, hắn lấy được tạo hóa, tự nhiên cũng là ngươi. Nói đến đây, Văn Phong giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nói, ngươi ta liên thủ, muốn từ Thạch Hoàng trong tay bảo vệ Lục Ly cũng không khó. Đến lúc đó, hắn đoạt được tất cả tạo hóa, tự nhiên toàn quy sư muội tất cả. Đồng Hương khẽ gật đầu, thần sắc lại có chút phức tạp, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà nắm lấy cảm xúc, không biết nàng thật sự là như Văn Phong lời nói, chỉ đem Lục Ly coi là cướp đoạt tạo hóa công cụ, hay là có thâm ý khác, có khác lưu tính. Văn Phong ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào một bên mặt của nàng bên trên, ánh mắt hơi động một chút, lập tức nhàn nhạt cười một tiếng, ngựa khi ôn hòa bên trong mang theo một tia như có như không thâm ý, nghe đồn cái này liệt thiên ma vượn rừng chỗ sâu sinh ra một gốc sen lẫn linh hảo, tên cứ gọi tương tư hoa, ba cánh vừa mở sắc như tia nắng ban mai, diễm tuyệt tú gốc, là cực hiếm thấy dị chủng linh thực. Hắn tiếng nói dừng một chút, thần sắc giống như cười mà không phải cười, ngựa khí vẫn như cũ ôn nhuận, lại thấp mấy phần, phảng phất lơ đãng, lại như là đang thử thăm dò. Tuy nói chúng ta sớm có ước định, sau trận chiến này ta giúp ngươi ngăn lại Thạch Hoàng, mà ma viên chi yêu đàn cùng linh thảo đều là về ta cùng các sư đệ tất cả. Nhưng nếu cái kia tương tư hoa thật có thể hại đến, hắn dừng, ánh mắt một lần nữa trở xuống mặt mày của nàng ở giữa, thanh âm chậm rãi rơi xuống, mang theo vài phần bất động thanh sắc ôn nhu, ta đổ nguyện đưa nó tặng cùng sư mọi người. Đẹp hoa phối mỹ nhân, đây mới là tuyệt phối. Đồng Hương nao nao, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, khóe môi nhưng lại chưa lộ ra ý cười, ngựa khí bình thản, thế thì muốn cảm ơn sư huynh. Nàng dừng một chút, thần sắc bình tĩnh như thường, ngựa khí càng lộ vẻ thanh lãnh, bất quá, ta cũng không thiếu linh thảo linh thực. Nhập mật địa trước, ta đã là đệ tử nội môn, lần này là đến rèn luyện. Cũng không cần loại này linh thực đến tranh đoạt đệ tử nội môn vị trí, sư huynh chẳng chính mình giữ lại, song đi tranh đoạt vị trí thứ nhất. Chương 88 tỏa linh mê hồn trận, chương 88 tỏa linh mê hồn trận, sư muội nói chính là. Văn Phong yên lặng cười một tiếng, cũng không hiện lộ nửa phần ý buồn bực. Nghĩ không ra Đồng Hương càng như thế không hiểu phong tình. Nhiều năm tạo nên chính đạo kiếm tu hình tượng, từ trước đến nay thắng được vô số nữ tu cảm mến, bây giờ lại ngay cả tốt sắc mặt đều lấy không đến. Nàng đối với hắn lời nói nhìn như không thấy, lại nhàn nhạt hỏi, "Bất quá sư minh, dự định khi nào xuất thủ? Nếu như chờ Lục Ly ra mật địa, bị Thạch Hoang sớm chặn lại, hết thể cũng đã muộn." Lục Ly Đồng Hương ba câu không rời Lục Ly, Văn Phong đáy mắt một vòng oán độc hiện lên, đầu ngón tay có chút siết chặt, thoáng qua lại thu liễm thần sắc, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, dưới mắt thế cục không rõ, xương nhan nhóm người kia chậm chạp bất động, rất có thể là đang chờ chúng ta xuất thủ trước. Cái này Liệt Thiên Ma Viên chính là tam đại trong yêu thú mạnh nhất, yêu đan chi trọng cơ hồ quyết định cuối cùng xếp hạng. Nếu ta là Xương Nhan, mặt ngoài nhìn chằm chằm đầu kia kim đồng mãng, trên thực tế cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Còn có Tần Nguyên, hắn đến nay chưa hiện thân, hơn phân nửa là cùng bọn hắn cấu kết tại một chỗ, như lúc này độc thủ, chỉ sợ cũng bị người hái được đạo tử. Hắn ngữ khí bình tĩnh như nước, phân tích rõ ràng. Nhưng là Đồng Hương lại không quản được nhiều như vậy, hắn có thể đợi, nhưng là Lục Ly đợi không được, hắn như đi ra, tất nhiên sẽ bị Thạch Hoàng chém giết. Đồng Hương thần sắc hơi động, trầm mặc một lát sau, lại lạnh lùng mở miệng, "Sư huynh nếu như ngày mai vẫn không độc thủ, ta liền rời khỏi minh này, một mình tiến về cảnh trung cảnh cửa vào." Ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, giống như là trần thuật một cái dâu ria sự thật, lại làm cho Văn Phong sắc mặt cứng đờ. Hắn ánh mắt trầm xuống, nhưng chợt gạt ra mỉm cười, chậm rãi nói, "Sư muội đừng nội. Ta bên này còn có một tòa linh mê hồn trận tự ý khốn thần thức, loạn tâm thần người, hẳn là có thể ngăn địch một lát. Tối nay ta liền ngay cả đêm tại Kim Đồng Mãng đến Ma Viên con đường phải đi qua bố trí xuống, không làm thú bị nốt, mà là để mà ứng đối Xương Nhan nhóm người kia. Ngày mai giờ ngọ, đúng giờ độc thủ, nhưng ngươi ta muốn dốc toàn lực, tuyệt không thể kéo dài." chỉ cần chúng ta nhanh hơn Dương Nhan một bước, đầu này ma viên chính là chúng ta.
Tốt.
Đồng Hương gật đầu, lời ít mà ý nhiều, vậy liền ngày mai giết thú đoạt đan. Thoại âm rơi xuống, nàng quay người rời đi, bóng lưng gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Văn Phong đứng tại chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt ý cười sớm đã biến mất không còn tâm tích, sắc mặt âm tình bất định. Giờ phút này tùy tiện xuất thủ, xác thực không hợp hắn nhất quán ổn thỏa tính tình. Có thể Đồng Hương uy hiếp nhưng lại không thể coi thường, nàng như nửa đường bước ra, ma viên chi chiến chắc chắn thất bại trong gang tấc, Dương Nhan nhóm người kia cũng không phải hắn một người có thể địch. Hắn đấy mắt hàn quang chợt hiện, tay áo đột nhiên hất lên, một đạo lăng lệ kình khí bỗng nhiên kích xạ, trong nháy mắt đem doanh địa trước một gốc cự mục che trời chặt đứt, ầm vang sụp đổ. Hừ, chờ ta được trúc cơ đan, lại thải bổ nhân đan kia, nhất cử bước vào trúc cơ, các ngươi những này cái gọi là thiên tiêu, chung quy cũng phải chậm ta một bước. Nộ khí mặc dù thịnh, nhưng trong lòng đã có dự định. Muốn sớm xuất thủ, trước hết đối với Dương Nhan đám người kia bố trí xuống phòng bị. Hắn không chần chờ nữa, thừa dịp bóng đêm lặng yên rời doanh, thẳng hướng Kim Đồng Mãng cùng Liệt Thiên Ma Viên ở giữa con đường phải đi qua mà đi, bắt đầu tay bố trí xuống tòa kia tỏa linh mê một trận. Gió đêm ấm lãnh, lâm diệp lượn quanh. Khoảng cách doanh địa ngoài trăm trượng, Lục Ly cùng Lâm Vãn Nguyệt hai người ẩn nấp tại chỗ rừng sâu, thần thức gần đi hết. Xa xa trông thấy Đồng Hương nên rời đi trước, một lát sau, Văn Phong bước ra doanh trướng, thần sắc hình như có tức giận, lại đang bốn bề tuần sát một vòng, liền lặng lẽ biến mất ở trong màn đêm. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng siết chặt, vừa muốn mở miệng gọi ra, lại bỗng cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt từ thức hải chỗ đột nhiên dâng lên, như đao dạo giống như xuyên tim nứt xương. Nô, đây cũng không phải là nhục thể thống khổ, mà là hồn huyết phản vệ. Nàng trong cổ muốn hô, lại bị sinh sinh ngăn chặn, chỉ có thể chấm thấp thở dốc, đốt ngón tay bởi vì đau nhức kịch liệt mà trắng bệnh, gắt gao móc ở bùn đất. Lục Ly trong mắt nhìn nàng một chút, ánh mắt lãnh đạm không gợn sóng, nhẹ giọng rơi xuống, bàn tay nô ra, cách không một kích, đem Lâm Vãn Nguyệt trực tiếp chấn choáng trên mặt đất, lại tiện tay bố trí xuống một đạo cấm chế, phong bế nó thức hải ba động cùng linh thức cảm giác. Đây hết thể động tác bất quá mấy tức, gọn gàng, vô thanh vô tức. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, thuận Văn Phong rời đi phương hướng lặng yên đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi xuyên qua u ám trong rừng. Không lâu sau đó, Lục Ly xa xa nhìn thấy, Văn Phong dừng ở một chỗ sơn cốc cửa ải, bốn phía thảm thực vật thưa thớt, địa thế thấp trũng, chính là thông hướng mắt vàng xích diễm mãng lãnh địa con đường phải đi qua. Chỉ gặp Văn Phong ánh mắt trầm ngưng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo trận bản từ trong tay áo bay ra, rơi xuống đất y mắng, lại tại cỏ cây ở giữa ẩn ẩn cấu kết, dần dần phát họa ra một tòa tinh diệu trận thế. Lục Ly trong bóng tối ánh mắt ngưng tụ, lông mày hơi nhỏ. Quả nhiên, hắn meo lại mắt, trong lòng đã có suy đoán. Văn Phong chiêu này, hiển nhiên không phải là vì đối phó Liệt Thiên Ma Viên, mà là vì ngăn địch. Kim Đồng Mãng bên kia, là Dương Nhan nhóm người kêu bảy trận săn giết mục tiêu, giờ phút này Văn Phong tuyển ở chỗ này bảy trận, rõ ràng là đang nỗ lực vượt lên trước hành động, một khi hắn động thủ săn giết Ma Viên, Dương Nhan một phương như đột nhiên tới can thiệp, liền sẽ rơi vào cái này bảy ra trong trận pháp. Nhưng đối với hắn mà nói lại là cơ hội. Giờ phút này như tùy tiện cùng Văn Phong giao thủ, coi như giết Văn Phong, còn có những người khác rời rạc tại nơi khác. Nhưng nếu chờ hắn cùng Dương Nhan một đám chân chính giao phòng, lưỡng bại câu thương thời khắc lại ra tay, đó mới là ổn thỏa kế sách. Thậm chí còn có thể thừa dịp loạn dẫn xuất còn lại mắt thấy hắn tiến vào cảnh trung cảnh người, mượn cơ hội một mẹ hốt gọn, tránh khỏi bốn chỗ tìm kiếm. Thế cục càng loạn, đối với trước mắt Lục Ly thì càng có lợi. Đợi đến Văn Phong bảy trận hoàn tất, lặng yên sau khi rời đi, Lục Ly lúc này mới chậm rãi đến gần, ánh mắt rơi vào cái kia một mảnh nhìn như bình thường trên mặt đất, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Trận văn thấp thoáng tại cây cỏ đất đá ở giữa, vài không thể xem xét, nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy Văn Phong bố trí xuống trận này, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác mảy may dị trạng. Dấu không sai. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay nhẹ phẩy mặt đất, cảm nhận được cái tia từng tia như có như không linh văn ba động. Đây là trong trận có trận, ẩn hình che đậy, trùng hợp sai chỗ chi thuật đều là dùng đến cực diệu. Trận bàn chôn dấu cực sâu, trận văn giao thoa, hiển nhiên là xuất từ cao minh chi thủ. Hắn một chút cảm ứng, liền đánh giá ra trận này thuộc tính. Mê hồn trận này cũng không phải là lấy sát phạt làm chủ, mà là lấy cố định, nhiều tâm làm gốc, nội tàng huyễn trận mê trận chi ý, cực thích hợp dùng để trì hoãn địch nhân, xáo trộn trận cước, lại ít có chí mạng sát thương. Cũng là càng ấn chứng suy đoán của ta. Như trận pháp này xác thực vì nhốt địch sở thiết, mục tiêu kia hẳn là Dương Nhan phía kia, kể từ đó, Văn Phong quả nhiên dự định vượt lên trước đối với ma viên xuất thủ. Thế cục đã minh, Lục Ly cũng không còn làm nhiều trì hoãn. Trận này nếu để người không quan sát bước vào, đình trệ trong đó, xác thực rất khó thoát khốn, nhưng nếu sớm có chỗ phát giác, lại thêm để phòng bị, phá giải cũng không tính là rất khó khăn. Bất quá hắn cũng không lựa chọn trực tiếp phá trận. Tùy tiện phá trận, trận pháp chủ nhân tất nhiên lòng có cảm giác, đến lúc đó đánh cỏ động rắn, ngược lại hỏng thế cục. Hắn muốn làm, chỉ là đem viên kia ẩn tàng cực sâu trận nhãn lấy xảo lực tức đoạn, khiến cho hơi lộ ra vũ biểu, lại ở trên đó nhẹ nhàng dẫn động một sợi linh lực ba động, là đủ. Không cần phá, không kinh động, chỉ là để nó lộ ra trở thành Dương Nhan bọn người có thể phát giác đồ vật. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua trận bàn bên dưới ẩn ẩn chớp động linh văn, đầu ngón tay khẽ động, bố trí xuống một đạo cực nhẹ linh tức vết tích, lặng yên không một tiếng động bám vào đi lên. Như dạng này các ngươi còn muốn một cước bước vào, đây cũng là thôi. Hắn nói khẽ, giữa lời nói cũng không niệm ai, chỉ có lãnh đạm. Chương 89 chiến lên, chương 89 chiến lên tại trên trận pháp lưu lại một chút sơ hở sau, Lục Ly lặng yên lui vào trong bóng đêm, một lần nữa về tới Văn Phong doanh địa phụ cận. Trong bụi cỏ, Lâm Vãn Nguyệt vẫn như cũ hôn mê, khí tức bình ổn, hiển nhiên không người phát hiện. Hắn trước khi đi lưu lại cấm chế mặc dù không mạnh, thắng ở bí ẩn, mặc dù có người đi ngang qua cũng rất khó phát hiện. Bất quá Lục Ly cẩn thận đã quen, vẫn cẩn thận kiểm tra một lần cấm chế, nhất là một chút không đáng chú ý rất nhỏ bố trí, xác nhận cùng hắn lúc rời đi không có chút nào biến hóa, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lập tức, hắn nhẹ nhàng nâng trường, một sợi linh lực bắn ra, giải khai thiếu nữ thức hải giam cầm. Lâm Vãn Nguyệt vừa mới tỉnh dậy, hai con ngươi chưa hoàn toàn thanh minh, liền phản xạ có điều kiện giống như há miệng muốn hô. Nhưng mà nói chưa mở miệng, sâu trong thức hải lại đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, giống như đao rào kim châm giống như suýt nữa để nàng lại lần nữa bất tỉnh đi. Nàng cắn chặt răng, thật vất vả chống nổi trận kia đau nhức kịch liệt sau, đầy dây ôm hận, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Lục Ly trong lòng lập tức dâng lên mấy phần ý buồn bực, nếu không có muốn giữ lại nàng này câu ra thu nguyệt, lại nàng này cùng Văn Phong ở giữa còn có thể bị lợi dụng chỗ, sớm đã để nàng theo Hạ Khuyết xuống dưới làm bạn. Nghĩ tới đây, hắn đấy mắt sát ý chớp mắt là qua, rất nhanh liền lần nữa khôi phục đạm mạc. Còn muốn hô, ta liền phế bỏ ngươi đầu lưỡi. Lục Ly thản nhiên nói, thanh âm cũng không nặng, lại hàn ý như đao. Lâm Vãn Nguyệt nhìn qua hắn cặp kia hờ hững không gợn sóng mắt, trong lòng phát lạnh, nàng nhìn ra được, người này không phải đang uy hiếp, mà là tại trần thuật một sự thật. Hắn thực sẽ làm như thế. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng cắn môi, không tiếp tục lên tiếng. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ của tường, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, muốn giết cứ giết, ta sẽ không cầu xin tha thứ. Dừng một chút, nàng lại nói, thanh âm có chút khàn giọng, lại mang theo phân tức rõ ràng địch ý cùng quyết tuyệt, ngươi giữ lại ta, đơn giản là muốn dùng ta đi uy hiếp Văn Phong đi. Ta nghĩ rõ ràng, đáng tiếc ngươi đánh sai tính toán, hắn sẽ không vì ta cúi đầu. Thật đến một bước kia, ta tình nguyện tự tuyệt, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Lục Ly lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong mắt không có tức giận. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, giống như là đang quan sát nàng, lại như là tại cân nhắc cái gì. Rất tốt. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ngữ khí bình ổn như thường, hắn không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút ít châm chọc cười lạnh một tiếng. Liên quan tới thể chất nàng dị thường, hắn đã chỉ ra đến phân thượng này, nếu nói trong nội tâm nàng không có một tia dao động, vậy căn bản không có khả năng. Giống nàng dạng này tự xưng là người thông tuệ, khẳng định cũng ở quá khứ cùng Văn Phong ở chung bên trong phát giác qua những chi tiết kia, lúc tu luyện linh khí không hiểu biến mất, một ít thời khắc người kia ánh mắt biến hóa, đối với nàng quan tâm phía sau loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được mục đích tính. Có thể nàng hay là chết cắn không có khả năng ba chữ không thả, thậm chí cảm xúc kịch liệt như thế địa bạo phát ra tới. Dáng dấp mặc dù coi như không tệ, Lục Ly trong lòng hừ lạnh, tâm lại không rõ ràng. Thật là một cái bị bán còn tại giúp người kiếm tiền nữ nhân ngu xuẩn. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Dao động cảm xúc bản thân chính là phá phòng bắt đầu. Nếu thật tâm không dao động, như thế nào lại cảm xúc như vậy ba động? Đây bất quá là một loại nghịch phản kháng cự, là trong lòng chính nàng vết nứt bắt đầu sụp ra. Đợi nàng chân chính thấy rõ người kia chân diện mục, vết nứt kia liền sẽ sụp đổ thành độ sâu. Mà hắn muốn làm, chỉ là lặng lặng chờ lấy một khắc này đến. Lục Ly không tiếp tục để ý nàng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận hơi thở, bắt đầu suy tư ngày mai chi tranh thế cục cùng bố cục. Nếu muốn thừa dịp thế cục hỗn loạn xuất thủ, nhất định phải sớm điều nghiên địa hình, nắm giữ địa hình. Bây giờ Lâm Vãn Nguyệt mang theo phản cốt, lại dễ dàng gây chuyện, chỉ có thể đi đầu xử trí. Hắn chỉ một ngón tay, lần nữa đem nó điểm choáng, bố trí xuống giản dị cấm chế, biến mất khí tức của nàng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, trốn vào trong bóng đêm. Ma vượn rừng địa vị tại bí cảnh khu hoạch tâm ngã về tây nước cốt cốc bên trong, tứ phía đều là sườn đồi, chỉ có một đạo hẹp dài cầu đá thông hướng cốc tâm. Trong cốc hắc thạch gầy cho xương, đáy cốc quanh năm bốc hơi lấy màu đỏ sẫm sương mù, ẩn ẩn mang theo hỏa tính linh khí. Trong sương mù hỗn tạp sinh vài gốc màu đỏ sẫm dây leo loại cây, bày biện ra nóng rực mạch lạc giống như đường vân, chính là tương tư hoa ký sinh sợi rễ. Cốc tâm trung ương, một tôn cao tới 2 trượng thạch cốt đại thụ đứng thẳng mà sinh, liệt thiên ma vượn liền chiếm cứ nơi này. Nó toàn thân đỏ hạt, sau lưng mọc lên sương ngược, quanh thân yêu khí ngoại phóng như sáng rực nham tương, mỗi đạt một bước, nham thạch đều đem rạn nứt. Nơi miệng hang đã bị bố trí xuống trùng điệp bẫy dập, có trận pháp, có xương độc, có ẩn châm cơ quan. Lục Ly xa xa nhìn lại, cũng không tới gần, mà là coi chừng đi vòng khắp chung quanh lưng núi, tại phụ cận tìm kiếm có thể cung cấp ẩn nút chỗ bí mật. Cuối cùng, hắn tuyển định một chỗ tới gần đông nam miệng sườn núi tự nhiên động đá đôi, cửa hang nhỏ hẹp, nội bộ khoảng không, cách ma vượn nơi ở bất quá 300 trượng, tầm mắt thông thấu, dễ thủ khó công. Nơi này đã thối lui, lại có thể giấu. Trong lòng của hắn đem đường đi cùng các nơi mấu chốt tiết điểm từng cái khắc họa, xác nhận hết thảy bố trí thỏa đáng sau, lúc này mới lặng yên trở về, trở lại Lâm Vãn Nguyệt chỗ. Lần nữa đem thiếu nữ tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Lục Ly tâm kia tỉnh táo không gợn sóng mặt, trong mắt nàng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, cơ hồ là bản năng nhào tới, huy quyền liền đệm. Ngươi lại đánh ngất xỉu ta. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Động một chút lại nàng một bên giận hô, một bên vung lên nắm đấm hướng Lục Ly ngực truy đi, nhưng một quyền này rơi xuống, sắc mặt nàng trong nháy mắt thay đổi. Tê. Giống như là đập vào cục sắt bên trên, chẳng những không có đánh đau đối phương, ngược lại là cổ tay mình run lên. Lục Ly đứng không nhúc nhích, lông mày đều không có chọn một bên dưới, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia tỉnh táo, mang theo không kiên nhẫn thần sắc. "Tốt, theo ta đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn, không có giải thích, càng không có xin lỗi, giống như là tại tuyên bố một kiện không có quan hệ gì với nàng quyết định. Lâm Vãn Nguyệt cắn răng, vành mắt từng đỏ, cuối cùng không tiếp tục phát tác, chỉ có thể tức giận đuổi theo. Hai người rất nhanh xuyên qua rừng rậm, đi vào chỗ kia bí ẩn tự nhiên động đá bôi. Cửa hang chật hẹp, dây leo che lấp, nếu không tận lực tìm kiếm, rất khó phát hiện. Nhưng trong động lại có chút rộng rãi, địa thế ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể quan sát liệt thiên ma vượn vị trí tung lũng. Chính là chỗ này. Lục Ly tiện tay bố trí xuống cấm chế, đem động đá bôi ẩn nấp, không nói thêm lời nào, ngồi tại trên một khối bệ đá, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Vãn Nguyệt tức giận đến dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì. Mà Lục Ly giờ phút này mới rốt cục thu liễm tâm thần, thở dài một hơi, buông xuống một tia cảnh giới. Sau đó, chỉ cần chờ chiến cuộc chân chính loạn đứng lên, đó mới là hắn động thủ thời cơ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ bí cảnh khu hoạch tâm quỷ dị yên tĩnh trở lại. Không thấy yêu thú gào thét, cũng ít có tu sĩ chém giết. Trong rừng sương mù nặng hơn chút, thiên địa phảng phất tại nín hơi, một trận áp vũ đã lâu phong bạo, sắp giáng lâm. Trong doanh trướng, Văn Phong sớm đã đứng dậy, một lần nữa phủ thêm cái kia thân đại biểu thân phận của hắn màu vàng đất kiếm bào, tay áo đồng bền, kiếm khí ngưng ở quanh thân, tựa như lợi phong chưa ra trong vỏ chi kiếm. Chỉ là đứng tại chỗ, liền để cho người ta sinh ra hàn ý. Hắn yên lặng một cái chớp mắt, chậm rãi bước ra doanh trướng, bước chân rơi xuống đất, kiếm ý tùy theo trải ra, hù dọa bốn phía linh thảo nhao nhao chập chờn. Đồng Hương sớm đã chờ đợi ở bên ngoài. Nàng hôm nay một bộ áo trắng, làm kiếm hoành quãng, lãnh diễm bên trong nhiều hơn một phần túc sát. Thần quang chiếu rọi, tựa như trong tuyết trích tiên, quặn quẽ đến không nhiễm phàm trần. Nàng chưa ngôn ngữ, chỉ hướng Văn Phong hơi gật đầu, sau lưng thì là mấy vị khuôn mặt trầm ổn, khí tức lăng lệ tự liệt tu sĩ, những này đều là ngoại môn bên trong chân chính đưa thân hàng đầu tinh nhuệ. Không người vui cười, không người nhàn ngôn, liền hô hấp đều bị đè nén đến gần như im ắng. Hôm nay, bọn hắn đem săn giết liệt tiên ma vượng. Đầu kia cao gia yêu thú, hoành hành mật địa nhiều năm, giàu hoạt, tàn nhẫn, lực lớn vô cùng, chưa bao giờ có tu sĩ có thể chính diện chém chi. Có thể giờ phút này, chi đội ngũ này lại như hành quân bày trận giống như lặng yên xuất phát, trong thần sắc không có e ngại, chỉ có tất thắng trầm ổn cùng sắc bén. Bọn hắn dọc theo dự tính tốt lộ tuyến tiến lên, mỗi một bước đều tính toán không sai chút nào. Trong sương mù, mảnh kia liệt thiên ma vượn lãnh địa đã gần đến tại gang tấc. Chương 90 chiến ma viên, chương 90 chiến ma viên nhìn qua phía trước cái kia đạo sâu thẳm khe nước, địa thế gầy trơ xương như xương gãy đang nằm, cốc trung sương mù lan tràn, giống như thôn vệ hồn phách miệng lớn. Văn Phong dừng bước, sau lưng một đoàn người cũng theo đó dừng bước. Tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía đáy cốc cái kia đạo khổng lồ mà giữ tợn thân ảnh. Liệt thiên ma viên, toàn thân sáng trắng, lông tóc như châm, hình thể như lồi, chính nút tại một khối đá vụn ở giữa, hai mắt xích hồng, phản phất có thể xuyên thấu nồng vụ nhìn thấu lòng người. Vừa này lực lượng thần hồn cực mạnh, thời khắc mấu chốt sẽ thi triển chấn nhiếp thức hải chi thuật, dưới một kích đủ để khiến tâm thần người rối loạn, đánh mất phòng ngự. Văn Phong thanh âm không lớn, lại cực kỳ rõ ràng, mang theo kiếm tu đặc hữu trầm tĩnh cùng sắc bén. Các vị sư đệ sư muội cần phải ổn định tâm thần, sớm hộ biết hộ hồn, nhất là tới gần chủ chiến khu vực chư vị, chớ bị nó ngồi. Đám người yên lặng gật đầu, thần tình nghiêm túc. Sau đó, Văn Phong cấp tốc an bài bố trí chiến thuật, do bản thân hắn, Đồng Hương cùng Lục Đạo Phong tự liệt thứ 11 thể tu chú liệt, ba người chủ công, chính diện hấp dẫn liệt thiên ma viên toàn bộ chú ý. Còn lại tu sĩ chia làm hai tổ, một tổ đóng giữ góc khẩu bố trận áp chế, phòng ngừa yêu thú chạy trốn hoặc ngoại viện tập kích, một tổ khác du tàu hai cánh, tùy thời hiệp trợ chủ chiến hoặc nhiễu căng thủ tuyến. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương đến cực điểm, không ai lại nói. Chu Liệt dẫn đầu động. Tên này Lục Đạo Phong thể tu, dáng người khôi ngô như núi, cơ bắp bàn cầu, lưng meo cự truy, thần sắc trên mặt lại chìm như nước. Hắn bỗng nhiên bỏ đi áo, trên da trải rộng cổ quái đường vân màu đen, hình như có lôi điện ẩn động. Sau một khắc, chân tay hắn đập mạnh, cả người như một viên trọng tiễn giống như nhảy vào cốc trung. Giống đương theo lấy hắn một tiếng giống giận rung trời, toàn bộ liệt cốt cốc vì đó chấn động, ngay cả vách đá đều ong ong cộng minh. Trong tiếng gầm giống tức giận kia ẩn chứa hùng hậu khí huyết cùng chiến ý, như hồng trung chấn động, lại ẩn ẩn cùng liệt thiên ma viên khí thế va chạm đến cùng một chỗ. Đáy cốc ma viên phát ra một tiếng càng cao vút hơn gào thét, trong mắt huyết quang đầu thịnh, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay mở ra, lực lượng chi thịnh, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Nông vụ bị cự viên tiếng gầm đánh sơ sát, bốn phía cương phong loé sáng, xé rách lấy đáy cốc loạn thạch, sát ý như nước thủy triều mãnh liệt mà tới. Chu Liệt gầm thét không chỉ, trên thân kim văn hiện hiện, như dung nham giống như tại trên da lưu chuyển. Hắn không chút do dự thúc giục Lục Đạo Phong Liệp Kim Bá Thể Quyết, đó là thể tu bí truyền, có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng, ngưng khí tầng 7 có thể tạm sách đến 8 tầng chi cảnh, gân cốt như sắt, khí huyết giống như sông. Phanh! Hắn chính diện đón đỡ liệt tiên ma viên một trường, cự viên chi lực có thể so với sơn nhạc, trường như thạch trụ, một trường bổ xuống, mặt đất giạn nước, bụi đất tung bay. Chu Liệt mặc dù ngăn lại, nhưng cũng bị chấn động đến bay ngược ba bước, bàn chân trên mặt đất vạch ra thật sâu vết tích, hai tay run lên, huyết khí cuồn cuộn. Nhưng hắn không có lùi. Bá thể quyết mở ra sau hắn, ngũ giác tê liệt, cảm giác đau mất hết, thể nội duy dư chiến ý ngập trời. Hắn gào thét lớn lần nữa xung lên, vậy mà cùng ma viên chính diện chiến đấu, thiết quyền như sấm, đối cứng yêu viên cốt trảo, khí lãng không ngừng khuấy động ra. Trong sơn cốc khí tức đụng nhau như phong lôi đan sen. Chỗ cao Văn Phong hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, đồng sư muội, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Tốt. Đồng Hương ứng thanh, áo trắng phiêu nhiên, trường kiếm nơi tay, kiếm ra khỏi vỏ lúc cũng không một tia kiếm minh, ngược lại thiên địa câu tịch. Trong cơ thể nàng cốt văn nở rộ, quang mang u lam từ lòng bàn tay bốc lên, bao phủ cả thanh kiếm thân, giống như viễn cổ huyết mạch thức tỉnh. Một khắc này, nàng tựa như trích tiên rơi phàm, mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn như thế, từ không mà rơi, kiếm chỉ ma viên. Chém. Môi đỏ khẽ nhếch, kiếm khí pha không, ngưng tụ như thật, dây lát chém xuống, mang theo một đạo cao vài trượng ngân xanh, tinh chuẩn cắt vào ma viên bả bay. Ma viên bị đau, gầm thét liên tục, nhưng cũng thoáng qua liền bị bước lùi sau một bước. Ngay sau đó, Văn Phong xuất thủ. Toàn thân hắn kiếm mang tăng gọn, mười mấy đạo phi kiếm từ thể nội xung ra, ở xung quanh người kết thành một vòng, vòng cái này tiếp cái khác ánh sáng, như liệt dương giống như chói mắt. Quang lưu 12 kiếm, lên. Hắn thấp giọng vừa quát, phi kiếm đều xuất hiện, kiếm quang như thác chảy tả bên dưới, tầng tầng như ảnh, đem ma viên giam ở trong đó. Ba người chiến một vượng, chiến thế hừng hực khí thế, liệt cốt gốc bên trong phong vân kỳ biến. Mà tại ngoài trăm trượng một chỗ u ám trong động đá vôi, Lục Ly tính tọa tại một khối đồ xuất trên bệ đá, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu qua đằng diệp khe hở, xa xa nhìn về phía chiến cuộc. Hắn không có lên tiếng, lại lặng yên meo lại mắt. Đạo kiếm quang kia như thác nước, thế công lạnh thấu xương thân ảnh rơi vào trong mắt của hắn, để hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là tự liệt thứ hai tồn tại. Tuy nói văn phong linh cốt tư chất không bằng Thạch Hoang Đồng Hương cấp độ kia thiên cốt địa cốt, nhưng hắn một thân kiếm đạo sát thực sát phạt quả quyết, lang lệ tàn nhẫn, xuất kiếm không có chút nào chần chờ, kiếm ý như là thiểm điện phách không, tinh chuẩn không gì sánh được. Nếu thật đánh nhau, đơn thuần lực bộc phát, nói không chừng còn tại Đồng Hương phía trên. Lục Ly ánh mắt hơi liễm, đã ở trong lòng đánh dấu lại người này sát ý đẳng cấp. Hắn không núp đích, quan sát văn phong xuất thủ quy tích, phản phất tại trong đầu một chút xíu phá giải một kiếm kia 12 ngay cả kiếm lưu kết cấu, tìm kiếm có thể phá cơ hội. Lúc này, một bên Lâm Vãn Nguyệt mắt lạnh nhìn Lục Ly sắc mặt biến hóa, dường như giễu cợt giống như hừ một tiếng, nhìn thấy sự lợi hại của hắn đi. Văn Phong sư huynh cũng không phải hạ khuyết loại mặt hàng kia. Hắn một kiếm ra, ngay cả nội môn đều có người muốn tránh né mũi nhọn. Ngươi, hay là thức thời chút, sớm làm từ bỏ. Trong mắt nàng hiện hiện mấy phần đắc ý, lại kẹp lấy không che giấu chút nào khinh miệt cùng xem thường. Lục Ly không quay đầu lại, cũng không làm đáp lại, chỉ là trầm mặc nhìn xem cốc trung chiến cuộc. Đại chiến còn đang tiếp tục, Chu Liệt bị ma viên đánh cho liên tục thổ huyết, toàn thân nhuộm đỏ, nhưng này song bản bệnh kia máu trong mắt, hung quang lại càng hừng hực. Hắn biết mình vai trò nhân vật, bất quá là hấp dẫn hỏa lực con rơi, chân chính sát chiêu, còn phải xem Đồng Hương cùng Văn Phong. Ma viên da dày thịt béo, hét giận dữ không ngớt, cho dù lại lấy thương đổi thương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển nó gân cốt. Nhưng Đồng Hương cùng Văn Phong liên thủ, cũng đã đem nó bức đến cuồng nộ chi cảnh, một con mắt bị đâm mù, toàn thân vết thương chồng chết, máu chảy ồ ạt, ngược lại kích phát ra càng nguyên thủy thu tính, sát ý ngập trời. Ba người ác chiến trọn vẹn một nén nhang, Chu Liệt rốt cục chống đỡ không nổi, Liệp Kim Bá thể quyết phản vệ bắt đầu phát tác, huyết khí ngực dòng, gân cốt từng khúc nứt vang, bị ma viên một trường đánh bay, đập ầm ầm tại cốc bích, nhục thân cấp tốc thu nhỏ, pháp thể vỡ vụn. Biên giới chỗ mấy tên đệ tử đội vàng tiến lên tiếp ứng, đem hắn rút lui đến trận sau cứu chữa. Đồng Hương cùng Văn Phong liếc nhau, sắc mặt đều không quá đẹp đẽ. Xuất sinh này, ngược lại là so trong truyền thuyết còn khó cuốn hơn. Văn Phong trong mắt hàn ý ngưng lại. Hắn mặc dù thân là kiếm tu, sát phạt lăng lệ, nhưng trung quy là lấy linh lực bộc phát làm chủ, nhục thân kém xa Chu Liệt, không cách nào thời gian dài chính diện đối cứng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua ngoại vi, Lưu Duyệt, ngươi cũng tới. Ngữ khí mặc dù không cao, lại mang theo bước người lành ý nơi xa, một tên ngưng khí tầng 7 tu sĩ thân hình cứng đờ, sắc mặt biến hóa, trong thần sắc lộ ra mấy phần do dự cùng bất an. Cái này vốn là kiềm chế biên giới nhân vật, bây giờ lại bị điểm danh đầu nhập chủ chiến. Đối mặt đầu này cuồng bạo liệt thiên ma viên, ai cũng minh bạch ý vị như thế nào. Nhưng ở Văn Phong ánh mắt lạnh như băng bên dưới, Lưu Duyệt chỉ có thể cố nén ý sợ hãi, cắn răng ôm quyền, là sư minh. Chương 91 nhân đàn chương 91 nhân đàn Lưu Duyệt tuy có ngưng khí tầng 7 tu vi, tự liệt cũng xếp tại trước 30, nhưng dấn thân vào đẳng cấp này quyết chiến, cuối cùng lực có thua. Hắn vừa vào vòng chiến liền lộ ra đỡ trái hở phải, linh kiếm bất quá số hợp liền phát ra trận trận gào thét, thân hình chật vật, bị liệt thiên ma viên làm cho liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ là mãn cốc chạy trốn. Hắn cái này vừa loạn, không chỉ có không thể kiểm chế ma viên, ngược lại nhiễu loạn Văn Phong cùng Đồng Hương thế công, hai người phối hợp tiết tấu bị sinh sinh đánh gãy. Văn Phong trong mắt hàn ý lóe lên, sắc mặt càng âm trầm, chỉ có thể để Lưu Duyệt đi đầu lui ra, hắn cùng Đồng Hương hai người đối địch. Không có tác dụng lớn trong lòng của hắn hừ lạnh. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn khẽ biến, chợt thấy thể nội nơi nào đó trận phù nổi lên bận sóng, tâm thần chấn động, cùng hắn bày ra tỏa linh mê hồn trận ở giữa linh lực cảm ứng đống nhiên siết chặt. Có người xúc động trận pháp. Sau một khắc, cái kia cảm ứng tựa như phủ du vào nước, đột nhiên tán loạn. Phá! Văn Phong con ngươi hơi co lại, sắc mặt đột biến. Không có khả năng, hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, gần như không dám tin tưởng mình cảm nhận được trận tướng. Cái kia tỏa linh mê hồn trận tiềm ẩn chi pháp 10 phần bí ẩn, tuy là trận đạo hảo thủ, nếu không có tận lực tìm kiếm, cũng khó phát giác nó mánh khỏe. Làm sao có thể trong nháy mắt liền bị phá? Nhất niệm chưa tất, ma viên gầm lên giận dữ, tứ chi bạo khởi, lại thừa dịp hắn phân thần thời khắc bổ nhào tiến lên. Nguy rồi. Văn Phong đột nhiên hoàn hồn, trong lúc đội vã rút kiếm về đỡ, lại cuối cùng chậm nửa nhịp, bị cự viên một trường đánh trúng, cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại bên cốc vách đá, trong miệng tràn ra máu tươi. Văn Phong, Đồng Hương biến sắc, lập tức ngăn tại ma viên cùng Văn Phong ở giữa, hàn mang chợt hiện, một kiếm bức lui cự viên, quay người nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Văn Phong sắc mặt tái nhợt, chau mày, cắn răng nói, ta bày tỏa linh mê một trận, bị phá, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền bị cưỡng ép chặt đứt. Hắn ngữ khí băng lãnh, trong mắt tràn đầy không thể tin, chỗ kia trận pháp, xương nhan bọn hắn không nên có thể người phá trận, trừ phi một người khác hoàn toàn. Đồng Hương nghe vậy, lông mày nhíu chặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Thế cục đột nhiên sinh biến, không thể chờ. Văn Phong kiếm quang bút lên, giống như tinh hỏa liệu nguyên, khuôn mặt tận tại quang ảnh bên trong nhìn không rõ ràng, ngựa khí cũng đã lộ ra sắc cơ, động đến dùng hậu thủ, chuẩn bị ở sau. Đồng Hương liền giật mình, nàng cũng không nghe Văn Phong nhắc qua bất luận cái gì chuẩn bị ở sau kế sách. Việc này, sau khi chiến đấu sẽ cùng ngươi giải thích. Ngươi trước ngăn cản một lát, ta nhanh chóng liền đến. Văn Phong không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói một câu, chợt thân hình khẽ động, tránh nhập đội ngũ hậu phương. Nhân đan đâu? Hắn lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói không tình cảm chút nào. Một tên tự liệt là 13 đệ tử lập tức tiến lên, thấp giọng cung kính nói, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ gặp hai người lôi ra hai bộ bị trói gô, phong bế linh khí tu sĩ, đều là sắc mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, hiển nhiên không biết được sau đó sẽ đứng trước cái gì. Hai người các ngươi mưu đồ làm loạn, ý muốn giết người đoạt bảo, vốn nên tại chỗ tru sát. Văn Phong cười lạnh, đưa tay liền đem một viên đen nhánh phát tím đan dược nhét vào bọn hắn trong miệng, đã các ngươi lòng tham không đáy, không bằng cho chúng ta tận một phần lực. Đan dược vào cổ họng bất quá một lát, hai người liền kịch liệt co quắp, thất khiếu chảy máu, làn da phồng lên nứt ra, huyết khí như xương bốc lên, mi tâm hiện hiện nồng đậm hắc khí, giống như độc trướng quay cuồng. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, đất đá rạn nứt, chung quanh đệ tử đều là mặt lộ kiêng kỵ, nhao nhao lùi lại hai bước, e sợ cho cái kia tràn lan huyết khí nhiễm tự thân mảy may. Có hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là đã rơi vào Văn Phong trong tai. Hai người này là có lỗi, có thể đem người xem như súc vật dùng để cho ăn yêu thú, cũng quá mức tàn nhẫn. Chính đạo kiếm tu, không nên như thế đi. Ta nhớ được hắn một mực cường điệu trong sáng công bằng, kết quả hẳn là Văn Phong sư minh cũng chỉ là cái hất lên ngăn nắp túi ra người, nói không nói tận, liền đã làm cho người không rét mà run. Văn Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn khỏe mắt có chút nhảy một cái, đáy lòng sát ý phun trào, mặt ngoài lại vẫn duy trì lấy ôn hòa lạnh nhạt bộ dáng, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu, hướng cách đó không xa hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái là lui ra Lưu Duyệt, một cái khác thì là tự liệt 13 thiếu niên. Hai người lập tức ngầm hiểu, chậm rãi gật đầu. Bước tiến của bọn hắn cũng không đổi, lại chậm rãi tới gần nghị luận các đệ tử, trong ánh mắt đã lạnh nhạt không gợn sóng. Văn Phong liền không do dự nữa, đem cái kia hai tên nhân đang kéo vào bên trong phòng chiến. Lúc này tình hình chiến đấu say xưa, Đầu Hương cùng Ma Viên một người một thú kịch đấu mấy chiêu, kiếm quang lăng lệ, huyết nục văng tung tóe. Nàng đang muốn điều chỉnh thân hình, liền gặp Văn Phong lại mang theo hai tên giống như điên của người tới gần, nhất thời không khỏi nhíu mày. Cái này, liền là của ngươi chuẩn bị ở sau. Hai người kia toàn thân huyết mạch nổi lên, làn da hiện ra khiếp người đỏ sậm, trong mắt tràn đầy điên cuồng, thần hồn cũng bị triệt để mẫn diệt. Thể nội khí tức hỗn loạn đến như là sắp bạo thể dã thú, ngay cả bốn bề linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn, giống như là muốn bị hút khô bình thường. Đồng Hương nghẹn nào, bọn hắn nhanh nổ. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Hắc khí kia là cái gì? Nàng thấy rõ ràng, hai người kia mi tâm quấn quanh lấy từng sợi nồng đậm hắc khí, phản phất lệ quỷ quấn thân, lạnh lẽo tận xương, làm cho người nhìn mà phát lạnh. Văn Phong lại chưa đáp lại, chỉ là ánh mắt băng lãnh, khóe môi câu lên một vòng giọng điểm ai, đột nhiên vung lên ống tay áo. Thời gian vừa vặn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại không chút do dự đem hai người kia ném Ma Viên. Giống Ma Viên trí tuệ không cao, hai người này đan hắn thấy phảng phất được đẹp soạn, sớm đã thèm nhỏ dãi, cái kia cố vặn vẹo huyết khí đối với nó mà nói không khác cực phẩm linh đủ. Nó ngửa đầu gào thét, màu đỏ tươi hai mắt phóng đại, một ngụm đem hai người nuốt vào trong bụng. Chỉ một lát sau, một cố dọa người huyết khí đột nhiên ở tại thể nội nổ tung, vượn thân thể chấn động, hai mắt nổi lên quỷ dị vận đục quang trạch, động tác cũng theo đó chỉ trệ nửa giây lát, phảng phất kịch độc nhập thể, lại như thức hải bị trọng thương. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn sơn gốc, thân thể lớn như vậy bắt đầu rung động kịch liệt. Xuất thủ, giết vượn, còn lại đằng sau lại giải thích. Văn Phong quát lạnh một tiếng, kiếm quang như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt kích phát ra toàn lực sát chiêu. Đồng Hương lông mày níu chặt, nhưng cũng không có nhiều lời, thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang thẳng hướng Ma Viên. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong đám người lại đột nhiên bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết. A! Lưu Duyệt cùng tự liệt 13 thiếu niên cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, động tác tàn nhẫn, thẳng đến chung quanh đệ tử yếu hại. Trường kiếm phá thể, máu tươi vẩy ra, mấy người bị mất mạng tại chỗ. Vòng chiến trong nháy mắt phân liệt. Một bên là Đồng Hương, Văn Phong cùng trọng thương trạng thái dưới Ma Viên liều mạng tranh đấu, một bên khác thì là nhân tộc đệ tử ở giữa nội đấu tàn sát, mùi máu tanh cấp tốc lan tràn. Các ngươi chơi cái gì, Lưu Duyệt? Ngươi điên rồi, có người vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát hỏi, nhưng rất nhanh, cổ họng mắt lạnh, thanh âm im bặt mà dừng. Không có khả năng tiết lộ. Tuyệt không thể tiết lộ, Lưu Duyệt thấp giọng nỉ non, trong mắt lại tràn đầy vết sắc sát ý, bọn hắn nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ người biết chuyện, không thể để cho nhân đan sự tình truyền đi, nào sẽ hủy Văn Phong những năm này tại Viễn Tiên môn khổ tâm kinh doanh kiếm tiên chính đạo tên. Nếu không có trận pháp trước thời gian mất đi hiệu lực, xương nhan một đoàn người sắp chạy tới, Văn Phong cũng sẽ không tại trước mắt bao người bí quá hóa liều, dùng ra như vậy ô hế thủ đoạn. Văn Phong ánh mắt âm trầm đến cực điểm, song thủ kiếm quyết liên biến, sau lưng mấy chục đạo kiếm ảnh gào thét mà ra, như cuồng phong bạo vũ giống như rơi vào Ma Viên vết thương. Giết! Hắn gầm nhẹ một tiếng, sát ý đã tới đỉnh phong. Hắn nhất định phải tại xương nhan bọn người đến trước, chém giết Ma Viên, đoạt lấy yêu đan cùng linh thảo, sau đó rời đi nơi đây. Chỉ cần đoạt được đầu khôi đạt được trúc cơ đan, lại có hậu thiên lô đỉnh tương trợ, trúc cơ ở trong tầm tay. Chương 92 vượn chết giữa sân thế cục thay đổi trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết cùng Ma Viên gầm thét xen lẫn thành một mảnh, trong không khí tràn đầy huyết tinh cùng sát ý hương vị. Ngoài trăm trượng, trong động đá bôi, Lục Ly cùng Lâm Vãn Nguyệt đứng song vai, ánh mắt xuyên qua màn sương nhìn về phía chiến cuộc. Lục Ly thần sắc tỉnh táo, giống như sớm đã ngờ tới mấy phần, Lâm Vãn Nguyệt lại triệt để phá phỏng, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm mang theo run rẩy, làm sao có thể? Văn Phong, hắn vậy mà lại dùng người đan làm mồi nhử. Nàng hai tay gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Chính mình ái mộ đã lâu Văn Phong, giờ phút này lại tự tay đem người sống ném ăn yêu thú, không chỉ có cho ăn, còn muốn giết cậu. Loại thủ đoạn này, căn bản cũng không phải là chính đạo nên có làm. Lục Ly trầm ngâm một lát, hắn không nghĩ tới Văn Phong ẩn giấu chiêu này, lúc này Ma Viên khí tức rõ ràng bắt đầu suy yếu, nếu là lại không biến số, thật là có khả năng tại xương nhan bọn người đến trước bị hai người liên thủ chém giết. Nhưng hắn không có lập tức động thủ. Đồng Hương cũng ở tại chỗ. Trong tay nàng nắm hắn hôn huyết, một khi nàng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, lấy chủ tớ chi khế chế mạng hắn mạch, đó mới là vạn kiếp bất phục. Lục Ly ánh mắt ngưng lại, trong lòng trầm xuống. Không có khả năng cưỡng. Hắn thà rằng từ bỏ ngay sau đó xuất thủ cơ hội tốt, cũng không thể đem tính mệnh áp tại một cái thái độ không rõ nữ nhân trên người. Hy vọng cái này ma biên còn có thể chịu đựng được. Hắn thấp giọng nhỉ non một câu, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trong cốc. Mà giờ khắc này, nước cốt cốc bên trong, ma viên toàn thân máu thịt bé bét, một con mắt sớm đã mù đi, trên thân cắm đầy kiếm gây tàn nhẫn. Nó trong mắt nhưng không có nửa điểm e ngại, ngược lại càng phát ra dữ tợn điên cuồng. Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Giống. Thức hải chấn động, thiên địa phảng phất bị hống một tiếng này chấn động đến run rẩy. Đây là thần hồn đánh giết thuật. Văn Phong sắc mặt kỳ biến, lập tức kết ấn phong biết, đồng thời hô, nhanh, hộ thần hồn. Đồng hương trong thức hải linh quang chấn gấp, cưỡng ép áp chế đợt trùng kích này. Dù là hai người tu vi cao thầm, vẫn như cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, liên tục lùi lại, khóe miệng chảy máu. Đáng chết. Văn Phong gầm nhẹ. Ma viên toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thừa dịp hai người tránh lui thời khắc, thân hình bạo khởi, chạy như điên. Nó muốn chạy trốn. Đây là yêu thú bản năng, tại thời khắc sắp chết không còn ham chiến, mà là dốc hết toàn lực cầu sinh. Nhưng làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, cự viên kia phi nước đại phương hướng, thế mà không phải ngoài cốc chỗ rừng sâu, mà là mắt vàng xích diễm mãng lãnh địa. Nguy rồi. Văn Phong trong mắt trầm xuống, sát mặt trong nháy mắt âm như chết nước. Hắn bỗng nhiên đạp không mà lên, kiếm quang như hồng, đuổi sát mà ra, đuổi. Không thể để cho nó đi cái kia phương hướng. Sau lưng, Đồng Hương cũng thân ảnh như điện, hàn mang trường kiếm đã ở đầu ngón tay khẽ run. Mà bên ngoài trăm trượng trong bóng tối, Lục Ly lại là khỏe miệng hơi nhếch, nhẹ nhàng thở ra. Vận khí không tệ. Thế mà trốn hướng con mãng xà kia. Xem ra cái này tam đại bá chủ ở giữa, cũng không phải là riêng phần mình chiến thắng, chí ít ma viên biết bên nào có thể cầu viện. Trong lòng của hắn nổi lên một tia kinh ngạc. Trong bí cảnh, yêu thú còn biết cái mình. Cái kia Văn Phong vận khí tốt, cũng chấm dứt. Hắn chậm rãi đưa tay, đem áo bào đen kéo chặt mấy phần, khí tức nội liễm đến cực điểm, phản phất từ giữa thiên địa bốc hơi giống như biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lặng yên lướt vào truy kích phương hướng. Là thời điểm hạ tràng. Hắn không phải đến săn bắn ma biên, mà là đến thợ săn. Sau lưng, Lâm Vãn Nguyệt nguyên bản co rúm lại tại trong bóng tối, nhưng giờ phút này, nàng cũng rốt cục cắn răng một cái, theo sát phía sau. Ta muốn tận mắt nhìn xem, ngươi đến cùng là hạ người gì? Lâm Vãn Nguyệt nhẹ giọng nhỉ non một câu, trong mắt mang theo của tưởng, cũng mang theo không đè nén được tức giận. Nàng đi theo hai bóng người, một trước một sau, lặng yên chui vào truy sát trong hắc triều. Nơi xa, Văn Phong thần sắc càng khó coi. Kiếm quang điên cùng chém phía dưới, nhưng thủy chung khó mà đem ma viên bầy khốn. Hắn tự nhiên đã nhìn ra cái kia vượn trốn tới đâu, cũng rõ ràng, hắn đang nhanh chóng tiếp cận kim đồng mãng địa giới. Sương nhan nhóm người kia, chỉ sợ cũng sắp đến. Đáng chết! Văn Phong thấp giọng chửi mắng một tiếng, bước chân không ngừng, kề sát đất đi bội, cả người như mũi tên rời cùng truy sát ma viên. Lúc này thế cục đã bắt đầu thoát ly khống chế, nếu để Sương Nhan cùng Tần Nguyên giết tới, đầu kia ma viên yêu đàn cùng linh thảo coi như treo. Nơi xa rừng rậm ở giữa, truyền đến bước chân đạp tan bùn đất ngột ngạt thanh âm, một bóng người dẫn đầu nhảy lên sườn núi, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt u hàn, không giận tự uy. Chính là Tự Liệt thứ tư, Sương Nhan, theo sát Đồng Hương đằng sau ngút trời. Nàng áo bào phân phật, bộ pháp trầm ổn, mỗi đạp một bước, chung quanh có cây liền ẩn ẩn nổi lên hàn ý, lại tự có một cô áp bách xâm hàn khí tràn bao phủ xuống. Xem ra, chúng ta tới không tính là mượn. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, không hiện cảm xúc, lại phảng phất sơn mưa nổi lên, làm cho giữa sân không ít đệ tử trong lòng khẽ run. Văn Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lại cưỡng chế tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm ma viên cái kia sắp bị đoạn thân ảnh. Theo sát phía sau, một đạo thu kịch tiếng cười từ trong rừng truyền đến, một tên thanh niên thân ảnh phá lâm mà ra, trường kiếm trong tay mang theo tiếng gió quét ngang, áo bào cổ động, sát khí bốn phía. Ha ha ha, Tần Nguyên cười to không chỉ, bên cạnh chạy bên cạnh hô, Văn Phong sư minh, cảm tạ ngươi cho chúng ta đưa tới đại lễ. Yêu đan này cùng linh thảo, ta cùng Sương Nhan liền thu nhận. Ngươi muốn chết? Văn Phong ánh mắt đột nhiên lạnh, kiếm ý ầm vang nổ tung, trên thân kiếm quang tăng gọn, cơ hồ phải lập tức quay người chém ra. Nhưng mà lý trí cuối cùng vượt trên sát ý, hắn cương ép thu kiếm, đạp chân xuống, phi thạch vỡ toang, chỉ để lại băng lãnh một câu, các loại ma viên chết, người đầu tiên giết ngươi. Tốc độ của hắn nhắc lại, cắn răng đuổi kịp. Lúc này ma viên đã xông vào phía trước đất trống, lại đột nhiên dừng chân lại. Trước có Sương Nhan bọn người cản đường, sau có Văn Phong, Đồng Hương ép sát, nó trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra đình thai nhức góc gào thét. Lùi không thể lui. Nó biết mình trốn không thoát, thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân huyết khí như nước thủy triều quay cuồng, bắt đầu khởi sướng chó cùng rít dậu. Động thủ. Sương Nhan, Tần Nguyên gần như đồng thời xuất thủ. Bốn người vây giết, kiếm quang tung hành, linh lực khuấy động, rừng rậm kịch chấn, núi đá vỡ nát. Ma viên mặc dù đã trúng độc, bị thương, nhưng như cũ hung tính mười phần, quyền cước như sát, gầm thét như sấm. Nó cường đại thời điểm còn có thể bằng man lực ứng đối một hai, bây giờ độc tố xâm thể, vết thương chồng chất, mấy tức bên trong liền liên tục bại lui. Rốt cục, tại Tần Nguyên một kiếm phá sọ, Văn Phong quang kiếm đâm tâm trong nháy mắt, ma viên thân thể cứng ngắc, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Oanh! Thi thể khổng lồ nện, kích thích mấy trượng sóng bụi, chấn động đến bốn phía cỏ cây chập chờn, lâm điểu hù dọa. Ma viên chết. Khổng lồ thú thê ngã trần trong cốc, máu chảy ồ ạt, khí lãng chưa tan hết, bốn phía cũng đã lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bốn vị đỉnh tiêm tồn tại, riêng phần mình ngừng chân, cách viên thi lạnh lùng giằng co. Sương Nhược sắc lập tại chết vượn đứng đầu, thân hình thanh lãnh như tuyết, trường kiếm trong tay chưa thu, sát ý còn tại tràn ngập. Nàng ánh mắt từng cái đảo qua Văn Phong cùng Đồng Hương, lãnh đạm bên trong mang theo xem kỹ. Mà tại nàng cùng Tần Nguyên sau lưng, không ngừng có thân ảnh phá lâm mà ra, đều là các cấp tự liệt gần phía trước người, chừng 6, 7 người nhiều, khí tức không kém, thần sắc cảnh giác. Trái lại Văn Phong cùng Đồng Hương bên này, trừ bỏ hai người tự thân, chỉ còn lại Lưu Duyệt cùng cái kia tự liệt 13 thiếu niên nỗ lực đổi tới, bước chân lộn xộn, khí tức bất ổn. Ai mạnh ai yếu, tình thế liếc qua thấy ngay. Giờ khắc này, ngay cả Đồng Hương thần sắc cũng không khỏi chỉ mấy phần. Nếu không phải Văn Phong tùy tiện động giết người diệt khẩu chi niệm, trận cước chưa hẳn đến tận đây tán loạn. Sương Nhan nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười, ngữ khí thanh lãnh, nói thế nào, Văn Phong sư huynh? Nàng gảy nhẹ đôi lông mày, ánh mắt đạm mạc, còn không ngoan ngoãn lui ra. Ngươi cũng coi như lấy hết lực, Ma Viên là ngươi trọng thường, hôm nay được khẳng nhượng bộ, ta có thể phân ngươi chút linh thảo. Nàng dừng một chút, ý trào phúng càng đậm, như ngại không đủ, ngươi còn có thể tiếp tục đi săn cái kia kim đồng mãng, bằng thực lực ngươi, 20 vị trí đầu vị trí, tổng còn tại. Lời còn chưa dứt, Tần Nguyên cũng cười lớn một tiếng, ha ha, Sương Nhan sư tỷ nói đúng, Văn Phong huynh tội gì phải mạnh, còn không bằng ngoan ngoãn tối lui. Chương 93 đột biến, chương 93 đột biến. Văn Phong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như dao, nhưng giữa lông mày nhưng không có một vẻ bối rối. Hắn đứng nghiêm, lưng đeo trường kiếm, y liễu mệ tùy phong liệp liệp rung động, cả người tựa như một thanh chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao, lạnh lẽo mà trầm ổn. Một cái chớp mắt này, nơi xa trong bụi cỏ Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, hắn bắt được cái kia nhỏ xíu không thích hợp. Đây không phải là chật vật, ngược lại giống như là không có sợ hãi. Chẳng lẽ lại, hắn còn có chuẩn bị ở sau? Lục Ly nheo lại mắt, trong lòng nổi lên gợn sóng. Thế cục như vậy bình tĩnh, đối với Lục Ly mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Hắn cần hỗn loạn, chân chính là cục, mới có thể thừa dịp lửa thợ săn, diệt trừ Tần Nguyên cùng Văn Phong hai cái này đại họa trong đầu. Chỉ thấy vậy khác, Văn Phong nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Hương, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Đồng sư muội, chuyện cho tới bây giờ, trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh." Hắn xoay người, đưa lưng về phía Sương Nhan bọn người, thanh âm trầm thấp lại truyền khắp toàn trường, bọn hắn tuy nhiều, lại là vụn cắt chi tư. Người ta một là tự liệt thứ hai, một là địa cốt chi tư, tự liệt thứ ba. Huyền Tiên môn bên trong, trừ Thạch Hoang, ai có thể địch thủ? Hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt lại có mấy phần nóng bỏng, bất quá là chút đầy đủ người ta làm nóng người người thôi. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn xem Đồng Hương, thần sắc chăm chú, trước đó đáp ứng ngươi, Thạch Hoang một chuyện, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi giúp ta hôm nay phá địch, ta liền cùng ngươi cùng nhau cứu người kia, vì ngươi tranh cơ duyên kia. Đồng Hương ánh mắt khẽ nhúc đích, cuối cùng không có mở miệng phản bác. Nàng rõ ràng, nếu không có Văn Phong kiềm chế Thạch Hoang, nàng một người đối đầu Thạch Hoang tuyệt không phần thắng. Mà Thạch Hoang nếu thật giữ vững cửa vào, Lục Ly, thiếu niên kia sau khi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, xem như chấp nhận kết minh chi ý đối diện, Sương Nhan lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy, rốt cục hừ nhẹ một tiếng, "Văn Phong sư minh, khẩu khí thật lớn." Nàng tiến lên một bước, hàn ý nghiêm nghị, hạng giá áo túi cơm. "Ta ngược lại muốn xem, bực này làm nóng người ngươi có thể đi mấy chiêu." Bầu không khí đột nhiên siết chặt. Tần Nguyên cũng thu hồi ý cười, trên mặt lô mãng triệt để rút đi, thanh âm chìm mấy phần, xem ra hôm nay trận chiến này ai cũng không tránh khỏi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn bóng người trong chốc lát bạo khởi, giống như mưa to gió lớn trong nháy mắt xen lẫn, thuật pháp cùng kiếm quang kịch liệt va chạm. Linh lực bạo liệt trùng kích nhấc lên từng đợt cuồng phong, thổi đến chung quanh cây rừng bay phất phới. Trần ngoại vi xem mấy tên tu sĩ cũng không chần chờ nữa, nhao nhao tế ra linh khí, hoặc thôi động thuật pháp, xông vào chiến trường. Lưu Duyệt cùng cái kia tự liệt 13 thiếu niên cắn chặt răng, kiên trì nên đón tiếp lấy. Trong một chớp mắt, chiến trường liền triệt để hỗn loạn, các loại linh khí cùng thuật pháp bay múa tung hành, huyết khí cùng sát ý xen lẫn thành một mảnh làm người ta kinh ngạc lạnh mình hỗn loạn chi địa. Ngay tại Sương Nhan toàn lực thôi động kiếm quyết, băng hàn kiếm ý phô thiên cái địa ép hướng Văn Phong cùng Đồng Hương lúc, nàng đột nhiên tâm sinh cảnh giác, toàn thân chấn động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đống nhiên đánh tới. Còn chưa chờ nàng quay người phòng ngự, một đạo âm lãnh tàn nhẫn kiếm mang màu đỏ đống nhiên từ bên nàng hậu phương chém ra, tinh chuẩn xé rách nàng hộ thể linh quang, hung hăng tại nàng bên eo xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Sương Nhan lảo đảo lùi lại, máu tươi dâng trào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy một mặt cười lạnh Tần Nguyên chính cầm kiếm mà đứng. "Tần Nguyên, ngươi!" Nàng âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Tần Nguyên không để ý chút nào vung đi trên kiếm phong vết máu, lạnh lùng cười một tiếng, "Sư tỷ à, ngươi chủ quan. Sao có thể đem phía sau lưng giao cho ta đâu?" Trung quanh nguyên bản hỗn loạn kịch chiến các tu sĩ trong nháy mắt chấn kinh, nhao nhao ngừng tay đến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu, Tần Nguyên không phải cùng Sương Nhan sư tỷ kết minh sao? Hắn vậy mà phản bội Sương Nhan sư tỷ? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kinh nghi cùng không hiểu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Khác một bên, Đồng Hương vừa mới ngăn lại một đạo linh quang thuật pháp, liền bén nhạy đã nhận ra chiến trường dị biến, đang muốn quay đầu xem xét lúc, lại nhìn thấy bên cạnh Văn Phong trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia sát ý Văn Phong. Đồng Hương chợt cảm thấy không ổn, lập tức lách mình lui lại. Nhưng Văn Phong kiếm đã động, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang như là sấm gió của tới, kiếm quang những nơi đi qua, không khí cũng vì đó rung động. Người điên rồi. Đồng Hương cắn chặt răng, linh lực gấp thúc, hộ thể màn sáng lấp loé không yên, vẫn bị đánh cho áo bào pha thoái, khóe miệng máu tươi tràn ra, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Văn Phong. Ngươi vì sao ám toán ta? Đồng Hương đáy mắt tràn đầy hàn ý cùng lửa giận, thanh âm như băng truy giống như sắc bén. Văn Phong thần sắc lạnh lùng, đáy mắt sát ý hiển thị rõ, thản nhiên nói, "Sư muội, hôm nay có người muốn mệnh của ngươi, ngươi trốn không thoát." Hắn không tiếp tục làm dư thừa giải thích, trở tay lại là một kiếm này càng lăng lệ bá đạo, kiếm quang như điện, thẳng đến Đồng Hương tim yếu hại. Chiến trường thế cục tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa triệt để nghịch chuyển. Bên ngoài trăm trượng trong bóng ma, Lục Ly ẩn giấu đi thân ảnh, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Giữa sân này kịch biến ngoài dự liệu của hắn. rõ ràng Sương Nhan cùng Tần Nguyên liên thủ giao đấu Đồng Hương cùng Văn Phong, kết quả lại tại trong trước mắt, Tần Nguyên cùng Văn Phong dường như sớm có âm thầm hiệp nghị, đồng thời đối với Minh Hữu Sương Nhan cùng Đồng Hương xuất thủ. Dù là Lục Ly đứng ở đằng xa quan sát toàn cục, giờ khắc này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ, lúc nào liên thủ lại? Lục Ly nhíu chặt lông mày, nội tâm nhanh chóng thôi diễn trên trận thế cục khả năng. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm đột nhiên nhảy một cái, phát giác được nơi sâu rừng cây, có một đạo cực kỳ nội liễm khí tức chậm rãi tới gần. Thánh Hoang. Lục Ly con ngươi co rụt lại. Hắn cũng tới. Thánh Hoang thân ảnh chậm rãi từ trong rừng hiện hiện, thần sắc lạnh lùng như lao, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một loại khát máu cùng nhiệt cùng dục vọng, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại bị Văn Phong thừa thắng xông lên Đồng Hương trên thân. Lục Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh minh bạch ý đồ của đối phương. Thánh Hoang muốn giết Đồng Hương. Chiến trường thế cục lại lần nữa phát sinh kỳ biến. Đồng Hương vốn là đã lâm vào khốn cảnh, như lại thêm một cái Thánh Hoang, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, chỉ gặp Thánh Hoang thân ảnh hiện lộ đằng sau, không chần chờ chút nào, cả người bỗng nhiên như đạn pháo phi nhanh mà ra, mục tiêu minh sát trực chỉ Đồng Hương. Trong tay hắn ngân thương sớm tại trước đó tổn hại, giờ phút này lại không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh hàn mang lấp lóe lại đao, thân đao hắc trầm như mực, đằng đằng sát khí, phảng phất vừa ra tay liền muốn đem thiên địa chém nước. Đồng Hương con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình coi là cái kia canh giữ ở cảnh trung cảnh cửa vào Thánh Hoang, vậy mà sớm đã cùng Văn Phong, Tần Nguyên những người này âm thầm thông đồng, cùng nhau tính toán chính mình. Vì sao là chính mình? Trong chớp mắt, suy nghĩ của nàng nhanh chóng chuyển động, rốt cục nghĩ đến trên người mình cái kia hy hữu tuyệt luân địa cốt. Là, chỉ có lý do này. Nàng rõ ràng thể chất của mình đặc thù, địa cốt chính là trên đời này cực thưa thất tồn tại. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, luôn luôn lấy cao ngạo lạnh lùng kỳ nhân thiên cốt Thánh Hoang, lại cũng sẽ vì cái này địa cốt, cùng Văn Phong bọn người cùng mở ruột, đẩy nàng vào chỗ chết. Trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên vô tận phẫn nộ cùng thất vọng. Vừa rồi Văn Phong đánh lén đã làm nàng bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, máu tươi không ngừng xông lên cổ họng, nàng cố nén đau nhức kịch liệt, không ngừng vận chuyển cốt văn chi lực, miễn cưỡng ổn định khí tức của mình. Tim đập của nàng như nổi trống, bàn tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Tuyệt không thể như vậy ngã xuống. Đồng Hương cắn chặt răng, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, liều mạng thôi động thể nội địa cốt lực lượng, cấp tốc hóa thành đạo đạo cốt văn, tại nàng quanh thân cấp tốc hiện hiện. Chương 94 hồn huyết tán chương 94 hồn huyết tán Đồng Hương khó khăn lắm ngăn lại Văn Phong cái kia lăng lệ một yếm, đã thấy Thạch Hoang tay cầm đại đao, thân hình như lôi đỉnh giống như đánh tới, hai mắt hàn quang sâm lạnh, sắc ý không che giấu chút nào. Đồng Hương trong lòng đống nhiên trầm xuống, một ngụm máu phun lên trong cổ, nhuộm đỏ khóe môi. Nàng cấp tốc lách mình lui lại, cốt văn điên cuồng vận chuyển, thôi phát đến cực hạn, quang mang màu xanh nhạt tại nàng quanh thân nổ tung mà mở, như là một vòng mặt trời nhỏ, chiếu sáng đầy đất vừa buồn. Thạch Hoang, ngươi đây là ý gì? Nàng cắn răng chất vấn, trong thanh âm lộ ra khó nén vẫn nộ cùng trái tim băng giá. Nhưng mà Thạch Hoang sắc mặt hờ hững, lưỡi đao lóe lanh màng, từng bước ép sát, căn bản không có bất kỳ giải thích nào ý tứ. Văn Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt, kiếm quang lại lần nữa bay ra, như đầy trời lưu tình, đem Đồng Hương đường lui gắt gao phong bế. Khoảng hai người giáp công, sát ý như nước thủy triều. Một cái là tự liệt thứ nhất, một cái khác là tự liệt thứ hai, mà nàng là tự liệt thứ ba. Đồng Hương lòng dạ biết rõ, hôm nay chính mình lại khó toàn thân trở ra. Nàng toàn thân đẫm máu, vẫn cương ép tụ khởi linh lực, giơ kiếm đón đỡ, dù là chỉ là kéo dài hơi tàn, cũng tuyệt không chịu thúc thủ chịu trói. Một bên khác, Tần Nguyên đột nhiên đánh lén đẩy lui Sương Nhan, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trước mặt mọi người thu hồi ma vượn yêu đan, thần sắc chấn định như thường. Trung quanh đệ tử từng cái nhìn trợn mắt hốt hồn, đối mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang, ai cũng không rõ thế cục vì sao đống nhiên diễn biến thành như vậy hỗn loạn. Sương Nhan sư tỷ Tần Nguyên xoay người, quét Sương Nhan một chút, ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo không được xía vào lạnh lùng, khuyên ngươi hay là sớm đi lui ra, đi giết này mắt vàng xích diễm mang đi, có lẽ còn có cơ hội tiến 20 vị trí đầu. Chấm thêm, liền cái gì cũng bị mất. Nơi xa, Sương Nhan sắc mặt trắng bệch, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Nàng đã mơ hồ đoán được, Tần Nguyên, Thạch Hoàng, Văn Phong ba người chỉ sợ sớm đã âm thầm kết minh, trong cục duy trì chính mình cùng Đồng Hương bị mơ mơ màng màng. Nàng có thể cảm giác được, ba người này đối với mình cũng không tất phải dễ ý, chỉ là muốn đoạt yêu đan thôi. Nhưng Đồng Hương, nàng rõ ràng nhìn ra được, ba người kia là quyết tâm muốn lấy nàng tính mệnh. Nàng nếu thật là người thông minh, liền nên giờ phút này tức thời bứt ra trở ra. Tam đại tiên kiêu liên thủ, đã không phải nàng có thể kháng nhất định. Có thể Sương Nhan trong mắt lại vẫn đốt không cam lòng lãnh hỏa. Nàng đương đường tự liệt thứ tư, có thể nào cam tâm như vậy cúi đầu? Sương Nhan ánh mắt lấp loé không yên, giống như tại cân nhắc lợi hại, mà tay của nàng đã lặng lẽ mò về túi trữ vật, hiển nhiên còn tại nổi lên hậu thủ gì. Lúc này, tại phía xa bụi cỏ trong bóng tối Lục Ly, cũng đã nhận ra Đồng Hương càng nguy hiểm tình cảnh. Thế cục từng bước sắc cơ, Đồng Hương mà chết, chính mình hồn huyết còn tại trong tay nàng, chính là một con đường chết. Nhưng hắn vẫn như cũ cường tự khắc chế, không có lập tức xuất thủ. Đồng Hương chưa đến chân chính tuyệt cảnh, chỉ có nàng bị ép vào sinh tử một đường lúc, chính mình mới có khả năng buộc nàng giao ra hồn huyết. Mà một khi xuất thủ quá sớm, ngược lại sẽ xáo trộn nguyên bản có thể lợi dụng hỗn loạn thế cục. Mặc dù không động, Lục Ly ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào Đồng Hương chỗ vòng chiến, mỗi một đạo kiếm quang, mỗi một chỗ linh lực ba động, đều trong lòng hắn tinh chuẩn diễn toán thích hợp nhất thời cơ xuất thủ. Về phần một bên Lâm Văn Nguyệt, giờ phút này đã triệt để ngốc trệ. Từ Văn Phong lúc trước dùng người đan làm mồi nhử, cho tới bây giờ bỗng nhiên đâm lưng Đồng Hương, đây hết thảy đều là như dao hung hăng quét tại nàng trong lòng. Trong đầu của nàng một mảnh trống không, cả người run rẩy giống trong gió thu lá khô, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt im lặng lăn xuống gương mặt. Nàng muốn mở miệng, lại nói không ra được câu. Nàng tu đạo đến nay, từ đầu đến cuối tâm hoài trừ bạo giúp kẻ yếu, chính đạo là bên trên tín niệm. Nàng từng tin tưởng Văn Phong cũng là cùng mình người đồng đạo, là kiếm quang kia bên dưới bảo hộ đám người kiếm tiên. Nhưng hôm nay, trong mắt nàng cái kia đã từng cao khiết thân ảnh, sớm đã sụp đổ. Trong cơn ác mộng phụ mẫu chẳng cảnh lần nữa hiện, càng rõ ràng. Lâm Bán Nguyệt toàn thân run rẩy, ánh mắt thất yêu. Đã từng tin tưởng không nghi ngờ đạo tâm, đột nhiên trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, đồng hương đã là lung lay sắp đổ. Thạch hoang đao thế như sấm, mỗi một lần vung chém đều mang phá vỡ núi loạn nhạc giống như nặng nề khí thế. Văn Phong kiếm quang lưu chuyển, lãnh lệ như xương, chiêu chiêu thẳng đến nàng yếu hại. Hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ, săn bắn lại chỉ là một mình nàng. Tuy là địa cốt chi thể, thiên phú siêu tuyệt, thời khắc này đồng hương cũng đã gần như sụp đổ. Nàng áo trắng sớm đã nhuộm thành đỏ thẫm, huyết thủy từ đầu vai, bên eo, khuỷu tay thuận nhỏ xuống, ở tại chiến trường trên bùn đất. Cái kia từng chạy xuôi linh quang cốt văn, bây giờ cũng bởi vì linh lực khô kiệt mà ảm đạm. Máu tươi thuận gò má nàng chảy xuống, nhất là trên má phải cái kia đạo mới nứt vết kiếm, kiếm khí cực sâu, đưa nàng nửa gương mặt đều nhiễm lên huyết hồng. Khóe mắt của nàng cũng bị xé rách, huyết lệ xen lẫn, nhìn không gì sánh được dữ tợn. Dù vậy, nàng vẫn gắt gao nắm kiếm, dùng hết khí lực sau cùng, ngăn trở hai người sát chiêu. Phanh! Lại một lần va chạm, đồng hương bị chấn động đến liền lùi mấy bước, quỳ rạp xuống đất. Thạch Hoang cầm đao ép sát, thân đao phản ánh trên mặt nàng trắng bệch như tờ giấy thần sắc. Văn Phong đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, trường kiếm lại lần nữa cao cao nâng lên, kiếm ý quét sạch thiên địa. Đồng hương ngẩng đầu, huyết thủy dọc theo cái cằm nhỏ xuống. Trong con mắt của nàng không có khuất phục, chỉ có chết chí. A, cũng là không uổng công ta nhập Huyễn Tiên môn một trận. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ bao phủ tại trong cung phòng. Bên ngoài trong trượng, Lục Ly từ đầu đến cuối cũng không có động. Hắn núp trong bóng tối, ánh mắt như lao. Hắn nhìn ra được, Đồng Hương đã đến cực hạn. Lại không ra tay, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn từng âm thầm tính toán, đợi nàng không có đường lui nữa, chân chính sắp chết thời điểm, hắn liền có thể dùng hồn huyết áp chế, buộc nàng dùng hồn huyết trao đổi tự mình ra tay. Không thể trách Lục Ly tâm ngoan, đây có lẽ là Lục Ly có thể cầm lại chính mình hồn huyết biện pháp tốt nhất. Hồn huyết ở trong tay người khác một ngày, vận mệnh của hắn liền từ đầu đến cuối không có khả năng giữ tại trong tay mình. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp cất bước mà ra một cái chớp mắt, Đồng Hương đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay linh quang chớp động. Đó là, nàng khống chế cái kia sợi Lục Ly hồn huyết. Lục Ly con ngươi co rụt lại, đột nhiên căng thẳng toàn thân. Sau một khắc, cái kia sợi hồn huyết nhẹ nhàng phiêu khởi, nhưng lại không bị nàng bóp nát, mà là hóa thành một sợi ánh sáng nhạt, tại nàng giữa ngón tay chậm chậm tiêu tán, như tuyết hóa xuân thủy. Đồng Hương nhắm mắt lại, nước mắt từ vết máu bên trong trượt xuống. Nàng nói khẽ, cơ hồ nghe không rõ, không nên. Bởi vì ta, cho ngươi đi chết. Lục Ly chỉ cảm thấy trong lòng hơi rung. Loại kia bị người điều khiển sinh tử cảm giác lập tức tan thành mây khói. Trong nháy mắt thanh minh, trên đời này mỗi người đều ích kỷ, cho dù là trên con đường tu tiên liệu mạng chém giết tu sĩ, càng đem sinh tử thấy lãnh khốc vô tình. Có thể nàng, tại chính mình bỏ mình trước một khắc, lại vẫn nghĩ đến không liên lụy hắn cùng nhau chịu chết. Một chớp mắt kia, Lục Ly đáy mắt lướt qua phức tạp ánh sáng. Lạnh nhạt, do dự, ngoài ý muốn, còn có một loại nào đó cực mỏng nhạt, cơ hồ nhìn không thấy cảm xúc, cấp tốc xẹt qua trong con mắt của hắn. Nhưng hắn cuối cùng không có do dự nữa. Hắn bỗng nhiên trở lại, cầm một cái chế trụ Lâm Vãn Nguyệt cổ tay, thấp giọng nói, "Đi." Áo bào đen như điện, hai bóng người phi nhanh mà ra. Chương 95 Chiến Thạch Hoang, chương 95 Chiến Thạch Hoang. Thạch Hoang một đao kia bọc lấy như hải đào cương, chém thẳng vào hướng Đồng Hương đỉnh đầu, tất sát chi thế không lưu tình chút nào. Ngay tại đao quang kia khó khăn lắm rơi xuống một cái chớp mắt, ông, một đạo hàn mang như giải lụa phá không mà đến, lăng lệ chói mắt. Chỉ nghe ken một tiếng sắt thép va chạm, Hàn Nguyệt kiếm tinh chuẩn đố lại tại Thạch Hoang dưới đao, hỏa hoa vang khắp nơi. Đao cương bị sinh sinh chém vỡ, Thạch Hoang cả người hơi chậm lại, con ngươi đột nhiên co lại. Một bên khác, Văn Phong đã tới gần Đồng Hương trước người, kiếm ý như nước thủy triều, mũi kiếm cơ hồ yếu điểm tại nàng mi tâm. Lại tại giờ phút này, một đạo thân ảnh mảnh khảnh bỗng nhiên bị mãnh lực ném đi ra. Vành! Lâm Vãn Nguyệt đập xuống tại Văn Phong cùng Đồng Hương ở giữa, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Văn Phong sững sờ, kiếm thế hiểm hiểm dừng lại, cơ hồ sát sợi tóc của nàng mà qua. Thân hình hắn gấp rút lui, trong mắt lướt qua ngắn ngủi bối rối. Sán Tháng, ngươi làm sao lại tới đây? Trong thanh âm hắn mang theo một chút bối rối cùng không hiểu. Lâm Vãn Nguyệt lại chỉ là ngơ ngác đứng đấy, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, đáy mắt mang theo chưa tán nước mắt. Nàng chậm rãi quay đầu, trông thấy Văn Phong tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt, cánh môi run nhẹ nhẹ, lại một câu đều nói không ra miệng. Trong không khí, tựa hồ ngưng kết chỉ chốc lát tới mình. Một hơi nữa, chỉ gặp một bộ thân ảnh mặc hắc bào phi nhanh mà ra, tóc dài trong gió có chút phất động. Cặp con mắt kia lạnh đến giống kết xương đao, sâu thẳm bên trong lại mang theo xâm nhiên sát ý Lâm Vãn Nguyệt hồn huyết, trong tay ta. Thanh âm kia thường thường, nhưng từng chữ như băng đao. Văn Phong, ngươi như muốn mất đi lô đỉnh, cứ việc tiếp tục động thủ. Người nói chuyện chính là Lục Ly. Thân hình hắn nằm ngang ở Đồng Hương trước người, không nhìn thấy tay trái, tay phải Hàn Nguyệt chém ngang, kiếm ý lăng lệ vượt quanh, hoàn toàn ngăn trở Đồng Hương thân ảnh. Thạch Hoang ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, lưỡi đao khẽ run. Văn Phong sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, trong đồng tử u quang phun trào, kiếm ý sóng ngầm quay cuồng, gắt gao tiếp cận cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc hắc bào. Giờ phút này, chiến trường khí tức giống như mưa gió sắp đến, mà Đồng Hương thân thể cũng khẽ run lên. Nàng chậm rãi mở ra cặp kia dính đầy tơ huyết từ mắt, ánh mắt xuyên thấu qua Lục Ly hắc bào thủ đỉnh, nhìn thấy tấm kia thiếu niên mặt lạnh lùng. Nàng trong nháy mắt nói không ra lời. Nàng mới vừa vặn xóa đi cái kia đạo trói buộc hắn sinh tử hồn huyết, có thể thiếu niên lại nhưng vào lúc này xuất hiện, ngăn tại trước người nàng. Hắn đến bao lâu? Là trùng hợp. Đồng Hương đáy lòng đống nhiên trồi lên một tia hoảng hốt cùng đắng chát, nàng không muốn thừa nhận, một khắc này, trái tim của nàng thế mà như bị hung hăng nhói một cái. Có thể Lục Ly cũng không đi xem nàng một chút. Ánh mắt của hắn như lao, sáng rực địa tỏa định thạch hoàng, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng cực lạnh độ cong. Trong lồng ngực, nhịp tim cũng bắt đầu kịch liệt mà hữu lực đánh. Chiến ý mãnh liệt mà lên. Thạch Hoàng, cái này từng lại nhiều lần khi nhục hắn người. Nhập môn thí luyện chênh lệch điểm tướng hắn giết chết. Ngày đó Phương Lâm khi chết, đá vào trên người hắn một cước kia, cùng nhập cảnh trung cảnh lúc tay cụt mối thủ. Đây hết thảy, giờ phút này tất cả đều tại Lục Ly trong máu sôi trào. Thạch Hoàng Lục Ly chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại lộ ra xâm hàn hương phấn cùng kiểm chế đã lâu sát ý trong cơ thể hắn linh lực cầm vàng phun trào, áo bào đen bị khí lưu cuồng bạo khuấy động đến bay phất phới, sắc cơ cơ hồ hóa thành thực chất, trùng kích đến bốn bề không khí cũng hơi run rẩy. Thạch Hoàng ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong tay cự đao chậm rãi giơ lên. Hắn rốt cục phát giác được, thiếu niên này cùng 7 ngày tiến lên nhập cảnh trung cảnh thời điểm, đã tưởng như hai người. Trên người đối phương khí tức, vậy mà đã ẩn ẩn đạt đến có thể cùng hắn chống lại độ cao. Áp bách, nguy hiểm, hai cái này chưa bao giờ cùng thiếu niên trước mắt liên hệ với nhau từ, lần thứ nhất hiện lên ở Thạch Hoàng trong đầu. Nhưng hắn là ai? Thiên cốt chi tư, trời sinh cao cao tại thượng, hắn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Hoàng cốt tiểu nhi Thạch Hoàng cười lạnh một tiếng, đáy mắt lướt qua mấy phần âm hàn ngang ngược, thanh âm cuồng ngạo, coi như ngươi đánh cắp vốn nên thuộc về ta tạo hóa, cũng cuối cùng chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Thạch Hoàng không còn nói nhảm, cả người như một đạo thiểm điện màu vàng đột nhiên đập ra. Trên người hắn cốt văn lập lòe chói mắt kim mang, kim quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tựa như thần tiết đúc thành. Khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên, mỗi một bước rơi xuống đất đều chấn động đến mặt đất rạn nứt, sát ý bàng bạc như nước thủy triều. Chết đi! Thạch Hoàng gầm thét, cự đao xé rách không khí, thẳng chém xuống. Lục Ly không sợ chút nào. Trong thân thể của hắn, cường hành vô địch nhục thân lực lượng cũng trong nháy mắt bắn ra. Xương cốt bắt đầu phát ra trầm thấp mà nặng nề khét kêu thanh âm. Cười lạnh một tiếng từ hắn phần môi tràn ra. Hắn không có nửa bước lùi bước, mà là không có chút nào chần chờ đón lưỡi đao, lao thẳng lên. Chiến trường một bên khác, Văn Phong sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi Lục Ly nói tới câu nói kia, vẫn như cũ rõ ràng ghé vào lô thai hắn quen quần. Hắn làm sao lại biết săn thắng lô đỉnh sự tình? Liền ngay cả Lâm Vãn Nguyệt bản thân đều không biết chút nào. Càng hỏng bét chính là, Lâm Vãn Nguyệt hồn huyết lại rơi xuống Lục Ly trong tay, mình nếu là lại ra tay, Lâm Vãn Nguyệt thế tất lập tức vẫn lạc. Như Lâm Vãn Nguyệt chết, cái tiết như thế nhiều năm nuôi đi ra lô đỉnh chẳng phải uổng phí? Cũng là Lâm Vãn Nguyệt thể chất đặc thù, người bình thường tuyệt đối không thể thừa nhận lấy ngày kia tạo đỉnh chi pháp. Cũng là bởi vì thể chất nàng không tầm thường, không phải vậy sớm tại nhiều năm trước đêm ấy, bọn hắn một nhà liền bị trong nhà mình trưởng bối giết. Ánh mắt của hắn âm trầm phức tạp, ánh mắt rốt cục rơi vào cái kia ngăn tại Đồng Hương trước người thiếu nữ trên thân. Lâm Vãn Nguyệt không sợ hãi chút nào, thậm chí mang theo vài phần quyết tuyệt bi thường, thẳng tắp cùng Văn Phong đối mặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày lại biết dùng loại phương thức này cùng mình ý chung nhân gặp nhau. Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt trường kiếm, thanh âm run nhẹ nhẹ lại vô cùng kiên định, như muốn giết nàng. Liền trước hết giết ta. Thanh âm của nàng cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào Văn Phong trong tai. Văn Phong sắc mặt tái xanh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng khó mà diễn tả bằng lời khói mù. Sán tháng, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều không tin sao? Văn Phong miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, đưa khí kiềm chế, ngươi bị Lục Ly lừa, việc này cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Lâm Vãn Nguyệt nghe được câu này, trong mắt rốt cục lộ ra một tia thấu xương thống khổ cùng thất vọng, khóe miệng lại chậm rãi giơ lên một vòng trào phúng mà nụ cười khổ sở. Văn Phong, ta đã từng cũng hy vọng đây là một trận hiểu lầm. Nàng thấp giọng nói, nước mắt lướt qua gương mặt, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, không chịu cúi đầu. Nhưng ngươi tự tay làm hết thảy, ta đều thấy nhất thanh nhị sở. Nàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bi thương mà quyết tuyệt, ngươi đến tột cùng muốn lợi dụng ta đến khi nào? Văn Phong trầm mặc, trong mắt sát ý cùng oán hận xen lẫn, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, cơ hồ muốn đem chuôi kiếm bóp nát. Không khí phảng phất bỗng nhiên ngưng trệ, linh khí ba động tại các nơi như sóng triều đẩy ra, tràn ngập sát cơ tứ phương. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung tại lúc này cái này hai trận trong lúc giằng co. Một bên là Lục Ly cùng Thạch Hoang đối chọi gay gắt, một bên khác thì là Văn Phong cùng Lâm Vãn Nguyệt ở giữa cái kia như muốn đứt đoạn tình cảm cùng sát ý mà liền tại cái này tĩnh mịch giống như ngắn ngủi trong khe hở, một đạo mang theo xâm hàn sát khí linh lực đông nhiên phá không mà đến. Tần Nguyên như thiểm điện bước ra mà động, cả người như là một con mãnh thú, bén nhọn hướng phía Đồng Hương bên kia chiến trường đánh tới. Ánh mắt của hắn sâu nhiên, sát khí đằng đằng. Đồng Hương mệnh, giữ lại không được. Tần Nguyên khẽ quát một tiếng, linh lực tuôn ra, như muốn đem hết thể nghiền nát. Nhưng mà, hắn vừa bước ra mấy bước, một bóng người như là tật phong giống như cấp đến, ngạnh sinh sinh ngăn ở trước mặt hắn. Tần Nguyên, ngươi nằm mơ. Xương nhan quanh thân hàn ý tăng gọn, ý liễu mệ liệp liệp rung động, cả người như là một khối hàn ngọc thấm lấy băng xương. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại Tần Nguyên, lãnh ý sâu nhiên. Giao ra yêu đan, ta liền thối lui. Xương nhan thanh âm băng lãnh như lao, chữ chữ bức người, không phải vậy, hôm nay hẳn phải chết người, chính là ngươi. Tần Nguyên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hẹp dài trong hai mắt sát cơ khuấy động, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cười đến tràn đầy âm độc, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cả ta. Xương nhan nhưng không có lại mở miệng, nàng ánh mắt sắc bén, linh lực đống nhiên tuôn trào ra, mang theo bay đầy trời xương, bay thẳng đến Tần Nguyên quét sạch mà đi. Hai người khí tức kịch liệt va chạm, linh quang như lao, triệt để đem chiến trường bổ ra hai nửa. Cùng lúc đó, Đồng Hương bên kia, máu tươi thuận mặt nàng bàng chảy xuống, nhuộm đỏ nàng áo. Nàng lông ngực chập trùng kịch liệt, khí tức hỗn loạn, nhưng như cố gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mảnh kia tràn ngập cuồng bạo linh lực cùng sắt thép va chạm âm thanh chiến trường. Lục Ly cùng Thạch Hoang, hai bóng người như hai đầu hung thú bình thường đụng nhau. Thạch Hoang hung đao như núi, đao quang tung hành, không khí bị chém ken ken rung động, màu vàng cốt văn dọc theo hắn làn da hiện hiện, quang mang chói mắt. Mà Lục Ly, cụt một tay đối địch, Hàn Nguyệt Phi kiếm xoay quanh quanh thân, kiếm quang cực lạnh cực nhanh, lại không chút nào tại Thạch Hoang Thế Công hạ lạc nhập hạ phong. Mỗi một lần đối cứng, đều bộc phát ra kinh thiên động địa vang mình. Hai người dưới chân nham thạch từng khúc băng liệt, linh lực cuồng phong quyển đến bốn bề đá vụn bay loạn, khuấy động đến thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Đồng Hương đáy mắt hiện lên một tia hoảng hốt, lòng tràn đầy đều là rung động. Cái này sao có thể, nàng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Thiếu niên kia, rõ ràng chỉ là cũng không thu hút hoàng cốt chi thể. Từng tại nhập môn lúc bị người khinh thị, bị người chế giễu, thậm chí ở trong mắt nàng, cũng chỉ là cái thực tình bởi mình, nhưng chung quy không có ý nghĩa tiểu tử. Có thể giờ phút này, thiếu niên kia khí tức, lại cùng Thạch Hoang loại này tiền cốt chi tư đối cứng đến trình độ này. Ngay cả Thạch Hoang đao, cũng không có thể đem hắn triệt để đè xuống. Đồng Hương khỏe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi, trong mắt lại là càng thêm phức tạp. Hắn, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chương 96 khiếp sợ Thạch Hoang, chương 96 khiếp sợ Thạch Hoang. Thạch Hoang rất mạnh. Mặc dù tu vi còn tại ngưng khí 6 tầng, nhưng tại thiên quốc gia chỉ bên dưới, hắn mỗi một kích đều so Lục Ly đã thấy trong bí cảnh bất luận một vị nào ngưng khí tự liệt mạnh hơn mấy lần, thậm chí hoàn toàn siêu việt cùng cảnh giới cấp độ, đơn giản không tại cùng một cái vi độ. Dù là Lục Ly nhục thân trải qua thần tuyển thời khắc rèn luyện, giờ phút này cũng bị Thạch Hoang cái kia cương mãnh cực kỳ thế công làm cho sắp không chống đỡ được nữa, bên ngoài thân ẩn ẩn xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Mỗi một lần đối cứng, đều nương theo lấy xương cốt khẽ run, huyết khí cuồn cuộn. Mà Thạch Hoang càng đánh trong lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm khác biệt cảm giác. Trước mắt cái này hoàng cốt đệ tử trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cơ hồ không thể tưởng tượng. Đã từng tiện tay liền có thể nghiền chết cỏ dại, bây giờ có thể cùng hắn tiên cốt chi thể chính diện đối cứng. Thạch Hoang một đao đánh xuống, Lục Ly cụt một tay lên tiếp, bắn ra hoanh minh chấn động đến Thạch Hoang cốt văn đều tại có chút lấp lóe. Hắn lần thứ nhất chân chính cảm thấy áp lực, thậm chí có một lát hoài nghi, nếu là thiếu niên này không có tay cụt, nếu là hai cánh tay hắn đầy đủ, cuộc tỷ thí này lại sẽ là cái gì cục diện. Có thể đồng thời, Thạch Hoang trong lòng cũng khơi dậy đã lâu chiến ý cùng thoải mái. Hắn chưa bao giờ tại trong cùng cảnh giới gặp được như vậy đối thủ khó dây dưa. Nhất là Lục Ly cái kia có thể so với linh khí nhục thân chi lực, để hắn cự đao mỗi một lần đánh xuống, đều giống như tại bộ kích tinh thiết. Trung quanh người quan chiến, càng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu niên kia, nhìn so Thạch Hoang niên kỷ còn muốn nhỏ mấy tuổi, có thể tại Thạch Hoang thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới chống đỡ, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Đợi có người kinh nghi thấp giọng nghị luận, biết được thiếu niên này bất quá là hoàng cốt chi thân lúc, trung quanh một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, hoang đường, tất cả từ đều không đủ lấy hình dung bọn hắn giờ phút này trong lòng rung động. Cũng không ít người, ánh mắt bắt đầu ẩn ẩn chớp động. Đến cùng là cái gì, có thể ban cho thiếu niên này lịch thiên như vậy tạo hóa? Nếu có thể xác minh người này cơ duyên, nói không chừng cũng là bọn hắn nhất phi trùng thiên thời cơ. Có thể sau một lát, những này ý đồ theo dõi người lại đồng thời dùng mình một cái. Bởi vì trên chiến trường, áo bào đen kia thiếu niên khí thế đã xa không phải bọn hắn có thể trêu chọc cấp độ. Đó là cùng Thạch Hoang cùng một cấp bậc sức chiến đấu đáng sợ. Chỉ có riêng phần mình phía sau trường bối, có lẽ còn có tư cách âm thầm ra tay. Đã có người yên lặng ghi lại Lục Ly thân ảnh, trong lòng hạ quyết tâm, các loại vừa ra bí cảnh, dù là dốc hết gia tộc nội tình, cũng muốn nghĩ cách dò xét kẻ này lai lịch cùng cơ duyên. Hắn đến tuột cùng tại cảnh trung cảnh bên trong, đạt được cái gì? Cái kia tuyển sẽ không mẹn mẹn chỉ là linh tuyển tôi thể đơn giản như vậy. Thánh Hoang càng đánh càng kinh ngạc. Mỗi một lần đối cứng, đều để hắn sinh ra thật sâu nghi hoặc cùng không tâm lòng, rốt cục, hắn bị bức phải triệt để thực sự tức giận, lạnh giọng quát hỏi, ngươi đến cùng ở nơi đó đạt được cái gì? Nếu để cho hắn biết được, bây giờ toàn bộ thần tuyển, bao quát cái kiêm lịch thiên tuyển nhãn, đều đã giấu vào Lục Ly thể nội, chỉ sợ Thạch Hoang tại chỗ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đó là luyện chế mảnh bí cảnh này đại năng đều không thể chân chính làm đến qua sự tình. Nhưng mà Lục Ly ánh mắt băng lãnh, trên nét mặt nửa điểm gợn sóng đều không có. Nhược chân để những người này biết được chính mình đến tuột cùng tại cảnh trung cảnh bên trong đạt được cái gì, vậy liền không chỉ là tranh đoạt, mà là ngập đầu chi họa. Bây giờ hắn đã không còn bị hồn huyết khống chế, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Huyễn Tiên môn, đối với hắn mà nói, cuối cùng bất quá là tạm thời đặt chân chi địa. Hắn cũng định, ra bí cảnh, nhất định phải mau rời khỏi Huyễn Tiên môn. Đợi đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra, Lục Ly tự tin, chính mình sớm đã lặng yên rời đi, mai danh nhận tích. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sát ý đột nhiên cuộn cuộn. Xuất thủ của hắn trở nên càng thêm hung ác quả quyết. Chỉ có diệt sát những này biết được cảnh trung cảnh bí mật người, hắn có thể vì chính mình rời đi Huyễn Tiên môn tranh thủ thời gian. Hắn không có đường lui. Tại vô số đầu huyết lộ bên trong, hắn chỉ có thể lựa chọn cái kia duy nhất thuộc về mình sinh lộ. Đồng Hương lúc này cũng rốt cục khôi phục một chút dư lực, lực năng chập trùng, trong mắt sát ý như băng. Thánh Hoang, Văn Phong, thù này, nàng không phải báo không thể. Nàng nắm chặt trường kiếm, toàn thân cốt văn lấp lóe, lại không chút do dự lấn người mà lên, thẳng đến Thạch Hoang yếu hại. Thạch Hoang ánh mắt đột nhiên chìm, cảm nhận được bước tới sát ý cùng áp lực, sắc mặt đột nhiên ấm lãnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, hoành đao đón đỡ, lạnh giọng quát, "Văn Phong, ngươi còn lo lắng cái gì? Lại không ra tay, đồng ý với ngươi sự tình liền không còn giữ lời." Văn Phong nghe vậy, con ngươi hơi co lại. Ánh mắt của hắn tại Lâm Vãn Nguyệt trên thân một trận, nhìn xem cặp kia vẫn mang theo đau đớn cùng không thể tin con mắt, trong lòng hiện lên một tia phức tạp chần chờ. Có thể vẻ kia do dự, vẻn vẹn duy trì một lát. Văn Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong nháy mắt lánh lược hàn thiết. Kiếm mang lại lần nữa tăng gọn. Hắn bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, bắn nhanh mà ra, ngăn tại Đồng Hương trước mặt. Dù là Lục Ly thực sẽ giết Lâm Vãn Nguyệt, hắn giờ phút này cũng đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Vãn Nguyệt chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi. Như Thạch Hoang chết, chết kế tiếp nhất định chính là hắn Văn Phong. Giết mới là duy nhất đường sống. Đồng Hương bị Văn Phong ngăn lại, kiếm khí cùng cốt văn xen lẫn, hai người lại lần nữa kịch liệt chiến đấu. Mà giờ khắc này, Lục Ly nhưng không có lựa chọn trực tiếp dẫn Bạo Lâm Vãn Nguyệt hồn huyết. Mục đích của hắn đã đạt tới, đã ngắn ngủi kiểm chế Văn Phong, làm hắn không cách nào nhúng tay mình cùng Thạch Hoang quyết đấu. Giờ phút này, Lâm Vãn Nguyệt đối với Văn Phong đã mất đi lực uy hiếp, nếu là dẫn bạo, cũng chỉ là không công dẫn bạo thôi. Huống chi, nữ tử này vẫn là khiên động Thu Nguyệt trọng yếu quân cờ. Lúc này giết nàng, cũng vô ích chỗ. Nhưng là, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lục Ly ánh mắt sâu thẳm, đảo qua chiến trường hỗn loạn kia. Trận này động tĩnh, tuyệt không thể lại dẫn đến càng nhiều người rình mò. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại không còn né tránh, toàn thân linh lực cầm vàng phun trào, đột nhiên đón lấy Thạch Hoang một đao. Sắt thép va chạm, lưỡi đao thật sâu bổ tiến cánh tay phải của hắn, trong nháy mắt huyết nhục băng liệt, xương cốt phát ra chói tai giòn vang. Máu như suối phun giống như tràn ra. Có thể một đao kia, lại ngạnh sinh sinh bị hắn dùng một bàn tay gắt gao bắt lấy. Thạch Hoang con ngươi đột nhiên co lại, thân đao bị kẹt tại Lục Ly giữa ngón tay, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Lục Ly đau nhức kịch liệt giống như thủy triều phun lên thần kinh, nhưng hắn thần sắc lại càng phát ra lạnh lùng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau một khắc, trên người hắn quần áo đột nhiên nổ tung, cánh tay trái đột nhiên nô ra. Cái kia vẫn giấu kín lấy cánh tay, lộ ra một cỗ quỷ dị an quang, đột nhiên từ bất khả tư nghị góc độ đâm về Thạch Hoang ngực. Đó là đối phó Hạ Khuyết lúc xuất kỳ bất ý sát chiêu. Nhưng mà Thạch Hoang cũng không phải là Hạ Khuyết. Hắn đột nhiên cảm thấy trước nay chưa có tự ý, lại so Hạ Khuyết nhạy bén quá nhiều. Cơ hồ là sinh tử bản năng thúc đẩy, Thạch Hoang quả quyết vung lòng ra chôi đao, cả người bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, vẫn như cũ chậm một đường. Lục Ly cái kia quyền trái, như chùy sắt giống như đánh vào bộ ngực hắn. Phốc. Một cỗ khí tức quỷ dị đánh tới, Thạch Hoang đột nhiên cuồng thổ máu tươi, lồng ngực kịch liệt lõm, cốt văn trong nháy mắt ảm đạm, khí tức cũng chớp mắt rơi xuống. Sắc mặt của hắn rốt cục triệt để thay đổi. Hãi nhiên cũng không thể tin xen lẫn tại đáy mắt, thiếu niên này, tay trái không phải phế đi sao? Làm sao còn tại? Thạch Hoang trong lòng chấn động mãnh liệt, từ chiến đấu bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem cánh tay cụt kia để ở trong lòng. Bởi vì thiếu niên tại trước mắt hắn tự đoạn một tay, đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Tay cụt mọc lại, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng một sự kiện. Không ngờ rằng, cái này đúng là đối phương lưu đồ đã lâu sát chiêu, chút nữa muốn mạng của hắn. Một tia mồ hôi lạnh thuận Thạch Hoang cái cổ trượt xuống. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, Lục Ly tay trái đã ra, càng không dùng nạp tỉnh. Vâng, toàn thân linh lực giống như vỡ đê tuôn trào ra, khí tức so lúc trước càng hùng mạnh hơn. Thiếu niên bước ra một bước, cả người như mãnh hổ hạ sơn, bén nhọn lần nữa ép hướng Thạch Hoang. Sát cơ như thực chất giống như quét sạch ra. Chương 97 tuyệt lộ, chương 97 tuyệt lộ. Thạch Hoang chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại hắn hoàn toàn nhìn không thấu thâm trầm. Đầu kia tay cụt lại suýt nữa lấy tính mệnh của hắn. Nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, quả quyết bỏ đao đào thoát, giờ phút này chỉ sợ đã là tử thi một bộ. Trong lòng của hắn lần thứ nhất đã tuôn ra một loại chưa bao giờ có suy nghĩ, tranh chiến. Nhưng bây giờ, hắn đã bị thương, linh lực hỗn loạn, muốn lui, đâu còn tới kịp. Lục Ly như thế nào cho hắn bất luận cái gì thở dốc. Thiếu niên cả người bỗng nhiên lấn người mà lên, quyền phong như mưa to, mang theo thấu xương sắc ý, liên miên đập xuống. Thạch Hoang một bên phun máu, một bên giang chống đỡ lấy đón đỡ. Có thể cặp kia lạnh như vực sâu mắt, chính gắt gao khóa lại hắn. Thiếu niên càng đánh càng hăng. Ngươi không giết chết được ta. Thạch Hoang miệng đầy là máu, lại vẫn cắn răng cười lạnh, thanh âm khàn giọng. Ngươi như giết ta, ngươi nhất định không ra được bí cảnh. Hoàng Tiên chân nhân, nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, lại bị Lục Ly một cái trọng quyền đánh trúng ngực, cả người phảng phất diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, đụng nát mấy cây thô to đằng mục, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng dù cho như thế, Thạch Hoang vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười khàn giọng bên trong lộ ra một vòng kiệt ngạo bất tuần, như giã thú trước khi chết vẫn lộ ra răng nanh. Nếu không phải ngươi cái kia cánh tay trái đánh lén, lại há có thể thắng ta? Hắn máu me đầy mặt, cốt văn lấp lóe ảm đạm, có thể trong đôi tròng mắt kia lại vẫn đốt một cỗ ương ngạnh cùng bất khuất. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, nhất định thắng mà không võ. Cho dù thân thể lung lay sắp đổ, hắn vẫn giống một tòa đứng sừng sững ở trong gió lốc cô phòng, toàn thân tản ra thuộc về cường giả đỉnh cao kiêu ngạo cùng hung liệt. Cho dù bại, cũng phải bị bại đường đường chính chính. Dù là chết, cũng muốn chết tại đao quang huyết ảnh bên trong, mà không phải quỷ cầu sinh. Trong nháy mắt đó, ngay cả nơi xa quan chiến rất nhiều tu sĩ, trong lòng cũng hơi run lên. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền gặp thiếu niên kia thân ảnh lại như quỷ mị đánh tới, sát khí như sóng triều giống như quét sạch, quyền thế còn hơn nhiều lúc trước, phát ra nổ đùng thanh âm. Nơi xa, Văn Phong rốt cục chú ý tới bên này thế cục, sắc mặt đột biến, lập tức muốn rút người ra cứu viện, nhưng lại bị Đồng Hương gắt gao ngăn lại. Đồng Hương tuy nặng thương tại thân, giờ phút này lại dựa vào địa cốt cái kia gần như biến thái sức chịu đựng, cả người sát ý sôi trào, quả thực là đem Văn Phong cuốn lấy, trong lúc nhất thời Văn Phong lại không thoát thân nổi. Một bên khác, Tần Nguyên linh thể toàn bộ triển khai, vừa muốn phóng tới Thạch Hoang trợ giúp, nhưng cũng bị Sương Nhan một kiếm bức lui. Sương Nhan sư tỷ, yêu đàn cho ngươi, còn xin rời đi. Tần Nguyên vội vàng nói. Sương Nhan cười lạnh, ánh mắt mang theo phong mang, bây giờ nói những này, đã chậm. Nàng khí thế như nước thủy triều, ngược lại càng phát ra lăng lệ. Mà tại Lục Ly một đợt điên cuồng tấn công phía dưới, Thạch Hoang rốt cục bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn toàn thân máu me đầm địa, cốt văn chợt lóe chợt tắt, thở dốc thô trọng, đã nhanh đến cũng nhịn không được nữa biên giới. Nhưng vào lúc này, oanh, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đột nhiên từ Thạch Hoang thể nội đột nhiên tuôn ra. Khí tức kia ấm lãnh, bàng bạc, mang theo một loại hoàn toàn khác biệt tại Thạch Hoang bản thân uy áp, giống một đầu ẩn nút tại trong hắc ám hồng hoang hung thú, tại cái này thời khắc sống còn đột nhiên mở mắt. Lục Ly con ngươi kịch liệt co vào, toàn thân lông tơ như châm giống như dựng thẳng lên. Nguồn lực lượng này cũng không phải Thạch Hoang bản nhân. Từ nơi sâu xa, phản phất có một đôi hờ hững con mắt, xuyên thấu qua vô hình thiên địa chi màn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường. Đó là vượt qua ngưng khí cấp độ quá nhiều khí tức. Hoàng Tiên chân nhân Lục Ly chấn động trong lòng, náo hải trong nháy mắt trồi lên cái tên đó. Thân hình của hắn bản năng ngừng, không dám tiếp tục tùy tiện tới gần. Giờ phút này, chỉ thấy Thạch Hoang trước người, một đạo màu vàng nhạt hư ảnh chậm rãi hiện. Hư ảnh kia khuôn mặt mơ hồ, lại tản mát ra một loại cơ hồ khiến người quỷ sắt cảm giác áp bách. Chính là nhập môn thí luyện lúc, từng ngắn ngủi hiện lộ qua, Huyền Tiên môn Hoàng Tiên chân nhân. Tiểu Hữu hư ảnh kia mở miệng, thanh âm cổ lão xa xăm, phản phất đồng thời bên thai bờ cùng sâu trong linh hồn vang lên, như vậy lui ra, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như tiến lên nữa một bước, ngươi tuyệt không đường sống. Mỗi một chữ, cũng giống như thiên uy giống như nặng nề, ép tới chung quanh tất cả mọi người ngừng thở. Chiến trường yên tĩnh đến cực hạn, ngay cả Sương Nhan, Văn Phong cùng Đồng Hương đều trong lúc nhất thời ngừng tay đến, cùng nhau nhìn về phía một màn kia hư ảnh, trong mắt đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Tiếng gió phân phật, lại phảng phất ngưng trệ giữa không trung. Mà hư ảnh kia sau lưng, Thạch Hoang đống nhiên ngửa đầu cười to. Hắn máu me khắp người, tiếng cười lại như dã thú trước khi chết còn tại gầm thét, ha ha ha. Ta đã nói rồi, ngươi giết không chết ta. Ánh mắt của hắn màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng cuồng ngạo, ta chính là thiên cốt, là Huyền Tiên môn tương lai của trụ, ai có thể giết ta? Lục Ly thần sắc trầm xuống. Giết Thạch Hoang chỉ thiếu chút nữa. Giờ phút này nếu là thu tay lại, hắn lại há có thể cam tâm. Hắn chậm rãi dương mắt, thanh âm lạnh đến như lao, nếu ta buông tha Thạch Hoang, ngươi có thể để ta rời đi Huyền Tiên môn. Ngươi khả năng thả ta đi. Ngươi Hoàng Tiên chân nhân, có dám lấy tâm mà phát thệ? Hoàng Tiên chân nhân hư ảnh lơ lửng giữa không trung, quan sát hắn, cặp mắt kia như lạnh lên băng sương, đạm mạc đến cực điểm. Tại cái kia y mắng nhìn chăm chú bên trong, lại có sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chính là đường đường kết đan chân nhân, há lại sẽ cho phép chỉ là ngưng khí tu sĩ uy hiếp. Lục Ly trong lòng run lên. Hắn hiểu được, dù là cùng là Huyền Tiên môn người, dù là giờ phút này hiện lộ ra đủ để chém thiên cốt thực lực, tại cái này Hoàng Tiên chân nhân trong mắt, hắn Lục Ly cuối cùng chỉ là cái có thể tùy thời bỏ qua quân cờ. Đột nhiên, quỷ cốt bên trong Thu Nguyệt thanh âm lạnh lùng vang lên, trầm thấp mà gấp rút, "Lục Ly, mau ra tay." Hư ảnh này, bất quá là Hoàng Tiên chân nhân lưu tại Thạch Hoang trên người một vòng phân hồn. Thu mật địa quy tắc áp chế, cũng bất quá ngưng khí tu vi. Như chờ hắn chân thân đuổi tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly ánh mắt hơi liễm, tiếng nói khàn khàn mà lạnh lẽo, lúc này, đã là ta Lục Ly tuyệt lộ. Hoàng Tiên chân nhân đã biết mật địa sự tình, như hắn chân thân canh giữ ở lối ra, ta lại há có thể đào thoát. Thu Nguyệt trầm mặc một lát, cái kia huyết sắc đồng quang tại quỷ cốt chỗ sâu chợt lóe chợt tắt. Lục Ly nói không sai, chỉ cần Hoàng Tiên chân nhân chân thân canh giữ ở bí cảnh lối ra, vô luận hắn ở chỗ này như thế nào chém giết, cũng cuối cùng chỉ là một con đường chết, tuyệt không sinh cơ. Coi như Hoàng Tiên chân nhân không giết hắn, cũng sẽ đem hắn bắt lại nghiên cứu. Hoàng cốt có thể đi đến một bước này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Lục Ly trên người bí mật quá nhiều, nếu là bị bắt lại nghiên cứu, hạ chàng kia sẽ chỉ so chết còn thảm. Mà Lục Ly lại chậm rãi cười. Cái kia trong lúc cười, mang theo một tia thê lương, cũng bọc lấy một cô xé rách thiên địa ngoan ý muốn cho ta Lục Ly chết. Hắn ngẩng đầu, mắt đen bỗng nhiên giết lạnh, thanh âm trầm thấp, lại nhấp nhô ngập trời sắc cơ, "Hoàng Tiên chân nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi không chịu buông tha ta. Vậy ngươi Huyền Tiên môn thiên cốt, địa cốt, thậm chí cái này mật địa bên trong tất cả mọi người, đều muốn cùng ta cùng một chỗ chôn cùng." Hắn lời còn chưa dứt, phía sau không khí như là thủy triều bình thường nổ bể ra đến. Dù sao cũng là một lần chết, Lục Ly lại há có thể phó thác cho trời. Tiểu Nhi cuồng vọng, hư ảnh hư lạnh, thanh âm như lanh kết đánh, "Ta phân hồn ngay tại mật địa bên trong, ngươi lại có thể giết ai?" Lục Ly lại cuồng tiếu lên tiếng, tiếng cười kia khàn giọng, lại mang theo thấu xương quyết tuyệt, tốt một cái Hoàng Tiên chân nhân, tốt một cái Huyền Tiên môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân hắn đạp mạnh, mặt đất như mạng nhện rạn nứt, đá vụn bay ra. Cả người hóa thành một đạo đen kịt tàn ảnh, sát cơ phô thiên cái địa mà đến, tựa như mãnh hổ đánh giết, đột nhiên hướng cái kia Hoàng Tiên chân nhân hư ảnh đánh tới. Quyền phong như lôi đỉnh của đãng, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi uổng liệt chi thế, hung hăng đánh tới hướng cái kia lạnh nhạt tới cực điểm phân hồn,